Chương 558, bách bệnh trăm đau thúc đẩy sinh trưởng hoàn 2, chương 558, bách bệnh trăm đau thúc đẩy sinh trưởng hoàn 2, nghe nói như thế, Linh Vương biến sắc. Tô Mộc lời nói thật đúng là không có nói sai, viên thuốc này nếu như chờ đến dược hiệu đi qua, nói ít cũng muốn nửa ngày thời gian, cho nên trước kia hắn lựa gạt xong những cái kia đại phu, trên cơ bản đều là ăn một tề nhuận ruột thông liền phương thuốc, đem nó tiết ra, hoặc là làm chút thuốc nôn biện pháp, đem viên thuốc này huyết đi ra. Thật không nghĩ đến Tô Mộc nơi này, thủ đoạn lại tàn bạo dị thường, lại muốn mổ bụng. Người nếu là bị mổ bụng, còn có thể có đường sống. Không, không cần, nếu biết được cũng không phải là muốn mạng bị độc, chỉ là dược hiệu, bản vương nhịn đi qua chính là, cũng không nhọc đến Tô thần y để xuất thủ. Linh Vương mang là cự tuyệt. Một bên xuyên thấu ruột cũng là nói ra, không sai không sai, vương gia nhà ta ít ngày nữa liền muốn rời kinh trở về đất phòng, nếu là lúc này động đao thấy máu, sợ là còn muốn điều dưỡng một thời gian. Hắn lời này, lại là nói cho Phật Tấn nghe. Sớm cho kịp biểu lộ thái độ, cũng tốt khỏi bị khổ sở. Quả nhiên, Phật Tấn nghe thấy được lời này, cũng là đi lên quên đủ, vương gia nếu đều nói như thế, cái kia Tô thần y để cũng chớ có động đao. Mở chút giảm đau thuốc căn thần, giúp vương gia vượt qua dược hiệu thuận tiện, cũng chỉ đành dạng này. Tô Mộc thu đao, dường như có chút thất vọng. Nhìn thấy một màn này, Linh Vương càng phát ra may mắn chính mình mở miệng cự tuyệt, có trời mới biết đại phu này vừa rồi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu nguyên nhân bệnh đã xem bệnh đến, vương gia sau đó hảo hảo sàng chọn người làm trong phụ, tức là nếu là lại có chứng bệnh gì, có thể phái người tiến đến Nam Thành một nhà y quán tìm ta. Tô Mộc nói câu, sau đó mắt nhìn Phật Ấn, Phật Ấn đại sư, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh. Linh Vương nghe nói như thế, hướng một bên đoạt mệnh thư sinh nói, Lưu tiên sinh, bản vương thân thể không tiện, làm phiền ngươi đi đưa một chút. Là đoạt mệnh thư sinh khẽ không người, sau đó đi đến Tô Mộc hai người trước người, dùng tay làm dấu mời. Cùng Tô Mộc đều là mỉm cười, Phật Ấn đi ở phía trước, dọc theo lúc trước đi qua đường, trở về xuất phủ. Đoạt mệnh thư sinh trên đường đi đều không có nói cái gì, giống như là tính tình của hắn vốn là như hàn xương bình thường băng lãnh một dạng. Một mực chờ đến cửa ra vào, hắn mới là nói câu nói đầu tiên, hai vị, xin mời. Nhưng mà đúng vào lúc này, xuyên thấu ruột thanh âm lại là chuyển tới, đem hắn tiếng nói đánh gãy, Tô thần ý đi, còn xin dừng bước. Quay đầu lại, Tô Mộc liền nhìn thấy xuyên thấu ruột chính nâng thân thể mập mạp, bước nhanh chạy tới, sau lưng còn đi theo hai cái trong tay bưng phủ hoàng bộ khay. Không biết đối với tiên sinh đây là. Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút, liền nghe xuyên thấu ruột cười giải thích nói, những này là vương gia nhà ta là Tô thần y đi chuẩn bị một phần tạ lễ, vốn nghĩ các loại chậm chút thời điểm trực tiếp đưa đến y quán, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút thất lễ, liền nắm ta đưa tới. Nói đi, cái kia hai cái hạ nhân tiến lên, phân biệt xốc lên trên khay hoàng bố. Đứng bên trái, màu xanh gia đinh phục thị hạ nhân, trong tay trên khay một khối màu trắng ngọc chất mạch gối. Xuyên thấu ruột giới thiệu nói, vật này vì vương gia trước kia đoạt được, chính là một phương dương chi bạch ngọc điêu khắc thành mạch gối, vào tay ôn nhuận, không theo 4 giờ biến hóa mà đổi, nghĩ đến có thể vì Tô thần y y thuật thêm sát một chút. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đứng bên phải gia đình cũng đem hoàng bố xốc lên, bên trong là một cái hộp gỗ tử đàn, dài tới 2 thước, rộng cũng có 1 thước nhiều, lại chạm chỗ tinh mỹ, kỹ nghệ tinh xảo, giờ phút này chưa mở ra, đúng là nhìn không ra mảy may khe hở. Không nói trước bên trong chứa cái gì, chỉ là cái này phía ngoài hộp, chính là có giá trị không nhỏ bảo vật. Phải biết gỗ tử đàn sinh trưởng chậm chạp, không phải mấy trăm năm không có khả năng thành tài đại liêu rất khó đạt được, trên phố thậm chí có một tấc tử đàn một tấc vàng thuyết pháp, bởi vậy có thể thấy được nó giá trị phi phàm. Nhưng mà hiện nay lại bị tạo hình thành một phương gỗ, trong đó chứa đồ vật, đến tột cùng chào giá trị mấy phần, mới có thể không rơi vào thân phận. Tại Tô Mộc có chút trong ánh mắt mong chờ, chỉ thấy hạ nhân kia ngón tay tại hộp đỉnh nhẹ nhàng nhấn một cái, hộp nửa bộ phận trên, trong nháy mắt từ trung ương hướng hai bên tầng tầng triển khai, đem đồ vật bên trong hiện lộ ra. Chỉ gặp trong đó trải thật dày một tầng vàng gấm, trên đó nằm một chi giống như người sống tứ chi kiện toàn nhân sâm, sợi rễ phát đạt, cơ hồ trải rộng toàn bộ hộp gỗ tử đàn con. Đây là vương gia ngày trước tìm được ngàn năm bảo sâm, nguyên là kéo dài tính mạng chi dụng, bây giờ nguyên nhân bệnh xem bệnh đến, như thế bảo vật nếu là vô bệnh ăn bảo, chẳng lẽ không phải phung phí của trời. Nhưng nếu là lưu tại trong tay, sợ nhân sâm dược lực theo tồn tại lâu ngày mà cắt giảm, cho nên vương gia mệnh ta đến đây giao cho Tô thần ý đi, cũng tiết kiệm bảo vật bị long đong. Nghe nói như thế, Tô Mộc lại nhìn xem trong hộp gỗ kia nhân sâm, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhân sâm loại vật này luôn luôn có 7 lượng là thăm ra, bắt lượng vi bảo thuyết pháp, ý là nhân sâm nếu là dài đến 8 lượng, cũng chính là nửa cân, vậy liền đã là khó được đem bảo vật. Thế nhưng là trước mắt một chi này, sợ là 10 lượng đều hơn, tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật, vẹn vẹn trở thành bảo tham gia, khó tránh khỏi có chút khó tải. Một bên Phật Tấn gặp, cũng là có chút sợ hãi thán phục Ninh Vương đại thủ bút. Nhưng ngay lúc đó hay là cười nói, nếu là Ninh Vương tặng cho tạ lễ, Tô thần y lìa liền thu cất đi, bần tăng trước khi chuẩn bị đi, hoàng thượng cũng là có chỗ bằng giao, nói lời trừ Ninh Vương tặng cho hậu lễ bên ngoài, hoàng thượng cũng sẽ chuẩn bị bên trên một phần quà tặng làm thù lao. Nghe nói như thế, xuyên thấu ruột khỏe miệng không khỏi có chút co lại. Người hoàng thượng này thật đúng là không có trên phố nghe đồn như vậy ngu ngốc. Như vậy căn dặn, sợ là đã sớm đoán được bọn hắn nhu đồ, đem bọn hắn đáp tạ tình cảm, thông qua miệng vàng lời ngọc biến thành bản phận. Đã là bản phận, Tô Mộc cũng sẽ không cần lo lắng bắt người tay ngắn vấn đề. Vậy tại hạ liền nhận, mong rằng tiên sinh trở về thời điểm thay ta cảm ơn vương gia. Tô Mộc nói, đem hộp gỗ đóng lại, từ hạ nhân kia trong tay tiếp nhận. Phật Ấn thì là tiến lên hỗ trợ cầm gối ngọc. Xuyên thấu ruột gặp, cũng không nói gì thêm nữa, cùng đoạt mệnh tư sinh cùng nhau đưa mắt nhìn hai người rời đi, liền hồi phủ chuẩn bị hướng vương gia phục mệnh. Cùng lúc đó, Linh Vương tại Tô Mộc bọn người sau khi rời đi, cũng là ăn thuốc nôn đơn thuốc, đem cái kia bách bệnh trăm đau nhức thúc đẩy sinh trưởng hoàn cho phun ra, sau đó nhổ đi ngân châm trên tay. Cảm thụ được thân thể lực lượng dần dần khôi phục, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó liền gặp được từ ngoài cửa đi tới xuyên thấu ruột. Đồ vật đều nhận. Thu là nhận xuyên thấu ruột biểu lộ có chút cổ quái, không đợi Linh Vương đặt câu hỏi, liền chủ động đem cửa ra vào chỗ phát sinh sự tình kể ra một lần. Nghe xong, Linh Vương trầm mặc một lát, thở dài nói, đáng tiếc, không nghĩ tới bản vương đứa cháu này, đối với người này vậy mà như thế coi trọng xuyên thấu ruột, ngươi đi an bài một chút đi, các loại bản vương rời kinh sau, tìm một cơ hội đem hắn xử lý. Hắn nhất quán tôn chỉ chính là chính mình không có được đồ vật, người bên ngoài cũng đừng hòng đạt được. Xuyên thấu ruột tự nhiên minh bạch, lúc này chắp tay, thuộc hạ tuân mệnh. Chương 559, trước mắt bạn gái đến gõ cửa, 1, chương 559, trước mắt bạn gái đến gõ cửa, 1, gia Ninh Vương phụ đệ, Tô Mộc liền cùng Phật Tấn trở về hoàng cung phục mệnh. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng gặp được Ninh Vương đưa ra hậu lễ, cũng là cảm thán Ninh Vương đại thủ bút. Dương chi bạch ngọc điêu khắc thành mạch gối ngược lại là thứ yếu, nhân sâm ngàn năm lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Chính là hắn trong hoàng cung này, có ngàn năm dược lực bảo dược, cũng là lắc đắc không có mấy. Bất quá, nếu Ninh Vương đều đưa một phần hậu lễ, hắn trước đó cũng đáp ứng, giờ phút này tự nhiên cũng muốn bổ sung một phần. Mặc dù hắn cũng không hoài nghi Tô Mộc trung tâm, cũng không cho là một phần này hậu lễ, liền sẽ để đối phương đào ngũ Ninh Vương. Chỉ bất quá, muốn thần tử đối với mình tuyệt đối trung tâm, liền tuyệt đối không nên cho đối phương phản bội mình lý do cùng cơ hội. Quân vương đạo ngự kẻ dưới, chỉ dựa vào uy nghiêm cùng tình nghĩa là xa xa không đủ, lợi ích đồng dạng chiếm cứ nửa giang sơn. Mà ở suy nghĩ đưa thứ gì thời điểm, coi như để hắn phạm vào khó. Trong cung mặc dù cũng có ngàn năm dược lực bảo dược, mà dù sao đều chứa được lâu ngày, dược lực khó tránh khỏi có chỗ cắt giảm, bây giờ nhiều nhất cũng liền còn lại 8-900 năm dược lực, như thế nào hơn được Ninh Vương bảo sâm này. Nếu là mặt khác danh họa đồ cổ, xuất ra đi bán, giá trị bên trên có thể sánh vai bảo sâm này, thậm chí tăng thêm một bên gối ngọc. Nhưng vấn đề là Tô Mộc cũng chưa chắc để ý những này cất giữ giá trị cực lớn tại giá trị thực tế đồ vật. Càng nghĩ, hoàng thượng quyết định đem quyền lợi lựa chọn giao cho Tô Mộc chính mình, cũng chính là đi nội khố tự do chọn lựa bảo vật. Tô Mộc lại là lắc đầu, thân gần nhất hoàn toàn chính xác muốn một vật, lại không phải tại hoàng thượng nội khố bên trong. Nghe nói như thế, hoàng thượng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là bảo vật gì có thể làm cho Tô Mộc coi trọng như thế? Đồng thời vung tay lên, Tô Ái Khanh cứ việc nói thẳng, chỉ cần là chấm có thể làm chủ, đều có thể ban thưởng cho ngươi. Tô Mộc cũng không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng, cũng không phải gì đó giá trị liên thành bảo vật, mà là đạo thần bị bắt ngày, tịch thu được đạo thần thiết bài. Đạo thần thiết bài, hoàng đế hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phật Ấn. Hắn đối với giang hồ sự tình biết rất ít, thậm chí nếu không phải lúc trước rủ xuống miễn tội kim bài thời điểm, nghe nói Phật Ấn đề cập qua đạo thánh, từ đó hiểu được tới tại giang hồ đồng hành đạo thần, chỉ sợ còn không biết đạo thần là vật gì. Gặp hoàng thượng ánh mắt nhìn đến, đồng dạng đối với Tô Mộc đòi lấy đồ vật có chút ngoài ý muốn Phật Ấn, cũng giải thích một câu. Hồi hoàng thượng, đạo thần thiết bài chính là ngày xưa trộm vương tranh bá thi đấu bên trong cho người thứ hai ban thưởng, do cùng Minh giáo thánh hỏa lệnh đồng căn đồng nguyên, chính là lấy bạch kim huyền thiết cùng kim cương sa hỗn hợp đúc thành, không phải vàng không phải ngọc, tính chất cứng rắn không gì sánh được. Sau trở thành đạo thần cơ vô mệnh thân phận biểu tượng, sau đạo thần ở kinh thành bị bắt, vật này cũng bị cất giữ trong lục phiến môn tổng bộ sảnh triển lãm bên trong. Tóm lại chính là tại lục phiến môn, đúng không? Cái gì trộm vương tranh bá thi đấu, minh giáo, bạch kim huyền thiết, hoàng thượng đều không thế nào minh bạch, nhưng có một dạng, hắn nghe rõ. Vật này tại lục phiến môn trong tay. Vậy liền để A Phát A cùng ngươi đi một chuyến đi, đem đồ vật muốn đi qua hoàng thượng phân phó một câu. Một bên Linh Linh cung khẽ không người, từ ngự thư phòng rời đi. Phật Ấn thì giống như là nghĩ tới điều gì, tại hoàng thượng bên thai khẽ nói vài câu. Hoàng thượng sau khi nghe được, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, còn có loại sự tình này. Ân chỉ bất quá về sau hoàng thượng ngài lấy nón lệnh hải đảo, sau đó không cẩn thận tay trượt liền rớt xuống ngự hoa viên trong hồ nước, liền không có lại đi để ý tới, hiện nay hẳn là còn ở đáy ao bình tĩnh đâu. Nói xong lời cuối cùng, Phật Ấn biểu lộ cũng mang tới mấy phần tổn thức. Hoàng thượng, câu nói kế tiếp hoàn toàn có thể không cần phải nói. Một bên nghe thấy giữa hai người đối thoại, Tô Mộc có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là đang nói cái gì? Hoàng thượng tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Mộc ánh mắt, nhìn về phía Phật Ấn, buồn bã nói, khụ khụ, đã như vậy, kia cái gì? Phật Ấn ngươi liền chạy một chuyến, đi đem vật kia cho vớt lên đến. Phật Ấn, trả thù, đây là trần trụi trả thù đi. Nhất định đúng không? Nhưng mà, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đều nói rồi đi ra, hắn cũng phản bác không được, chỉ có thể xương ấy lùi ra. Hoàng thượng lúc này mới là ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ngày xưa Vạn Tam Thiên từ 34 thương nhân trong tay mua hàng một viên thánh hỏa lệnh, bởi vì giống như trong suốt, không phải trong suốt, trong lệnh nhận ẩn hình như có hỏa diễm bay vút lên, kỳ dị phi phạm, liền bị nó cùng là thái hậu chúc thọ thọ lễ, cùng nhau đưa lên. Bây giờ nếu Tô thiếu hiệp ngươi đối với cái kia đạo thần thiết bài có chỗ nhu cầu, nghĩ đến thánh hỏa lệnh cũng là có thể cử đi một chút công dụng, ta liền để Phật Ấn đi lấy. Nghe nói như thế, Tô một ngoài ý muốn sau khi, cũng hiểu rõ Phật Ấn lúc trước tại sao là cái kia một bộ biểu lộ. Đường đường thánh hỏa lệnh lại bị dùng để nện đạo, Hoắc Sơn nếu là biết, đoán chừng sẽ tức giận đến từ trong quan tài đụng tới đi. Không bao lâu, Phật Ấn đi mà quay lại, trong tay đã nhiều hơn một viên lớn chừng bàn tay lệnh tiễn, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, trong đó ẩn ẩn có hỏa diễm bay vút lên, kỳ dị bất phàm. Bất quá hoàng thượng nhưng lại chưa quá mức chú ý Phật Ấn trong tay thánh hỏa lệnh, mà là đánh giá đến đỉnh đầu hắn tóc giả, không khỏi cười khúc khích. Nguyên bản Phật Ấn đỉnh đầu tóc giả là phi thường xóa tung bạo tạc đầu, hiện nay lại trở thành nhu thuận hắc trường trực, như là thác nước khoát rơi xuống dưới. Tô Mộc nhìn thấy Phật Ấn bây giờ bộ dáng, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Phật Ấn đầu là thế nào? Hoàng thượng, thánh hỏa lệnh bớt lên tới. Phật ấn một mặt im lặng, đem thánh hỏa lệnh đẩy tới. Trực tiếp cho Tô thiếu hiệp là được rồi, phốc ha ha ha. Hoàng thượng khoát tay áo, lại không có nín cười. Sau đó nhìn thấy một bên Tô Mục, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, đang muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy Phật ấn cái kia tràn đầy ác ý ánh mắt, cuối cùng vẫn chưa hề nói thứ gì. Phật ấn lúc này mới bỏ qua, đem trong tay thánh hỏa lệnh đưa cho Tô Mục sau, lại bắt đầu vì mình tóc gâm thầm thần thương. Nhớ ngày đó, hắn cũng là có một đầu xóa tung đen bóng thiên nhân quyển, làm sao gặp trưởng từ quận chúa, tuy nói đi qua mấy tháng, nhưng hắn tóc hiển nhiên còn không có khôi phục lại lúc trước quy mô. Bây giờ chỉ có thể dùng tóc giả chống đỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cất giữ tóc giả cũng không nhiều, xóa tung bạo tạc đầu càng là chỉ có một đỉnh, lúc trước xuống nước thời điểm, bị hắn quên đi, hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái này một đỉnh dự bị hắc trưởng trực đến chống đỡ chẳng tử. Cùng lúc đó, Linh Linh cung cũng đã đến lục phiến môn tổng bộ. Tại cửa ra và phụ trách đăng ký công tác văn thư, cũng nhận ra cái này gần nhất thường xuyên có thể nhìn thấy chế ngự, trực tiếp đem người đón vào. Cung đại nhân, không biết hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì à? Văn thư một bên dẫn người tiến vào lục phiến môn tổng bộ, vừa có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Hoàng thượng muốn đạo thần thiết bài. Dù sao không phải cái gì có hại hoàng gia uy nghiêm sự tình, cũng không phải tuyệt mật, Linh Linh cung cũng không có dấu giếm. Đạo thần thiết bài đặt ở sảnh triển lãm bên trong cái kia a. Chương 559, trước mắt bạn gái đến gõ cửa, 2, chương 559, trước mắt bạn gái đến gõ cửa, 2, nghe nói như thế, văn thư sửng sốt một chút, mới là phản ứng lại. So sánh với giám sát bách quan, có thể là tìm hiểu cả nước trên dưới, thậm chí địch quốc tình báo hán vệ, hộ Long Sơn chàng các loại tổ chức. Lục phiến môn cùng thần hầu phụ loại này trực diện giang hồ tổ chức, ngược lại cơ mật tình báo không có nhiều như vậy, có thể lấy ra công khai tình báo cũng liền càng nhiều. Mà so sánh với ít người tiền ít quy mô nhỏ thần hầu phụ, lục phiến môn thế nhưng là có chuyên môn sảnh triển lãm, bên trong tựa như là tụ bảo trai triển lãm đồ cổ tranh chữ một dạng, triển lãm lấy cho đến tận này, lục phiến môn tập cầm tới giang hồ phỉ đồ đặc thủ. Có là thành danh binh khí, có là độc dược cam khí. Bất quá, tuy nói là vì bồi dưỡng bộ môn cảm giác tự hào cùng bộ môn lòng cảm mến mà thiết kế lập sảnh triển lãm, nhưng cũng không phải mỗi một kiện hàng triển lãm đều sẽ đạt được coi trọng. Cơ vô mệnh đạo thần thiết bài chính là một trong số đó. Dù sao người khác đều là giết hàng trăm hàng ngàn người sơn phỉ, có thể là gian dâm cướp bóc việc các bất tận dâm tặc, loại người này bản thân liền mang theo nhất định danh khí, cũng càng khả năng hấp dẫn trẻ tuổi nóng tính người cựu thị. So sánh dưới, đạo thần danh hào mặc dù bá đạo, nhưng những năm này có đạo thánh ước thúc, việc làm cho dù không phải hành hiệp trưởng nghĩa, cũng đều là dẫm lên giang hồ hắc đạo cao thủ trên vị tích lũy danh khí. Nói một cách khác, mặc dù bản ý không phải tốt, nhưng vẫn là làm rất nhiều hẳn là bộ khoái để hoàn thành người tốt chuyện tốt. Người như vậy sự tích, nếu là nói cùng những cái kia vừa gia nhập lục phiến môn tuổi trẻ bộ khoái nghe, chỉ sợ cũng sẽ không bồi dưỡng nó đối với lục phiến môn cảm giác tự hào, ngược lại sẽ làm cho đối phương lâm vào mê mang. Nếu không phải lục phiến môn quy củ còn tại đó, cơ vô mệnh thiết bài thậm chí cũng sẽ không tiến vào sảnh triển lãm nhận triển lãm. Hiện nay lục phiến môn bên trong, đối với cơ vô mệnh thiết bài còn muốn tiếp tục hay không triển lãm xuống dưới, còn có hai cái hoàn toàn khác biệt quan điểm. Cho nên, đang nghe Linh Linh cung là đến yêu cầu đạo thần thiết bài sau, cho là thiết bài không nên tiếp tục triển lãm đi xuống, văn thư đại nhân tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên, xuất phát từ chương trình bên trên suy tính, hắn cũng chưa quên để cho người ta đi thông chi Quách Cự Hiệp một tiếng. Bất quá, cũng chỉ là đi thông báo một tiếng. Nếu là hoàng thượng mở miệng, cung đại nhân mời đi theo ta đi. Văn thư đại nhân cười dùng tay làm dấu mời. Linh Linh cung cũng không có ngoài ý muốn sẽ như vậy thuận lợi, nhẹ gật đầu, liền hướng phía sảnh triển lãm đi đến. Chính là như vậy, đã có người mang theo bảo đảm rồng bộ tộc Linh Linh cung, tiến đến sảnh triển lãm đi lấy đạo thần thiết bài. Trong chính đường, một tên áo tím bộ đầu hướng Quách Cự Hiệp báo cáo sự kiện lần này, nhìn hắn trên mặt không cam lòng. Hiển nhiên hắn chính là đồng ý đạo thần thiết bài tiếp tục triển lãm đi xuống một phái. Giờ phút này thiết bài bị lấy đi, mặc dù là xuất phát từ không thể đối kháng, nhưng không phải là bọn hắn phái này thua sao? Cái này khiến hắn có thể nào cam tâm? Bất quá Quách Cự Hiệp lại không phải rất để ý, khoát tay áo, chuyện này ta đã biết, nếu là hoàng thượng mở miệng, liền để bọn hắn đem đi đi. Có thể là tên này áo tím bộ khoái cuối cùng vẫn là không có tranh luận cái gì, hoàng thượng đều mở miệng yêu cầu, chính là hắn thuyết phục Quách Cự Hiệp lại có thể thế nào? Ngay sau đó cũng chỉ có thể có chút không cam lòng tối lui. Ai, nhìn xem tên này bộ khoái rời đi. Quách Cự Hiệp nhịn không được thở dài. Cái này đã thoát ly hai cái này phe phái tranh luận dự tính ban đầu, a rõ ràng ban đầu tranh luận là căn cứ vào tiếp tục triển lãm đối với bộ khoái tuổi trẻ trưởng thành có hay không chỗ tốt. Kết quả hai phe ầm ĩ lên đằng sau, đối với trưởng thành có hay không chỗ tốt vấn đề này đã không trọng yếu, ngược lại là hai phe bởi vì vấn đề mặt mũi, cho dù là có khi một phương tại trong lời nói rơi xuống tầm thường, cũng đều mạnh miệng không nguyện ý chịu thua, thậm chí một lần từ miệng lưỡi chi tranh diễn biến thành quyền đấm cướp đá. Thật là khiến người ta đau đầu, a hiện tại do hoàng thượng mở miệng, đem nó lấy đi, ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá cái này còn không phải nhất làm cho đầu hắn đau. Trước đây không lâu, Triển Hồng Lăng cũng tới đi tìm hắn một chuyến, muốn là Tráng Dương Đường tranh thủ một cái tập trộn cố vấn thân phận. Đây mới thật sự là đại phiền toái. Nếu là không đồng ý, hết lần này tới lần khác Triển Hồng Lăng nói tới câu câu đều có lý, lão Bạch thân là đạo thánh, lại là tập trộn chỉ nam nguyên tắc giả, nếu là đảm nhiệm tập trộn cố vấn, đối với Lục Phiến môn phát triển khẳng định là có chỗ tốt. Huống hồ, Bạch Tam Nương nằm ngậm cũng nhớ để lão Bạch tại Lục Phiến môn báo cáo công tác. Nếu là biết từng có qua cơ hội này, lại bị hắn bắt bỏ, chỉ sợ không thể thiếu tìm hắn để gây sự. Đánh lén, ám sát, hạ độc còn dễ nói, nếu là sau lưng cùng hắn phu nhân nói cái gì, chuyện kia có thể lớn chuyện. Nhưng nếu là đồng ý xuống tới, Triển Hồng Lăng tư tâm mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cùng lão Bạch ở giữa vừa có một đoạn khó mà dứt bỏ đi qua, để nó tiến nhập lục phiến môn, sớm chiều ở chung phía dưới, tất nhiên sẽ thành tiểu chuyện tốt. Nhưng như thế đến một lần, hắn muốn tác hợp Bạch Triển Đường cùng nhà mình nữ nhi, cùng nhà mình đồ đệ cùng Triển Hồng Lăng ở giữa sự tình, liền hoàn toàn không thể nào. Người trước còn tốt, nhà mình nữ nhi sự tình bắt tự đều không có con lên, thế nhưng là Truy Phong tên kia đối với Triển Hồng Lăng tâm tư, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Toàn bộ lục phiến môn, thậm chí vượt qua bộ môn ở giữa, cũng biết Truy Phong thầm mến Triển Hồng Lăng. Nếu là Triển Hồng Lăng cùng lão Bạch tình cảm cho tàn lại cháy, có trời mới biết hắn tên đệ tử này, còn có Truy Phong những cái này, những người ủng hộ sẽ làm ra cái gì việc đốc. Cứ việc những người này báo đoàn cùng một chỗ cũng đánh không lại Bạch Triển Đường, nhưng nếu là ảnh hưởng tới nội bộ đoàn kết sẽ không tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, Quách Cự Hiệp hiện tại là tình thế khó xử. Hai bên đều có lấy tư tâm, lại là xuất phát từ công chuyện suy tính. Thật có thể nói là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, khó mà dứt bỏ. Cùng lúc đó, Nam Thành Đồng Phúc khách sạn. Lão Bạch hai ngày này, có thể nói là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Cũng không phải sát thủ thực lực mạnh hơn, hoàn toàn tương phản, cùng sát thủ giao thủ thời gian, là hắn hai ngày này số lượng không nhiều thanh nhàn thời khắc. Ngược lại là trở lại khách sạn, đối mặt chúng tiểu nhị, cùng trưởng quỹ xem kỹ ánh mắt, sẽ để cho hắn cảm giác đến áp lực tăng gấp bội. Hết thảy, đều muốn từ vài ngày trước một cái buổi chiều nói lên. Nói ngắn gọn chính là bị bạn gái trước tìm tới cửa, bị hiện mập mở đối tượng nhìn thấy. Kết quả chính là hiện nay Đồng Phúc khách sạn phân làm ba cái phe phái. Đứng Đông Bạch Lã Tú Tài, Mặc Tiểu Đối một phái. Đề xướng tình cảm loại vật này, còn muốn làm sự tình người chính mình đến quyết định Lý Đại Trùy, Liêu Tình Vũ một phái. Cùng biết được hắn đạo thánh thân phận, từ đó từ xoắn suýt nên duy trì Đông Bạch hay là Triển Bạch sau, vô não chuyển biến làm mê muội Quách Phụ Dung, tự thành một phái. À, rõ ràng chỉ là 7 người khách sạn, trừ bỏ 2 cái người trong cuộc cũng chỉ còn lại có 5 cái, lại có thể chia ra thành 3 cái phe phái, thật là khiến người ta không tưởng được. Chương 560, Phật Ấn, nói thế nào cũng ở chung được vài chục năm, cái này khiến thần như thế nào hạ thủ được a? 1. Chương 560, Phật Ấn, nói thế nào cũng ở chung được vài chục năm, cái này khiến thần như thế nào hạ thủ được a? 1. Thành khẩn, đột nhiên, cửa sổ bị gõ vang, lão Bạch một phát cá chép nhảy đứng lên khỏi ghế, tiến đến bên cửa sổ, liền nghe bên ngoài chuyển đến lão Hình thanh âm. Lão Bạch ở đây này. Thanh âm của hắn có chút cấp bách, hoặc là nói, không khí này lúng túng Đồng Phúc khách sạn, hắn một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa, hiện tại nếu như có thể có cái bị ám sát cơ hội, đây chính là không thể tốt hơn. Nhưng mà, lão Hình lời nói, lại trực tiếp đem nó từ đám mây đánh rất đến đáy cốc. Lão Bạch, chúng ta nhiệm vụ lần này đoán chừng là chấm dứt. Lão Bạch nghe nói như thế chính là sức sở, chợt hỏi bội, không phải, làm sao lại chấm dứt? Ta cái này còn không có thua qua sao? Dựa theo ban đầu giảng tốt, chỉ cần cái kia cùng đi cao nhân tiền bối không có xuất thủ, là hắn có thể một mực đánh xuống, làm sao hiện tại liền lật lọng nữa nha? Chẳng lẽ lại là vị tiền bối kia có chuyện gì khẩn yếu phải lập tức rời đi? Chủ yếu là chợ đen treo giải thưởng không ai dám tiếp. Lão Hình sờ lên cằm bên trên râu ria, có chút thổ thức. Không ai dám tiếp. Lão Bạch càng thêm nghi ngờ. Sau đó liền nghe Hình Bộ Đầu tiếp tục nói, gần nhất không biết thế nào, tuần tự ra tay với ngươi Phi Đa Môn, Ngũ Độc Giáo, còn có Thiên Tàn Phái, liên tiếp gặp cao thủ tập kích. Thiên Tàn Phái còn tốt, dù sao trừ thượng quan vân đốn, còn có một vị trưởng môn là tông sư trung kỳ cao thủ, trong môn tổn thất không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là chết 2 vị cung phụ. Phi Đao Môn cùng Ngũ Độc Giáo liền thảm rồi, người trước chết 3 vị tông sư sơ kỳ trưởng lão, trong môn đệ tử tinh anh cũng là tử thương vô số, cơ hồ là đem môn phái tất cả nội tình đều mất đi, người sau thì là trưởng môn trọng thương sắp chết, 2 tên trưởng lão không rõ sống chết, trong môn trọng bảo kim xà kiếm cũng bị cướp đi, đoán chừng không có vài chục năm đều chậm không quá mức đến. Hiện nay, trên hắc đạo những sát thủ kia bọn họ người người cảm thấy bất an, ngươi nói ai còn dám tới đón ngươi treo giải thưởng. Lão Hình nói đến chỗ này, buông tay, có chút bất đắc dĩ, trong giọng nói lại dẫn mấy phần tiếc nuối. Có tay chân hỗ trợ bắt người, hắn theo ở phía sau phân khẩu canh uống, cũng có thể được không ít công lao. Đáng tiếc, tốt như vậy nhiệm vụ chấm dứt. Lão Bạch nghe xong tiền căn hậu quả, nắm đấm siết thật chặt, ngựa khí phẫn hận nói cái này ai làm chuyện thất đức à? Liên nên để hắn sinh con ra không có lô đi. Đi, ta cũng nên trở về, nếu là có biến hóa gì, ta lại đến thông chi ngươi. Lão Hình nói, vỗ vô cái mông làm như muốn đi. Lão Bạch cũng biết sự tình đã thành kết cục đã định, liền không có lại nói cái gì, thở dài liền muốn trở lại trên ghế nằm. Nhưng vào lúc này, Lão Hình lại đi mà quay lại cửa sổ khung bên trên gõ gõ. Thành khẩn, còn có cái gì vậy? Kia cái gì? Lão Hình xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ có chút hèn mọn. Chúng ta đều là thời gian dài như vậy bằng hữu, ngươi nói cho ta một chút, ngươi cùng Triển Thần bắt ở giữa Lão Bạch, đi thong thả không tiễn, về sau có cơ hội mời ngươi uống rượu. Lão Bạch quẳng xuống một câu, liền trực tiếp vén rèm lên. Sau khi đi viện, Lão Hình không ăn được dừa, có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại vỗ đầu một cái. Ai nha mẹ, quên hỏi hắn có phải thật vậy hay không ăn tim gan người. Nhớ ngày đó hắn còn không có bị điều đến kinh thành, tại nông thôn khi tiểu bộ khoái thời điểm, Tuần Nhai lúc từng nhặt được qua một tấm bị gió thổi tới tờ giấy. Phía trên viết, ta muốn trộm đi tâm của ngươi, Bạch Ngọc canh cấu đầu. Đánh vậy sau này, hắn đối với đạo thánh cái tên này liền mang theo mấy phần sợ hãi. Người khác đều là trộm vàng bạc tài bảo, hắn ngược lại tốt, trộm lòng người chờ chút. Lời này nghe làm sao có mấy phần lời tâm tình ý tứ đâu. Lão Hình bất cảm, vừa có chút trở lại mùi bị đến. Trước kia không biết lão Bạch là đạo thánh, cũng không biết đạo thánh cùng Triển Thần bắt ở giữa phong lưu chuyện cũ. Tự nhiên không cách nào đem nó liên tưởng đến nhau. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Triển Thần bắt tại bị phong là thần bắt trước đó, có vẻ như liền từ đạo thánh trong tay truy hồi một mặt quý phi kính. Về thời gian cùng hắn tại nông thôn Tuần Nhai thời điểm giống như cũng có thể đối đầu. Chẳng lẽ lại đó là lão Bạch đưa cho Triển Thần Bắt một phong ngắn gọn thư tình? Vậy thì tốt, hai người này nếu có thể thành, chỉ bằng nhiều năm như vậy bằng hữu, Triển Thần Bắt cũng sẽ chiếu cố ta một chút đi. Lão Hình miệng lại liệt, nghĩ đến về sau thăng quan phát tài chuyện tốt. Đến tận đây, ba phần tiên hạ cục diện đã bị đánh vỡ, Triển Bạch cũng dựng lên đại kỳ. Trong hoàng cung, đợi đến Tô Mộc sau khi rời đi, hoàng thượng cũng bắt đầu quy hoạch lên rời kinh rất nhiều công việc. Đầu tiên là mỗi ngày đều sẽ đưa đến hắn nơi này rất nhiều chính vụ, hoàng thượng có thể rời kinh, cũng có thể tiến về Tây vực, nhưng tấu chương cũng có khả năng không ai phê duyệt. Cũng may mặc dù Đại Minh phế trừ thừa tướng chế độ, lại thiết kế thêm nội các. Phàm đưa đến hắn nơi này tấu chương, đều là sẽ ở nội các qua một tay, mà nội các đại học sĩ mặc dù không có khả năng trực tiếp thay hắn làm việc công, nhưng lại có được phiếu nghị ra quyền lực, nói cách khác đối với đến từ cả nước các phương diện tấu chương, tại đưa hiện lên hoàng đế phê chỉ thị trước kia, đều là sẽ do nội các học sĩ dùng biên lai mực sách tức đem phê duyệt đề nghị viết ở trên giấy cũng dán tại tất cả tấu chương đối diện bên trên lấy tiến hiện lên. Mặc dù chỉ là cho hoàng đế cung cấp tham khảo sơ bộ ý kiến, nhưng bây giờ nội các là do tề đại học sĩ tọa trấn, đây chính là cái người thông minh. Ngày bình thường cho ra đề nghị, cho dù không gọi được là tốt nhất, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Hắn có việc lười biếng, liền sẽ trực tiếp tiếp thu tề đại học sĩ đề nghị, từ đó tại giảm bất lượng công việc đồng thời, cũng sẽ không chậm trễ quốc sự. Hiện nay hắn cũng là tính toán như vậy, bất quá lại là muốn để Phật Ấn đi gõ một chút. Đừng có lại để tề đại học sĩ người thông minh kia, chưa cho hắn có phát huy không gian trí ít trong khoảng thời gian này như vậy. Về phần phê hồng làm việc cũng là đơn giản, hắn có thể mượn nhờ pháp khí phụ thân đến Phật Ấn trên thân, mượn từ thân thể của hắn hoàn thành. Chính là muốn gắn bó tự thân cùng pháp khí ở giữa liên hệ cần hắn hy sinh một chút. Phật Ấn, ra tay nhanh nhẹn điểm, đừng để chấm thất vọng. Hoàng thượng lời nói thấm thía mở miệng, đồng thời đem một thanh tạo hình tinh mỹ loan đao đưa tới Phật Ấn trong tay, sau đó liền mở ra một bàn tay đưa ra ngoài, cái tay còn lại thì che mắt, không dám nhìn. Hoàng thượng lộc của Phật Ấn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem loan đao, có chút do dự nói, thần lần này không đi tay à? Nếu không hay là đổi một người đi, ta a cùng hắn cũng không tệ. Bảo Long bộ tộc là đời đời phục mệnh bảo hộ hoàng thượng, nếu là hắn ở chỗ này, đừng nói là động thủ thương chấm, chính là ngươi lộ ra muốn thương tổn chấm ý đồ, bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Không phải vậy ngươi cho rằng chấm tại sao muốn đem bọn hắn điều đi? Hoàng thượng tức giận nói. Bảo Long bộ tộc hoàn toàn chính xác trung tâm, nghe lời, nhưng cũng có vài hạng thiết luật là viết tận xương con bên trong, trong đó liền có không thể thương tổn hoàng thượng một hạng này. Điểm này, kỳ thật Phật Ấn cũng là biết đến, nhưng hắn vẫn còn có chút không muốn ra tay. Nói thế nào đều ở chung được vài chục năm, cho dù trừ bỏ quân thần tầng thân phận này sau, bọn hắn cũng là muốn tốt tựa như thân huynh đệ bình thường bằng hữu, lúc này đưa thanh đao tới, để hắn đi cho hoàng thượng cắt cổ tay lấy máu. Cái này khiến hắn như thế nào nhẫn tâm xuống tay. Phật Ấn, chuyện này ngươi nếu là làm xong, chấm liền để lẻ loi phát ba ngươi nghiên cứu vài khoản chất tóc tốt không lời nói tóc giả. Cái kia thần mà đắc tội với. Hoàng thượng vừa mới nói được nửa câu, Phật Ấn con mắt liền sắc bén lại, trực tiếp rút đao cắt cổ tay. Chương 560, Phật Ấn, nói thế nào cũng ở chung được vài chục năm, cái này khiến thần như thế nào hạ thủ được a? 2, chương 560, Phật Ấn, nói thế nào cũng ở chung được vài chục năm, cái này khiến thần như thế nào hạ thủ được a? 2, nguyên bản còn định dùng bên trên từ bi đao ý bị chặt chúng người sẽ không cảm nhận được đau đớn, nhưng sẽ bình thường thụ thương giờ phút này đều lựa chọn coi nhẹ. Đến mức ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, ngày bình thường nhận qua nghiêm trọng nhất thương thế, chính là bị Vân La lúc luyện công đợi ngộ thương đến hoàng thượng, trực tiếp kêu lên thảm thiết, đau đến trên trán mồ hôi rơi như mưa. Dưới đó dùng để nở rộ huyết dịch bắt vàng, cũng rất nhanh trang đến 7 phần đầy, suy nghĩ không sai biệt lắm đã đủ dùng Phật Ấn, lúc này mới dùng nội lực vi hoàng bên trên cầm máu. Sau đó lại có chút hiếu kỳ, hỏi một câu, "Đúng rồi hoàng thượng, ngài chuẩn bị nhập thân vào ai trên thân, thần cũng tốt đi trước chuẩn bị một phen." Hắn biết hoàng thượng để hắn hỗ trợ lấy máu, là muốn mượn nhờ pháp khí đến phụ thân đến trên thân người khác xử lý chính vụ, có thể phụ thân đối tượng, hắn lại không biết. Phật Ấn, cái này cả triều văn võ, trừ Bảo Long bộ tộc bên ngoài, nhất làm cho chấm yên tâm, chính là ngươi hoàng thượng cực kỳ chăm chú nhìn Phật Ấn. Phật Ấn nghe nói như thế, trong lòng đầu tiên là một trận cảm động, nhưng rất nhanh nhưng lại phản ứng lại, chỉ mình không dám tin nói, hoàng thượng ngài sao lại nói như vậy, đợi lát nữa, hoàng thượng ý là nhập thân vào thần trên thân. Tự nhiên, hoàng thượng chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, sau đó lại ngự trọng tâm trường nói, đừng quên chấm mục đích của chuyến này, nếu là mượn bí mật xuất hành, tiến đến quan sát thiên ngoại phi thiên cớ, đến dẫn dụ những cái kia phần tử phản loạn đối với chấm xuất thủ, tự nhiên là muốn làm đùa giỡn làm nguyên bộ. Nếu là trong cung không người giúp chấm đánh nhiệm trợ, đến một lần trong triều trên dưới cũng biết chấm ra ngoài sự tình, trở về không tiện bằng giao. Thứ hai những cái này phần tử phản loạn chỉ sợ cũng phải đoán ra chấm là muốn câu cá, đến lúc đó kế hoạch chỉ sợ khó mà thành công. Thế nhưng là Phật Ấn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng hoàng thượng lại trực tiếp mở miệng ngắt lời hắn, đừng quên Phật Ấn, ban đầu chấm đưa ra kế hoạch này thời điểm, ngươi là đáp ứng, ngươi đã từng dạy qua chấm, vô luận là làm người hay là làm hoàng đế, nhất định phải coi trọng chữ tín, nói ra liền như là nước đã đổ ra. Thần đã đồng ý sao? Phật Ấn trừng to mắt. Hắn đó là đáp ứng. Là ngươi căn bản không có cho hắn cơ hội cự tuyệt đi. Khu khu hoàng thượng tựa hồ cũng là tự giác đối lý, chuẩn bị đổi một loại đấu pháp, trên khuôn mặt trắng bệnh, càng lộ vẻ bị thương, ngươi nhìn chấm đều nhịn đau cắt cổ tay, Phật Ấn ngươi chẳng lẽ liền không thể hoàng thượng, lúc nói lời này tay áo thả một chút, chữa thương phủ đều rõ gì ra tới. Phật Ấn mặt không thay đổi mở miệng. Đồng thời ngón tay hoàng thượng vừa rồi cắt cổ tay vị trí, chỉ gặp một tấm chữa thương phủ không biết lúc nào đã dán tại phía trên, ở vào đã kích hoạt trạng thái. Đừng nói là đả thương miệng đã khép lại, mất đi huyết dịch lúc này đều bổ sung trở về. Chẳng cái gì đáng thương đâu. Hoàng thượng bị liên tiếp vạch trần, dứt khoát cũng không còn diễn, chấm là hoàng thượng. Chấm để cho ngươi tọa trấn kinh thành, ngươi Phật tấn còn muốn kháng chỉ phải không? Thần không dám, chỉ là nếu là hoàng thượng khăng khăng không đem thần mang theo trên người, cũng xin mời cùng Tô đại phu đồng hành, thần cũng tốt yên tâm một chút. Phật tấn lắc đầu, cũng không bị hù dọa, nhưng cũng không có tiếp tục bướng bỉnh xuống dưới, mà là đưa ra điều kiện của mình. Phóng nhãn kinh thành, nguyện ý bồi hoàng thượng cùng một chỗ điên, lại thủ đoạn đủ để mang theo hoàng thượng tự vệ cao thủ, trừ Hoắc Hưu cái này muốn tiền không muốn mạng, hắn cũng chỉ nghĩ đến Tô Mục. Người sau vô luận là phi kiếm hay là cái kia thời không rối loạn thủ đoạn, đều có thể bảo hộ hoàng thượng chu toàn, cũng coi là nhiều một phần bảo hộ. Mà lại, đối phương mặc dù là cẩm y liề vệ, nhưng dù sao cũng là đại phu, lại nhận lấy mời tiến về Tây vực quan sát thiên ngoại phi tiên, cũng hợp tình hợp lý, rời kinh sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý hắn ở kinh thành bên này cũng có thể tốt hơn ẩn giấu đi. Hoàng đế nghe nói như thế, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Phật ấn. Không nghĩ tới gia hỏa này cùng mình ý nghĩ không như mà hợp. Không sai, hắn nguyên bản cũng là dự định cùng Tô một đường đồng hành. Nguyên nhân cùng Phật ấn nghĩ không sai biệt lắm, bất quá nhiều ra một chút. Linh Linh cung mấy người bọn hắn đều là nhàm chán muộn hồ lô, nhưng Tô Mục thế nhưng là luyện chế ra không ít có ý tứ pháp khí, có đối phương đồng hành, hắn dọc theo con đường này cũng không trở thành nhàm chán. Mà Phật tấn gặp hoàng thượng hồi lâu không có đáp ứng, cũng là có chút gấp, hoàng thượng được rồi, chấm đáp ứng ngươi chính là hoàng thượng lấy lại tinh thần, ra vẻ không nhịn được khoát tay áo, bất quá Tô thiếu hiệp bên kia muốn ngươi đi nói. Hắn tự nhận là một cái tương đối lương tâm cấp trên. Chân trước cấp dưới vừa hoàn thành nhiệm vụ, chân sau hắn liền muốn lại an bài một cái đường dài nhiệm vụ, hắn cũng không tốt mà miệng. Bây giờ vừa bạn liền dưới sườn núi có lửa, đem việc này vứt cho Phật ấn. Phật ấn nghe nói như thế, cảm thấy bông lòng, không do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Bác Thành, cẩm y liễu vệ tổng bộ, trấn phủ sứ Huyền Võ, vừa rồi nhận được một phong mật tín, đã không có ký tên, cũng không có ký tên, thậm chí cũng không biết là ai đưa tới. Dù sao Huyền Võ vừa trở lại gian phòng của mình, phong thư này liền đã xuất hiện ở trên bàn của hắn. Có thể biết được là người đưa tin tất nhiên là đối với cẩm y liễu vệ tổng bộ rất tin tưởng người, mới có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đem thư tín đưa đến phóng tới trên bàn của hắn. Hơn nữa có thể xác định hắn vừa vặn ở thời điểm này trở về, lấy cam đoan thư tín sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Nội dung bức thư cũng không phải là cái gì cơ mật tình báo, mà vẹn vẹn chỉ là một phong thư báo cáo. Ý tứ đại khái là mỗ mỗ nơi nào đó quan viên tham ô nhận hối lộ, viết phong thư này người bị người căn dặn, chuyên tới để nặc danh tố giác. Bất quá Huyền Võ cũng không hề để ý trên thư tín nội dung, mà là đem một bên giá cắm đến nhóm lửa, sau đó đem phong thư này đặt ở phía trên nướng. Chỉ là mấy hơi thở công phu, trên thư phần lớn chữ viết đều đã rút đi, chỉ còn lại có giải rác hơn 10 chữ. Dùng đến đều là rút gọn chữ, cũng chính là một chữ có thể là một cái từ, đại biểu cho cái nào đó danh từ riêng. Đem nó phiên dịch ra đến, ý tứ chính là để hắn tìm cớ, đem đi tình báo thiên hộ Tô Mục, sai phái ra kinh. Nói ngược lại là nhẹ nhõm. Đem thư tín tiêu hủy, Huyền Võ nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Viết thư người hắn đại khái đoán được là ai, bất quá trong lòng sợ hai thán phục đối phương thủ đoạn đồng thời, còn dâng lên mấy phần bất mãn. Có một số việc thật là nói đến nhẹ nhõm làm khó. Không nói đến bây giờ Chu Tức về tới Đại Minh, một lần nữa tiếp quản ti tình báo rất nhiều công việc. Chính là Tô Mục tính đặc thù, cũng không phải là hắn có thể điều động. Còn phái đối phương xuất kinh. Đổi lại Thanh Long tới sợ là đều muốn khó khăn. Mà lại, lúc trước cùng hắn có thư từ qua lại người, chính là Đông Hán đại đương đầu Tào Thiếu Khâm, hai bọn họ cũng coi là có một ít trên lợi ích băng lai, như vậy hắn cố gắng một chút giúp đối phương một thành coi như nói còn nghe được. Dù sao hắn nguyên bản dự định, chính là muốn mượn nhờ Đông Hán thế lực, lúc lại cầm ý để vệ vinh quang. Hiện nay Tào Thiếu Khâm rơi đài bỏ mình, cùng thuyền sẽ ở Đông Hán thậm chí trong lục bộ, lại không cao tầng, hắn chính là giúp đối phương một lần, đối phương về sau muốn làm sao đến hồi báo hắn. Húng chi, Tô Mục chính là bây giờ bên người hoàng thượng sủng thần, nếu là do hắn đem nó sai phái ra kinh, sau đó đối phương gây ra rủi ro, hắn cái này trấn phủ sứ cũng liền làm đến đầu. Không rút, kiên quyết không rút. Chương 561, rời kinh trước giờ, 1, chương 561, rời kinh trước giờ, 1, bên ngoài cửa cung. Rốt cục giúp xong trong tay công việc, Tô Mục định cho chính mình nghỉ chút. Vừa vặn trước đó không lâu nhận được Tây vực thiên ngoại phi tiên thư mời. Chuyến này lãnh hội Tây vực phong quang đồng thời, thuận tay cũng có thể đem những cái kia mắc lừa bị lừa gạt đại minh y sư cứu. Tuy nói nguyên tắc có lẽ số không phát đại hiện thần uy, có thể hiện nay có hắn tham gia, có trời mới biết kịch bản sẽ phát sinh biến hóa gì. Còn nữa nói, trong trí nhớ lẻ loi phát mặc dù cuối cùng đánh chết vua tướng hoàng vợ con, có thể đại minh y sư nhưng cũng hao tổn tám thành trở lên. Đôi này đại minh mà nói, thế nhưng là một cái tổn thất không nhỏ. Nói thế nào hắn cũng là cẩm y liễu vệ thiên hộ, an đồng lộc cũng nên làm một chút thuộc bổn phận sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, ra hoàng cung, Tô Mục cũng không có lựa chọn trở lại Nam Thành, mà là đi hướng cẩm y liễu vệ tổng bộ chỗ Bắc Thành. Nếu là giúp cẩm y liễu vệ làm việc, vậy hắn xin mời một cỗ thiên hộ cấp xe ngựa sang trọng xuất hành, cũng là chuyện đương nhiên đi. Ngoài ra, hắn lúc trước còn đáp ứng Mộ Dung Tử hai thanh phi kiếm, chuyến này cũng đúng lúc đưa qua. Nghĩ đến, Tô Mục thoáng tăng nhanh tốc độ dưới chân, không bao lâu liền tới đến cẩm y liễu vệ tổng bộ. Cùng lúc đó, ti tình báo bên trong, Nhất Tử Y Lìa giống nhau thường ngày xử lý ti tình báo công văn. Về phần chấn phủ sứ Chu Tước, thì là tại từ Mông Nguyên sau khi trở về không lâu, xét duyệt một chút Nhất Tử Y Lìa năng lực, liền từng bước đem ti tình báo công vụ lần nữa chuyển giao đến nàng trong tay, chính mình thì tiến vào bế quan thạch thất. Nghe nói là trên công pháp có đột phá, có lẽ đợi đến hắn từ trong thạch thất đi ra thời điểm, cẩm y liễu vệ lại sẽ thêm một vị tông sư trung kỳ cao thủ. Bất quá coi như khổ Nhất Tử Y thì tại thăng nhâm thiên hộ đằng sau, Nhất Tử Y liền bắt đầu lần lượt tiếp nhận ti tình báo công vụ. Lúc đó nàng liền đã sắp mệt mỏi thành chó, vốn cho rằng nhà mình sư phụ từ Mông Nguyên trở về, thân là ti tình báo chấn phủ sứ, không nói đem công vụ toàn bộ tiếp nhận, thế nào cũng phải giúp nàng chia sẻ một chút. Có thể kết quả đây, vậy mà tiến vào thạch thất bế quan đi. Thân là trấn phủ sứ, lại đem làm việc tất cả đều vứt xuống nàng vị này thiên hộ trên đầu, thật sự là đạo phản thiên cương. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Tô một tên kia cũng là hỗn đản, nói thế nào cũng là thiên hộ, suốt ngày liền biết chơi bời lêu lổng, chờ ta về sau thăng nhiệm trấn phủ sứ, không có ngươi quả ngon để ăn. Nhất Tử Y liền nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng quyết định, chờ sau này nàng trở thành Tô một cấp trên. Hừ hừ ho, ho, không đem hắn cầm tù tại ti tình báo bên trong, mỗi ngày xử lý 5 tiếng công vụ, nàng liền không cứ gọi Nhất Tử Y. Lúc này, Hóa Bi vẫn là động lực, Nhất Tử Y tinh thần vô cùng phấn chấn, đang chuẩn bị tiếp tục làm việc công, có thể một giây sau trước người liền chuyển đến tiếng mở cửa. Ta nói Nhất Tử Y, Chu Tước chấn phủ làm chính vào trắng niên, ngươi cũng đã bắt đầu suy nghĩ mưu quyền xoán vị sự tình. Thật sự là thật to gan. Nghe được cái này chất vấn bình thường ngữ khí, Nhất Tử Y vô ý thức có chút bối rối, có thể nghe được là Tô một thanh âm, cả người lại không chút kiếm kỵ, hai tay vẫn ôm trước ngực không nhỏ quy mô, âm dương quái khí mà nói, vậy cũng so một ít người mạnh hơn, cả ngày chơi bời lêu lổng, không muốn phát triển cũng không dám nói bậy à. Ta gần nhất cũng không có nhàn rỗi nghe được Nhiếp Tử Y Lì lời này, Tô Mộc phản bác một câu, nhưng cũng không nói thêm gì. Phải biết, hiện nay Nhiếp Tử Y Lì có thể nói là ti tình báo thực quyền tiên hộ, tuy nói không có tư cách đối với hắn tiến hành nhân viên điều động, lại có thể tại một chút trình báo quá trình bên trên, thẻ hắn một tay. Cũng không thể thật làm cho nàng thẹn quá thành giận. Nhiếp Tử Y Lì hiển nhiên cũng chỉ là phàn nàn một câu, gặp Tô Mộc không có làm nhiều ý phản bác, không khỏi để nàng cảm giác mình một đấm đánh vào trên ông. Lúc này tức giận hỏi, nói đi, lần này tìm ta lại có chuyện gì? Hắc hắc, đây không phải gần nhất nhận được Tây Vực Thiên Ngoại Phi Tiên thư mời thôi, ta cảm thấy trong này nhất định có kỳ quặc, cho nên liền định chủ động xin đi dễ dàng. Tô Mộc nói đến lời lẽ chính nghĩa, giống như muốn vì Cẩm Y Liễu vệ hy sinh thân mình giống như. Có thể Nhiếp Tử Y Liễu lại là biết được hắn là hạ người gì, đã sớm thăm dò xáo lộ, lúc này nhịn không được liếc mắt, không phải liền là muốn điều động ti tình báo xe ngựa. Nói đến đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, bị vạch trần tiểu tâm tư, Tô Mộc cũng không tức giận, ngược lại một mặt định nọt cười nói, cái kia không biết chúng ta Nhiếp Đại Thiên Hộ có thể hay không cho tại hạ nho nhỏ xin mời, đi một chút quá trình đâu. Nếu như có thể trong vòng 3 ngày rủ xuống đến, vậy thì càng tốt hơn. Đi, ta đã biết căn cứ mắt không thấy tâm không phiền ý nghĩ, Nhiếp Tử Y Liễu vốn định đáp ứng, để cho Tô Mộc sớm đi nhuận ra ngoài, nhưng lại tại nàng xuất ra một phần xe ngựa điều động văn thư, dựa theo cách thức viết đến một nửa thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu, có chút hồ nghi nhìn về phía Tô Mộc, ngươi không phải có phi kiếm sao? Cưới phi kiếm không phải càng nhanh, nếu như ngồi xe ngựa lời nói, đến một lần chẳng phải là muốn hơn một tháng chờ chút. Ngươi không phải là muốn đi ra ngoài chơi một tháng đi? Nhiếp Tử Y thì phản ứng lại, bút lông trực tiếp ném vào đến đồ rửa bút ở trong, ánh mắt trên dưới xem kỹ lấy Tô Mộc. Thôi nha, đến lúc đó ta sẽ không quên mang cho ngươi Tây Vực đặc sản. Tô Mộc quay đầu đi, khoát tay áo, lại là 10 phần sinh động hình tượng biểu thị cái gì gọi là nhìn trái phải mà nói hắn. Nhiếp Tử Y thì gặp, nhịn không được thở dài một hơi, nhưng cũng là không thể làm gì, đi, ta đã biết, chờ thêm mấy ngày qua Cẩm Y để vệ một chuyến đi. Vậy xin đa tạ rồi, thấy đối phương đáp ứng xuống, Tô Mộc cũng là lộ ra dáng tươi cười, lại hàn huyên vài câu, đem Mộ Dung Tử sự tình nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn lại là đem một viên phệ túi đặt ở trên mặt bàn. Phệ trong túi, an tinh trưng bày 3 loại vật phẩm, trong đó 2 thanh phi kiếm, còn sót lại là một viên tỉ mỉ điêu khắc qua tiểu ngọc bài. Bởi vì không phải cái gì đặc biệt quý báu chất ngọc, cho nên tại thể tích bên trên hay là rất có ưu thế, chừng 3 ngón rộng, độ dày cũng làm cho lòng người ăn, trên đó càng là chạm trổ tinh mỹ, chính diện là long phượng chỉnh tường đồ án, mặt sau thì phát họa lấy một đạo phù lục làm cho lòng người tinh thần an. Nhất Tử Y có chút hiếu kỳ đem nó từ phệ trong túi lấy ra ngoài, chỉ là nhẹ nhàng nắm trong tay, liền cảm giác một cỗ thanh lương chi khí thuận bàn tay, ở trong kinh mạch lưu thoán, cuối cùng phun lên não hải, mấy ngày nay suốt đêm mang tới ra rời, tựa hồ cũng bị quét sạch sành xanh. Tính ngươi thất thời. Khẽ hừ một tiếng, Nhất Tử Y đoán khí hoàn toàn biến mất, đem khối ngọc bài này đeo ở trên người, liền tiếp theo xử lý lên công vụ. Rời đi Cẩm Y Liễu vệ, Tô Mộc lại đi một chuyến thần hồi phủ, vốn định mang Nhai Dư đi ra ép một chút đường cái, nhưng lại bị Trư Cắt Tiểu Hoa cáo chi Nhai Dư ra ngoài tra án. Không có cách nào, đành phải là thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Ở trên đường du lịch du đãng đãng, tựa như không có mục đích cô hồn dã quỷ, ước chừng sau nửa canh giờ mới trở lại Nam Thành y quán. Chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, đem thánh hỏa lệnh cùng đạo thần thiết bài dùng, một lần nữa luyện hóa một chút chính mình vô thường trung. Chương 561, rời kinh trước giờ 2, chương 561, rời kinh trước giờ 2, thật không nghĩ đến hắn vừa mới trở lại y quán, liền cùng chờ đợi thật lâu Phật Ấn, đụng phải cái đối mặt. Phật Ấn đại sư, ngươi đây là? Gặp Phật Ấn vậy mà lẻ loi một mình tới hắn y quán, Tô Mộc trên khuôn mặt cũng là mang tới mấy phần ngoài ý muốn. Tô đại phu, mượn một bước nói chuyện. Phật Ấn không có trực tiếp mở miệng dự định, mà là hướng sắt vách dùng tay làm dấu mời. Tô Mộc biết được lần này Phật Ấn có thể là mang theo cái gì nhiệm vụ cơ mật đến đây, lúc này nhẹ gật đầu, liền cùng đối phương cùng nhau tiến vào sắt vách mặt tiền cửa hàng. Tiến vào trong phòng, Phật Ấn đây mới là cho thấy ý đồ đến. Chuyện là như thế này nói ngắn gọn, chính là như vậy. Nghe được Phật Ấn những lời này, Tô Mộc cũng hiểu rõ ra, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Hoàng thượng muốn lấy thân làm mồi, cái này nhưng so sánh hắn lúc trước tưởng tượng tình huống còn muốn phiền toái một chút. Phải biết, Đại Minh hoàng thúc thế nhưng là nhất không an phận. Không đề cập tới chính sử, chính là hiện nay, Tô Mộc biết không an phận hoàng thúc, liền chí ít có 3 vị. Ngoại trừ Ninh Vương vị này ý đồ rõ ràng nhất, chính là Thiết Đảm Thần Hầu Chu không nhìn cái này nguy hiểm nhất, cùng Nam Bình Vương cái này đem Diệp Cô thành cột lên thuyền thẳng hề. Bất quá, Ba cái này bên trong, hiện giai đoạn nhất không cần lo lắng, hoàn toàn chính là Chu Vô Thị cái này nhân vật nguy hiểm nhất. Đến một lần đối phương không có đất phong, cho dù là có thiên hạ đệ nhất người giàu có vạn tam thiên duy trì, nhưng cũng không tiện triều binh mãi mã. Thứ yếu Chu Vô Thị tuy là hoàng thúc, lại là cha nó hoàng say rượu mất lý trí, cùng cung nữ sở sinh, hoàng vị kế thừa, coi trọng nhất chính là xuất thân, đến mức hắn muốn trở thành hoàng đế độ khó cao hơn nhiều mấy vị khác hoàng thúc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tiên hoàng mới có thể yên tâm để kỳ thành lập hộ Long Sơn Trang, phụ tá đương kim thánh thượng. Ngược lại là Ninh Vương cùng Nam Bình Vương, cái này một sáng một tối, người trước thủ hạ cùng tuyển sẽ, người sau trong tay còn có Diệp Cô Thành Vương bài này, lại là không thể không phòng. Bất quá cũng chỉ là trong một lát, Tô Mộc liền muốn thông sự tình, tại Phật ấn có chút ngoài ý muốn trong ánh mắt, đáp ứng xuống. Chủ yếu là đoạn đường này mặc dù muốn kiến thức một chút Tây vực phong quang, nhưng dù sao cũng là đuổi đường dài, vừa đi vừa về hơn một tháng, đại mạc phong cảnh thứ này, lần thứ nhất nhìn có lẽ sẽ cảm thấy mới lạ, thế nhưng là thời gian dài, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm giác được phiền chán. Lúc này nếu là có sát thủ phục kích như thế chuyện kích thích, cũng có thể xem như tiêu khiển. Về phần gặp được chân chính cao thủ tuyệt thế, điểm này Tô Mộc cũng không làm sao lo lắng, dù sao hoàng thượng nếu dám lấy thân làm mồi, bên người liền tất nhiên sẽ mang theo chí ít một vị có thể chi phối chiến cuộc cao thủ. Mặt khác chính là, hắn nhìn hai ngày sách, cuối cùng mặc dù có cảm giác ngộ, nhưng thủy chung kém hơn một chút đồ vật, hắn cảm thấy mình cơ duyên, khả năng ngay tại lần này đối với hoàng thượng xuất thủ những sát thủ này trên thân. Cho dù cuối cùng vẫn không có đốn ngộ, chính mình cũng có thể hút sát thủ công lực, đem tự thân kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp lại lần nữa tiến lên một cái trình độ. Tính thế nào cũng là không lỗ. Chính là nguyên bản định mang lên Thẩm Bích Quân mấy người cùng nhau ra ngoài giải sầu kế hoạch muốn thất bại. Bất quá cũng không quan hệ, chờ hắn trở về thời điểm, chính là triệt triệt để xuân về hoa nợ thời điểm, đến lúc đó tổ chức một lần đi vùng ngoại ô đạp thanh hành động bồi thường bọn hắn là được. Mặc dù không có tái ngoại phong thổ, nhưng kinh thành vùng ngoại ô bên hồ lục liễu, thế nhưng sẽ không kém mảy may. Phật ấn gặp Tô Mộc đáp ứng xuống, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết lần này đi Tây vực nhất định là ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng lại là lấy ra một phần chân tàng, xem như sớm dự chi cho Tô Mộc thù lao. Tô Mộc tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nhận lấy đằng sau, lại cùng Phật ấn thương nghị một chút cụ thể công việc, bao quát xuất phát thời gian, ở đâu tụ hợp các loại. Cuối cùng đem Phật ấn đưa tiễn, đây mới là cầm thánh hỏa lệnh, đạo thân thiết bài, đi bế quan gian phòng, bắt đầu động thủ cho mình pháp khí bại hoại tăng nặng. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 ngày. Hôm nay chính là Ninh Vương rời đi kinh thành, trở về đất phong thời gian. Trên đường phố, dân chúng nhìn xem như vậy xa hoa đội xe ngựa, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây là xe của ai đội, làm sao nhiều người như vậy? Cái này ngươi không biết đâu, ngồi trên xe người kia, nhưng là đương kim hoàng thượng hoàng thúc, Ninh Vương. Ninh Vương, ta Đại Minh Vương gia không đều là muốn tọa trấn đất phong sao? Làm sao Ninh Vương trả lại kinh thành? Đều tới hơn một năm, ngươi mới biết được à? Nghe nói là đến kinh thành hiến vật quý, sau đó lây nhiễm tật bệnh, không có khả năng đi xa, một năm qua này đều ở kinh thành dưỡng bệnh. Vậy hôm nay tại sao lại độc thân? Khỏi bệnh rồi thôi, nghe nói chúng ta hoàng thượng à, nhưng nhìn bên trong vị này Ninh Vương, biết được hắn sinh bệnh sau, tuần tự phái hơn 10 người ngự y đi, còn có thiên hạ đệ nhất trang tái biệt thước, thi đấu hoa đà hai vị thần y đi, bất quá đều không có hiệu quả gì, cuối cùng vẫn là mời nam thành vị kia Tô thần y đi, lúc này mới diệu thủ hồi xuân. Liên vị kia đoạn thời gian trước sắc phong thiên hạ đệ nhất thần y đi, cũng không phải thế nào, Tô đại phu đây chính là có bản lĩnh thật sự, đoạn thời gian trước ta lão hán nghe ven đường người đi đường ngươi một lời ta một câu nói. Đến đây là Ninh Vương tiễn đưa hoàng đế một đoàn người, lúc này cũng là lộ ra mấy phần ý cười. Ninh Vương chuyến đi này, hoàng nhi ngươi cũng coi là chữa trị tốt một cái tâm bệnh thái hậu lòng sinh cảm khái, nhìn xem bên cạnh hoàng thượng, nhưng rất nhanh, không đợi hoàng thượng đáp lời, nàng lại là hơi nhướng mày, chúc mừng tài bọn hắn làm sao không có ở. Hoàng ngồi đây không phải gần nhất đang điều tra kinh thành liên hoàn sát người án sao, nhi thần lo lắng nàng gặp được nguy hiểm gì, liền để bọn hắn đi chiếu khán một chút hoàng thượng cười cười, đồng thời lại quét mắt bên cạnh Phật ấn, tiếp tục nói, mà lại đây không phải còn có Phật ấn ở đây thôi, nhi thần lại không có rời đi kinh thành, phương diện an toàn cũng đầy đủ. Vậy cũng chỉ ít đem 12 cầm tinh bọn hắn mang lên a. Thái hậu đối với Phật ấn thực lực, tự nhiên là yên tâm, nhưng nhớ tới năm ngoái hoàng thượng ngay tại kinh thành vùng ngoại ô gặp chuyện, vẫn còn có chút lo lắng, lại là dặn dò một câu. Nhi thần tiết kiệm, cái kia mẫu hậu, nếu không có việc khác, nhi thần liền về trước đi xử lý chính vụ. Đi thôi, cũng đừng quá mệt mỏi lấy. Thái hậu khoát tay áo, đồng thời lại quên một câu. Hoàng thượng cần tại chính vụ, điểm này nàng thân là thái hậu, tự nhiên hẳn là giơ hai tay tán thành, nhưng đồng dạng làm mẫu thân, nàng cũng không muốn nhìn xem nhà mình nhi tử quá mức mệt nhọc. Cũng may mắn có Tô đại phu phụ lục, hai ngày này mặc dù hoàng thượng mỗi lần đều tại trong ngự thư phòng qua đêm, có thể ban ngày tinh khí thần có thể không có chút nào gặp cắt giảm. Quả nhiên là thần. Nhi thần cáo lui. Hoàng thượng lần nữa thi lễ một cái, liền cùng Phật ấn cùng nhau cưỡi xe ngựa hướng về hoàng cung bước đi. Trên xe ngựa, Phật ấn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem trước mặt hoàng thượng mặt lộ đăm chát. Chỉ thấy lúc này giờ phút này, hoàng thượng biểu lộ ngốc trệ, hoàn toàn không có vừa rồi cái kia phiên linh động. Chương 562, Tô Mộc rời kinh, Huyền Võ Chi Mưu, 1, chương 562, Tô Mộc rời kinh, Huyền Võ Chi Mưu, 1, Nam Thành, một nhà y quán. Tô Mộc lần nữa từ trong phòng đi ra, đã là 2 ngày sau sự tình. Vừa ra cửa, đã nhìn thấy một nhà y quán cửa ra vào xếp thành hàng dài, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quan chủ, ngài rốt cục xuất quan. Đúng lúc này, phát ra thẻ số Đường Xuân, lúc này nhìn thấy từ sắt vách đi ra Tô Mộc, tiến lên tiếng chào hỏi. Ân, vật liệu hơi nhiều, cho nên liền nhiều chậm trễ một chút thời gian. Tô Mộc nói xong, lại chỉ vào trước mặt Trường Long đội ngũ, hơi nghi hoặc một chút nói những người này là chuyện gì xảy ra. kinh thành gần nhất náo ôn dịch sao? Ôn dịch ngược lại là không có, không trải qua buổi trưa, Ninh Vương rời đi kinh thành, đưa tới dân chúng bàn tán sôi nổi, cuối cùng chủ đề không biết vì cái gì lại lừa gạt đến y quán chúng ta trên đầu, liền thành dạng này. Đường Xuân nói đến đây, thần sắc tương đối kích động. Những bách tính này phần lớn là nghe được một nhà y quán thanh danh tới, trên thân hoặc là một chút hồi lâu không có tái phát bệnh cũ, muốn đến y quán trừ tận gốc một chút, hoặc là chính là một chút thông thường tiểu bệnh tiểu thai, trên cơ bản dùng châm cứu là có thể trị tốt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn hôm nay cũng có chuyện có thể làm. À đúng rồi, quán chủ, nơi này còn có ngươi một phong thư, trước đó không lâu đưa tới. Đường Xuân nói xong dân chúng sự tình, lại như là nhớ tới cái gì, từ trong ngực xuất ra một phong thư, đưa cho Tô Mục. Tô Mục mở ra xem xét, phát hiện là Phật ấn chữ viết sau, đơn giản xem một lần, liền đem nó tiện tay tiêu hủy, sau đó lại đối Đường Xuân dặn dò vài câu, liền hướng phía bắc thành phương hướng bước đi. Cùng lúc đó, Thiên Hòa Y quán ở trong, cũng là đi ra ba đạo thân ảnh. Biết An An, ta trở về thời điểm sẽ cho ngươi mang một chút tây vực đặc sản, liền đưa đến nơi này đi. Chu Nhất Phẩm cũng chính mình hồng thuốc, bên cạnh là Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên, phía sau là có chút lưu luyến không rời Trần An An. Lần này tiến về Tây Vực, nếu chỉ muốn đi nhìn thiên ngoại phi tiên, mang lên Trần An An thậm chí Triệu Bố Trúc, từ không gì không thể. Nhưng mà, hắn nhưng không có quên Dương Vũ Hiên lúc trước lời nói. Liễu Nhược Hinh trước đó thế nhưng là đi Tây Hán điều binh, cái này mang ý nghĩa, ra kinh thành đằng sau, hắn liền không đơn thuần là tiến về Tây Vực tham gia thiên ngoại phi tiên đại hội đại phu, đồng thời còn là câu dẫn cùng thuyền sẽ sát thủ mắc câu mồi câu. Nếu là đem Trần An An mang theo trên người, không nói đối phương trên đường đi sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì, chính là thật gặp cùng tuyển sẽ sát thủ, lấy đối phương đầu góc, đoán chừng sẽ chủ động đem nai lưng rút ra, đưa tới trên tay của đối phương, lại tay nắm tay dạy đối phương nên như thế nào đem chính mình đưa chết. Loại chuyện này mặc dù phát sinh xác suất cực nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Cái kia Chu ca ca, các ngươi về sớm một chút ta. Trần An An lưu luyến không rời, nhưng vẫn là bị Chu Nhất Phẩm thuyết phục, vì ý quán sinh ý, không cùng đi lên. Chu Nhất Phẩm cũng đã được như nguyện, ngồi lên Liễu Nhược Hinh thuê xe ngựa, không có quá nhiều ngoại ý muốn đảm nhiệm lên xa phu. Dương Vũ Hiên thì tựa như là tùy hành hộ vệ, cưới một thất hơi có chút buồn cười ngựa lùn. Nói là ngựa lùn, nhưng trên thực tế con ngựa này ở bên ngoài quan thượng xem ra vẫn còn so sánh không lên một con lửa, chỉ vì tận khả năng cất cao thân thể mới miễn cưỡng đến Dương Vũ Hiên ngực. Đến mức Dương Vũ Hiên ngồi ở phía trên, giống như là người trưởng thành cưới đồ chơi ngựa gỗ một dạng không hài hòa. Liễu Nhược Hinh, ngươi cố ý có phải hay không? Dương Vũ Hiên cưới tại trên lưng ngựa, dù hắn tấm kia vạn năm không hề bận tâm mặt, lúc này cũng không nhịn được lộ ra một vòng dữ tợn, thấp giọng hướng cửa sổ xe bên trong quát. Cái gì gọi là ta cố ý? Liễu Nhược Hinh rèm xe vén lên, cúi đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng. Ngựa cao to tây hắn cũng không phải không có, nhưng những cái kia nghi trượng không xe dùng đến, không cho ăn thức ăn tinh căn bản chạy không xa. Ngươi cảm thấy chúng ta lần này đi Tây Vực, có địa phương nuôi nấng thức ăn tinh à? Vậy ngươi cũng không thể con ngựa này chân so Chu Nhất Phẩm đều ngắn đi. Chu Nhất Phẩm lái xe, mới từ Dương Vũ Hiên trên thân tìm tới một chút cảm giác ưu việt, liền nghe đến lời này, trong nháy mắt liền không vui. Không phải, ngươi có thể nào chống rông âu người trong sạch? Không tin ta xuống xe so tài một chút. A Dương Vũ Hiên chỉ là chế giễu một tiếng, không nói lời gì nữa. Chu Nhất Phẩm, người chết này khối băng mặt. Mà liền tại Chu Nhất Phẩm bọn người sau khi rời đi, Thiên Hòa Y quán bên trong, Trần An An trở về y quán, chỉ thấy Triệu Bố Trúc gãi đầu, mang theo nghi hoặc từ hậu viện đi đến. Trần An An nhưng không có để ý tới nhiều như vậy, gặp thứ nhất phó vừa rời giường bộ dáng, không khỏi hỏa khí thượng đầu. Triệu Bố Trúc, Chu ca ca thời điểm ra đi, ngươi không đi đưa tiễn cũng liền điệu thôi, vậy mà nằm y đến bây giờ mới lên. Không phải An An, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Triệu Bố Trúc lui về phía sau nửa bước, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói ngươi nói lao Chu đều đi, y quán chúng ta chỉ còn lại hai chúng ta cá nhân không có đại phu làm sao khai trương? Chu Nhất Phẩm trước đó dùng để quên Trần An An lưu tại y quán lý do, chủ yếu có hai cái. Thứ nhất là y quán đổ vật nhiều như vậy, nếu là không có người nhìn xem, lại gặp tặc, lần này đi Tây Vực đến một lần muốn hơn một tháng gần hai tháng, sau khi trở về liền xem như báo án cũng đã chậm. Thứ hai là hắn mặc dù đi, nhưng y quán sinh ý không có khả năng rơi xuống, liền xem như không tranh nổi một nhà y quán, nhưng thua người không thể thua trận, ngươi cũng không muốn nhìn thấy sư phụ lưu lại y quán trở nên không người hỏi thăm đi. Người trước vẫn còn có mấy phần đạo lý, có thể người sau lại là để Triệu Bố Trúc suy nghĩ một buổi tối đều không có nghĩ như thế nào thông trong này logic. Có đại phu thời điểm đều không tranh nổi một nhà y quán. Hiện nay một cái duy nhất đáng tin cậy đại phu, đi Tây Vực, chỉ còn lại bọn hắn cô nhi quả mẫu A Phi, chỉ còn lại hai người bọn họ gửi mục huynh muội, tại sao cùng một nhà y quán tranh? Trần An An nghe nói như thế, một trận nhữ mày sau, có chút không dám xác định nói Chu ca ca nói như vậy, hẳn là có đạo lý của hắn đi. Đạo lý? Ta nhổ vào. Ta nhìn hắn chính là nhìn hai người chúng ta là vương hữu. Không nguyện ý mang chúng ta đi Tây Vực mà lại à? Ngươi sợ là còn không biết đi. Bắc Thành Vạn Hoa lầu bên trong Tây Vực hồ cơ, đó cũng đều là Tây Vực đặc sản. Tư thái gọi là một cái thức tha, bộ dáng gọi là một cái vũ mị. Không phải ta chửi bới lao Chu, liền hắn đức hạnh kia, đi khẳng định cầm giữ không được. Triệu Bố Trúc nói xong lời cuối cùng, nhấp hạ miệng sừng, trong thanh âm còn mang tới mấy phần hướng tới. Kinh Thành Vạn Hoa lầu giá cả cao muốn chết, nhưng nếu như là nguyên nơi sản sinh lời nói, hẳn là có thể tiện nghi mấy lượng bạc đi. Trần An An nghe nói như thế, mặc dù đúng Triệu Bố Trúc tràn đầy xem thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn lại cũng phân biệt ra mấy phần đạo lý. Chu ca ca vì cái gì không nguyện ý mang lên nàng, còn không phải lo lắng nàng tranh phong chân trần. Nếu như Chu ca ca thật giống Triệu Bố Trúc nói như vậy, ở bên kia phi diệp hái hoa, sau đó sầu riêng vắng phản, lưu bọn hắn lại cô nhi quả mẫu tại y quán này ở trong giữ gìn lạnh hầm lò 18 năm, thời gian này có thể làm sao sống a? Không được. Trần An An vô bàn một cái, quyết định, ta cũng muốn đi Tây Vực. Thật. Triệu Bố Trúc có chút kích động, sau đó vội khen ngợi nói muốn ta nói, An An ngươi làm quyết định này nhất anh minh, y quán sự tình ngươi không cần lo lắng, chúng ta trang điền điền đến xem, thực sự không được không phải còn có biểu ca ta đâu thôi. Dạng này, ngươi bây giờ cho ta chút bạc, ta đi Đông Thị thuê một chiếc xe ngựa, chúng ta lập tức khởi hành. Còn muốn bạc a? Trần An An có chút không nỡ. Triệu Bố Trúc sau khi nghe, mãnh liệt mắt trợn trắng, thuê xe ngựa đúng vậy phải bạc a. Chương 562, Tô Mộc rời kinh, Huyền Võ Chim Nhưu 2, chương 562, Tô Mộc rời kinh, Huyền Võ Chim Nhưu 2, cái kia muốn bao nhiêu? 50 văn đủ sao? Trần An An nháy máy mắt, có chút chờ đợi nhìn xem Triệu Bố Trúc. Nói thật, lấy Trần An An tư sắc, nếu là lúc bình thường, không có dính đến ngân tiền cái này có chút bén nhọn chủ đề, Triệu Bố Trúc nói không chừng thật sự luôn hãm. Có thể Triệu Bố Trúc chính là không chứa được bạc, ngày bình thường không có việc gì liền thích đến trên đường đi dạo, xài tiền như nước. Trên cơ bản là phát tiền tháng ngày thứ hai, liền cần vay tiền sống qua ngày. Bây giờ bị Trần An An ngóng trông, nhưng cũng là không bột đấu gột nên hổ, dứt khoát buông tay trưởng, vậy ta nhìn chúng ta vẫn là chờ Lao Chu mang hai cái Tây Bực nhi tử trở về đi 50 văn, hiện tại ngồi xe lửa còn chưa hết cái giá này. Trần An An nghe nói như thế, cũng biết 50 văn không quá hiện thực, lúc này cắn răng một cái, từ phía sau quẩy lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền. An An, đủ, những này tuyệt đối đủ. Triệu Bố Trúc trông thấy túi tiền kia, liền biết bên trong ngân tiền nhất định không ít, đang muốn đi tiếp nhận, nhưng rất nhanh Trần An An một cái né tránh, tránh khỏi hắn bàn tay heo ăn mặn. Không cần, nhiều bạc như vậy, cô nãi nãi chính mình cũng có thể thuê một cỗ tốt xe ngựa. Trần An An có thể tin bất quá Triệu Bố Trúc. Nếu là thật sự đem bạc cho đối phương, chỉ sợ trong này ngân tiền, có thất thành đô phải vào đối phương hầu bao. Triệu Bố Trúc gặp bị khám phá tiểu tâm tư, cũng không thấy đến xấu hổ, một mặt định nọt nhìn xem Trần An An, kia cái gì An An, ngươi nhìn à, biểu ca ta hắn chuyện làm ăn kia cũng thật không tệ, chúng ta để hắn đến giúp đỡ nhìn phòng ở. Có phải hay không bao nhiêu cũng phải cho hắn ba dưa hai táo. Ta đại cá như vậy y quán tạm thời cho hắn mượn mở chi nhánh, hắn không cho ta tiền còn chưa tính, còn muốn ta cho hắn tiền. Quả thực là đạo phản thiên cương. Thế nhưng là An An A không cần nói, chuyện này không có thương lượng, cùng lắm thì ta liền đem y quán cửa lớn khóa lại, dù sao con đường này chị An coi như không tệ, ra ngoài hơn một tháng cũng chưa chắc bị tặng. An An, chúng ta nếu không lại thương lượng một chút, không có 20 lượng, vậy liền 10 lượng 5 lượng, 2 lượng bạc tổng hành đi An An, An An ngươi chờ ta một chút ta. Trần An An hai người đi đến Mã thị, cùng lúc đó Tô Mộc cũng là đi tới Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ. Thật sớm liền có người ngừng một chiếc xe ngựa ở chỗ này. Trang trí không tính đặc biệt xa hoa, nhưng nội bộ không gian cũng đủ lớn, hai thất tuấn mã cũng là chính tông đại biên câu, thần tuấn bất phàm. Thiên hộ đại nhân, đây là ngựa ngài muốn xe, hồ sơ cũng đều chuẩn bị xong cho ngài, bất quá ngài xác định không cần xa phu. Một vị Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ quan, cầm trong tay dây cương đưa cho Tô Mộc, sau đó lại có chút hoài nghi. Lần này đi Tây Vực mấy ngàn dặm, chẳng lẽ lại vị này thiên hộ đại nhân muốn chính mình đánh xe? Không cần, ta một người liền tốt. Tô Mộc tiếp nhận dây cương sau, biết đây là tiểu kỳ quan hảo ý, có thể vẫn là lắc đầu. Nếu chỉ là bởi vì thiên ngoại phi tiên mà đi Tây Vực lời nói, hắn có lẽ thật đúng là phải mang theo một cái sa phu, cho dù chỉ là trên đường trò chuyện cũng tốt. Nhưng vấn đề là, lần này đi Tây Vực, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, mà là cùng hoàng thượng đồng hành, trên đường đoán chừng còn muốn đụng phải tần suất không thấp ám sát, mang lên một cái thực lực bình thường sa phu, chỉ là nhiều một cái bưng hữu, mà lại cũng tăng thêm một phần sau khi trở về bại lộ phong hiểm, hắn cũng không muốn bị người dùng chuyện này đâm cổ sống. Tiểu kỳ quan gặp Tô một cự tuyệt, cũng không có cơ cầu, thi lễ một cái sau, liền muốn về Cẩm Y Liễu vệ báo cáo. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuyển qua thân thời điểm, chỉ nghe thấy phía sau có xe vòng nhấp nhô thành âm. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Dù sao hắn cả đời này còn không có gặp qua thiên hộ cấp bậc đại nhân vật tại cảng xe ra đánh xe đâu. Nhưng lại tại hắn quay đầu, nhìn về phía cảng xe thời điểm, ánh mắt lại là bỗng nhiên trở lớn. Chỉ gặp nguyên bản không có vật gì trên cảng xe, một cái khuôn mặt ngay ngắn nô bộc, chính nắm dây cương, cái tay còn lại giơ lên roi ngựa, hướng to mọng trên mông ngựa rút đi. Người này là ở đâu ra? Tên này tiểu kỳ quan nghi ngờ rủi rủi con mắt. Có thể đợi đến hắn lần nữa hướng xe ngựa phương hướng nhìn lại lúc, xe ngựa đã đi xa. Nhìn không thấy người đánh xe, chỉ có thể nhìn thấy song cửa sổ phía sau, Tô Mộc ngay tại cầm một bản ố vàng thư tịch lật xem. Tê giữa ban ngày, chẳng lẽ là náo loạn vì sao? So với một mặt kinh dị tiểu kỳ quan, cửa ra vào trực ban hai tên Cẩm Y Liễu vệ, hiển nhiên không có hắn như vậy ngạc nhiên. Hoặc là nói, hai người điểm chú ý, căn bản liền không tại phu xe trên thân. Tô Thiên Hộ lần này tới không có thăng chức đâu. Trong thời gian ngắn chức vị hẳn là cũng sẽ không phát sinh biến hóa đi, dù sao đều đã là thiên hộ, lại hướng lên nhưng chính là trấn phủ sứ chức vị. Hiện nay ba vị trấn phủ sứ đại nhân đều còn rất tốt đâu. Tại phòng thủ Cẩm Y Liễu vệ ánh mắt nhìn soi mói, xe ngựa dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền biến mất tại cuối con đường. Tô Mộc bên này vừa mới rời đi, trấn phủ sứ Huyền Võ liền biết được tin tức. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Người bên ngoài đều nói vô tâm cắm liễu liêu xanh lùn. Hắn cái này rõ ràng liền cành đầu đều không có cắm, thế nhưng là người liền đã rời đi kinh thành. Đây coi là cái gì? Trời cao chiếu cố sao? Nghĩ tới đây, Huyền Võ lúc đầu hơi thở tâm tư, giờ phút này cũng lần nữa nhấc lên. Thân là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, vị trí này mặc dù không nói được là địa vị cực cao, nhưng ở lớn như vậy trong kinh thành, cũng không thể nói là một nhân vật nhỏ. Huyền Võ tự nhiên là không cam lòng từ bỏ quyền lực trong tay, nhất là phần quyền lực này, đằng sau vô cùng có khả năng chuyển rời đến Tô Mộc trên thân. Bình tĩnh mà xem xét, sự tồn tại của đối phương đối với Cẩm Y Liễu vệ phát triển là một kiện cực tốt sự tình. thế nhưng là hắn cũng không yên tâm. Không phải xuất phát từ công vụ, mà là việc tư. Không biết từ bao lâu trước kia bắt đầu, đại khái là 6 năm trước, hay là 7 năm trước. Hắn ngay tại tìm kiếm một phần mất đi hồ sơ. Đương nhiên, nói là hồ sơ, kỳ thật càng giống là một phần chứng cứ phạm tội. Bên trong chứa hắn cùng Đông Hán vãng lai chứng cứ. Đổi lại trước kia, điểm này tự nhiên không có cái gì có thể lo lắng, dù sao Tào Thiếu Khâm cùng thuyền biết thân phận còn không có bị kiểm chứng. Có thể mặc dù là như thế, hắn lúc đó vẫn như cũng là muốn dùng một chút thiết thực lợi ích, đem một phần này chứng cứ phạm tội cho đổi lại. Nhưng mà, nắm giữ lấy phần tội này chứng người, lại là cái chết đầu óc. Vô luận là thiên hộ chức vị, hay là công vân, danh lợi, đều không có thể làm cho đối phương làm ra nhượng bộ, mà là vẫn như cũ một mực cầm giữ một phần này chứng cứ phạm tội. Giống như là một thanh vô dục vô cầu binh khí, thời khắc nằm ngang ở trên cổ của hắn. Huyền Võ là không tin trên thế giới này có người sẽ thật vô dục vô cầu, đối phương còn không có đồng ý, đơn giản là sợ cầu càng lớn. Liền giống như Tư Mã Thiên tại sử ký bên trong viết, phái công ở sơn đông lúc, tham tại tiền hàng, thật đẹp cơ. Nay nhập quan, tài vật không chỗ lấy, phụ nữ không may mà, này ý chí không tại nhỏ. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ cầm ý liễu vệ bách hộ, lại đem thiên hộ chức vị, công vân danh lợi đều như không có gì, chẳng phải là cùng phái công bình thường sợ cầu càng sâu. Bởi vậy, hắn tìm một cơ hội, đem đối phương bán đi. Mà hiện nay, người kia nhi tử, rất có thể cũng nắm giữ phần tội này chứng. Sở dĩ bây giờ vẫn không có đối với hắn nổi lên, cũng có thể làm mưu đồ càng lớn sự tình, muốn đem hắn một kích chí tử. Mà cùng cái kia chết đầu góc bách hộ khác biệt, Tô Mục bây giờ thật là đã có thành tựu, lại được hoàng đế coi trọng. Nếu là bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, về sau lại muốn đối với nó xuất thủ, sợ là khó càng thêm khó. Chương 563, cùng Tống Thanh Thư chạm mặt cổ Tam Thông hai người, huyết đao lão tổ thái độ, 1, chương 563, cùng Tống Thanh Thư chạm mặt cổ Tam Thông hai người, huyết đao lão tổ thái độ, 1, kinh thành hướng nam, ước chừng hơn 30 dặm chỗ. Một đội nhân mã ngay tại chỉnh đốn, phụ trách hộ Tống Ninh Vương rời kinh cẩm y để vệ đội ngũ, thì tại bốn phía cảnh giới. Cốc cốc cốc, mà đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa chuyển vào trong thai mọi người. Cẩm y để vệ tiểu kỳ bọn họ, theo bản năng đưa tay khoác lên bên hông trường đào trên chôi đao. Ninh Vương bên cạnh đoạt mệnh thư sinh, thì là đem thò đầu ra xe ngựa, ánh mắt quét qua, nhìn thấy trên thân người kia một chút ám khí sau, cảm thấy khẽ động, truyền âm Ninh Vương nói bừng ra, là chúng ta ở lại kinh thành người. Để cẩm y để vệ thả hắn tới. Ninh Vương chống một bên bàn thấp nhắm mắt nghỉ ngơi, thanh âm từ trong miệng truyền ra. Là đoạt mệnh thư sinh nhẹ gật đầu, lập tức xoay người đứng dậy, rèm xe vén lên đi ra ngoài. Khác một bên xuyên thấu ruột cũng chú ý tới ngoài xe ngựa động tĩnh, trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng, miễn cho để vương gia không vui một trận. Ngoài xe, theo cái kia cưỡi ngựa người càng ngày càng gần, lại chưa cho thấy thân phận. Phụ trách công tác hộ vệ bọn cẩm y vệ, lúc này cũng nhao nhao tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Linh Vương Nưu phản chi tâm, mặc dù là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, nhưng dù sao bây giờ còn không có cùng hoàng thượng trở mặt, bản nhân còn có tổ truyền đan tư thiết khoán, nếu là giờ khắc này ở hộ vệ của bọn hắn bên dưới, để Linh Vương bị thương, thậm chí trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Hoàng thượng cố nhiên vui vẻ, nhưng vì cho người trong thiên hạ một cái công đạo, cho thiên hạ nắm giữ đan thư thiết khoán vương ra một cái công đạo. Bọn hắn những này phụ trách công tác hộ vệ bọn cẩm y vệ, đoán chừng muốn bị cửu tộc tiêu tiêu vui vẻ. Ngược lại là bọn hắn hiện tại liều mạng hộ vệ, cuối cùng không thể nói trước sẽ bị bịa một cái công thần, vợ con cái cũng có thể nhiều đến điểm tiền trợ cấp. Bất quá đúng lúc này, tại cái kia cưỡi ngựa chạy tới nam nhân trước đó, Linh Vương trên xe ngựa dẫn đầu đi xuống một cái đầy người đều là thư quyển khí trung niên nho nhã nam tử. Chư vị, không cần thiết kinh hoàng. Người này là vương gia nhà ta ở kinh thành lúc một cái nô bộc, bây giờ đuổi theo, có lẽ là tại vương phủ bên trên phát hiện thứ gì, lúc này mới giục ngựa cho vương gia đưa tới đoạt mệnh thư sinh đầu tiên là trấn an một chút đông đảo chuẩn bị rút đao cầm y liễu vệ. Sau đó một bước phóng ra, thân ảnh đã xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Đồng thời lấy tay từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, lấy ra. Trên lưng ngựa thanh niên, nhìn thấy trên lệnh bài đồ án, lại thấy đoạt mệnh thư sinh gương mặt này, lập tức điểm chặt dây cương, lập tức tung người xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa lên. "Biết, ngươi đi về trước đi." Đoạt mệnh thư sinh mắt nhìn đóng kín chỗ si còn giấu, trong nháy mắt hiểu rõ ra, phân phó một câu sau, đem nó nhét vào trong ngực. Liên lần nữa quay trở về đóng quân đối địch, xong những cái này vẫn như cũ để phòng bọn cẩm y vệ, ấy náy cười một tiếng, chỉ là một phong thư nhà, quấy nhiều đến các vị, thật sự là thật có lỗi. Không sao. Lĩnh đội cẩm y liề vệ phó thiên hộ lắc đầu. Đưa mắt nhìn cái kia cưỡi ngựa nam tử đường cũ trở về, thẳng đến từ trong tầm mắt biến mất, lúc này mới khoát khoát tay, để cho thủ hạ các huynh đệ nghỉ ngơi. Đoạt mệnh thư sinh lại chắp tay, liền dẫn thư về tới trên xe ngựa. Vương gia, là một phong thư. Đem trong ngực thư lấy tới. Linh Vương nhưng không có nhìn ý tứ, chỉ là khoát tay áo, nghiệm. Đoạt mệnh thư sinh cũng không có quá nhiều do dự, xé mở đóng kín si đầu tiên là đại khái nhìn thoáng qua, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói ra, "Vương gia, trên thư không có ký tên cũng không có ký tên, là một phong nặc danh xin tưởng tin." Nói đến đây, đoạt mệnh thư sinh sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Nội dung là xin thưởng, tình cảm cũng coi như chân thành tha thiết, tuy nói dùng từ có vài chỗ không thỏa đáng, nhưng xin thưởng tin không có ký tên có phải hay không có chút cổ quái. Xuyên Đấu Ruột nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, đoạt lấy phong thư trong tay của hắn sau, trên dưới đánh giá một chút, kích động nói, "Vương gia, tin tức tốt à?" "A." Nghe nói như thế, Linh Vương cuối cùng là đem con mắt mở ra một cái khe hở, chuẩn bị nhìn xem Xuyên Thấu Ruột nói tới tin tức tốt. Vương gia chờ một lát Xuyên Thấu Ruột nói, từ trong cửa tay áo móc ra một cái cây châm lửa đến, thổi đốt sau, hun sấy lên vừa rồi lá thư này. Chỉ gặp nguyên bản tràn đầy chữ viết trên tờ giấy. tuyệt đại đa số bút mực đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại 10 cái chữ. Dựa theo phương thức đặc thù, tiến hành sắp xếp tổ hợp, cuối cùng biến thành một câu. Cẩm Tô Mục, danh sách Chu Nhất Phẩm, rời kinh phó Tây vực. Linh Vương nghe nội dung trong thư sau, lông mày nhíu lại, Chu Nhất Phẩm chính là cái kia nhớ kỹ cùng thuyền nổi danh sách cái kia. Không sai, bất quá người này trí nhớ giống như ra một vài vấn đề, chỉ có trải qua kích thích, có thể là nhìn thấy danh sách người đặc thù, mới có thể nhớ lại danh sách nội dung. Xuyên thấu ruột nhẹ gật đầu, một bên đoạt mệnh thư sinh thì bổ sung một câu, cái này có lẽ là hắn vì cầu tự vệ mới nghĩ ra được lý do. Linh Vương cũng không để ý những này, vô luận có phải hay không lý do, người này không có khả năng lại lưu, Tây vực để xử Lưu Hương cùng Huyết Đao lão tổ cùng nhau xuất thủ, cần phải đem hai người này đầu người mang về. Là Xuyên thấu ruột chắc tay, sau đó viết tờ giấy đoàn thành ống giấy, lại từ một bên dưới giường em, lấy ra một chiếc lồng chim, cầm ra một cái tơ vàng bổ câu sau, đem ống giấy nhét vào bổ câu trên đùi trong ống trúc. Mà sau nao túi nô ra ngoài cửa sổ, thấy không có người chú ý động tĩnh bên này, liền trực tiếp đem bổ câu thả ra ngoài. Hai ngày sau, kinh thành Nam Thành, ước chừng 60 dặm chỗ rừng, một kéo xe ngựa chính chậm nhanh chạy. Phụ trách lái xe chính là một cái nhìn 20 tuổi ra mặt, nhí nha nhí nhảnh, trải lấy hơi dài không ngắn cổ quái kiểu tóc dày sảng đạn thanh niên. Ta nói, chúng ta còn bao lâu có thể tới kinh thành a? Dây của thanh niên đổ cưới tại trên lưng ngựa, thân thể hướng về sau khuynh đảo, cơ hồ cùng đầu ngựa song song, trong tay cầm một cây cỏ xanh, dường như tại cùng ngựa nói chuyện. Nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống sau không bao lâu, trong buồng xe chuyển ra một cái càng thêm không kiên nhẫn thanh âm, nếu như không phải ngươi nhất định phải nửa đường đổi ngồi xe ngựa, chúng ta một ngày trước nên đến, theo tốc độ này, không sai biệt là muốn ngày mai mặt trời mọc đi. A, muốn lâu như vậy a? Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên ngồi thẳng lên, có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại có chút ngượng ngùng nói, ta đây không phải chưa thấy qua thứ này, có chút hiếu kỳ thôi. Nếu không chúng ta hay là đổi cưỡi ngựa đi, dù sao nơi này có hai tớt, vừa vặn đủ hai người chúng ta à, xe ngựa này làm sao bây giờ? Tình cảm hoa không phải chính ngươi tiền trong xe cổ Tam Thông không chút suy nghĩ, trực tiếp liếc mắt. Hắn cũng không phải thật đau lòng tiền, bất quá là đánh lấy giáo dục cờ hiệu trêu cận một chút cái này cùng mình có 8 phần tương tự tiểu tử. Dù sao hắn lại không đổi, cùng tiểu tử này hao tổn cái một ngày hai ngày cũng không quan hệ. Tiểu Ngư Nhi nghe nói như thế, cũng không còn cưỡng cầu, tiếp tục nằm tại trên lưng ngựa, nhàm chán cho Mã Nhi đếm lấy khẩu hiệu. 121121 về phần hắn vì cái gì vội vã như vậy, còn muốn từ vài ngày trước hạ thuyền sau, nhìn thấy một phần báo chí nói lên. Hắn rời đi đảo ác ma mục đích, thứ nhất là vì tìm kiếm mình thân thế, thứ yếu chính là vì tìm trị liệu Yến Nam Tiên Yến thúc thúc phương pháp. Thân y thường bách thảo dù sao trước mắt mà nói là chỉ nhìn không lên, y thuật tiến bộ không nhanh, thể năng ngược lại là luyện được. Người trước mắt còn không có đầu mối, người sau giang hồ nguyện báo nâng lên cùng đại phu kia, nói không chừng có hy vọng. Chương 563, cùng Tống Thanh Thư chạm mặt cổ Tam Thông hai người, Huyết Đao lão tổ thái độ 2, chương 563, cùng Tống Thanh Thư chạm mặt cổ Tam Thông hai người, Huyết Đao lão tổ thái độ 2, hoàn toàn lúc này, cổ Tam Thông giá hỏa này nói nhận biết giang hồ nguyệt báo bên trên vị thần y kia, hắn cũng liền đành phải cầu đến đối phương trên đầu. Bất quá hắn Tiểu Ngư Nhi là cái coi trọng chữ tín người, đã nói ra điều kiện giao dịch đi ra vạn niên bất hóa đan phương pháp luật chế, hắn đã cho ra đi. Hiện nay hắn là để giúp bận làm ba chuyện, từ cổ Tam Thông nơi này giao dịch đến dẫn tiến thần y cơ hội. Cũng chính vì vậy, hắn hiện tại mới có thể nhảm chán như vậy, lại không dám phản kháng. Thanh khẩn, cốc cốc cốc, A Đại, ngươi tiết tấu loạn, muốn bao nhiêu học một ít A Nhị thôi, A Nhị tái tiếp tái lệ, chờ đến kinh thành cho ngươi tìm tốt nhất có khô ăn A Tam tại sao có thể có A Tam. Tiểu Ngư Nhi nghe tiếng vó ngựa tiết tấu, đông nhiên ngồi thẳng người, hướng phía nhìn một phía. Quả nhiên liền gặp được nơi xa có một thất tuấn mã, chính chở một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú, hướng bọn họ bên này chạy tới. Tại ở gần đằng sau, thanh niên này chậm lại mã tốc, hướng phía một bên lái xe Tiểu Ngư Nhi chắp tay, lễ phép hỏi, vị huynh đài này, phiền phức hỏi một chút, lần này đi kinh thành còn có bao nhiêu dặm đường? Ngươi cùng chúng ta cùng đi, ngày mai mặt trời mọc đã đến. Tiểu Ngư Nhi thuật lại một chút cổ Tam Thông lời nói vừa rồi. Sau đó cái hót không có dấu hiệu nào bị đánh một cái. Trong buồng xe, cổ Tam Thông lúc này mới vén rèm lên, tại thanh niên này trên thân dò xét một phen sau, lông mày nhíu lại, ngươi là phái Võ Đang? Võ Đương đệ tử đời ba Tống Thanh Thư, xin ra mắt tiền bối. Mặc dù đối phương ở bề ngoài xem ra cùng cái kia lái xe thanh niên không kém bao nhiêu, nhưng chỉ bằng vừa rồi cái kia một tay, người này liền ít nhất là tông sư trung kỳ trở lên cao thủ, bây giờ dung mạo chẳng qua là ngưng tụ tông khí chi trùng sau phản lão hoàn đồng thôi, không thể coi là thật. Lần này đi kinh thành còn có lục thập lý lộ, nếu là cưỡi ngựa, vào lúc giữa trưa không sai biệt lắm đã đến. Cổ Tam Thông để một câu, sau đó lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thanh Thư, bất quá các ngươi Võ Đương đệ tử không trước đó hướng kinh thành làm gì? Du Đại Nham thương thế tái phát, Tam sư thúc thân thể rất tốt, vạn bối lần này đến đây kinh thành, chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo một chút Tô thần ý đi, đồng thời nhận ủy thác của người, cho hắn truyền một lời, nói lời gần đây có thể sẽ có kẻ xấu đối với nó xuất thủ. Tống Thanh Thư nghe thấy đối phương gọi thẳng nhà mình Tam sư thúc tính danh, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm vững tin chính mình phỏng đoán. Đem chính mình chuyến này ý đồ kể một chút, cũng lấy ra lúc trước tiểu công tử dùng để đánh lén hắn cổ quái ám khí, miễn cưỡng tính là tín mật. Ân. Cổ Tam Thông nghe nói như thế, lại nhìn mắt trong tay hắn ám khí, lông mày lập tức nhíu lại, cảm thấy có chút quen mắt. Lại nghĩ tới vài ngày trước nhìn thấy giang hồ mới báo, nội dung đích thật là có thiếu thỏa đáng, thuộc về là trực tiếp đem Tô huynh đệ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, chưa chừng có người muốn đối với nó xuất thủ. Ngươi chờ một chút, chúng ta cùng lên đường. Cổ Tam Thông nói xong, đơn giản cầm mấy thứ hành lý, trực tiếp từ trong buồng xe đi ra, một trưởng làm vỡ nát xe ách, chở mình lên ngựa. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy một màn như thế, sửng sốt một chút, vậy cái này xe ngựa làm sao bây giờ? Mười mấy lượng bạc rách dưới hàng, có cái gì quan trọng? Tiểu Ngư Nhi, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tống Thanh Thư mặc dù không biết trước sau nhân quả, nhưng lão tiền bối đều nói như vậy, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Lại thêm mục đích lại là kinh thành, có triều đình quy củ trói buộc, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không muốn đi tìm Tô một phiền phức. Dứt khoát Tống Thanh Thư cũng không có nói thêm cái gì, dơ lên mã tiên đi theo. Ngay tại bên này, Cổ Tam Thông ba người rục ngựa tiến về kinh thành. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Huyết Đao Môn cũng nhận được đến từ kinh thành dùng bổ câu đưa tin. Sư phụ, Huyết Đao lão tổ bên ngoài gian phòng truyền đến nhị đệ tử Bảo Tượng thanh âm. Chuyện gì? Lão tổ không phải đã nói rồi, gần nhất mấy ngày nay đừng tới quấy rầy ta. Trong phòng xen lẫn một trận dâm mỹ thanh âm, Huyết Đao lão tổ không nhịn được thanh âm truyền đến Bảo Tượng trong tai. Ngoài cửa, Bảo Tượng tự nhiên biết nhà mình sư phụ là cái gì tính nết, vội vàng đem sự tình bản giao đi ra, thà rằng Vương đưa tin tới, muốn xin mời sư phụ ra tay giết người. Trong phòng, Huyết Đao lão tổ không có lần nữa mở miệng, ngược lại là hô hấp dồn dập một chút, cái kia dâm mỹ thanh âm cũng càng thêm vang dội. Nửa ngày qua đi, mới chuyển biến làm một trận cao vút tiếng gọi ầm ĩ. Huyết Đao lão tổ đây mới là từ từ trong phòng đi ra, trên thân tràn đầy mồ hôi. Bảo Tượng ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp trong phòng trên giường một cái lụa mỏng nguyện chuyển nữ tử thức tha đã ngất đi, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Huyết Đao lão tổ chú ý tới cử động của đối phương, nhưng không có quá mức để ý, ngược lại là từ đối phương trong tay tiếp nhận thư tín sau, thuận miệng nói ra, ưa thích lời nói, nàng liền bảy ngươi. Đa tạ sư phụ. Bảo Tượng vui mừng quá đỗi. Sau đó tại Huyết Đao lão tổ buồn cười trong ánh mắt, siết chặt trong phòng, cô gái kia lụa mỏng nữ tử liền muốn trở lại trong phòng của mình đi. Huyết Đao môn trên dưới, trừ một chút nửa đường đến đây tìm nơi nương tựa cực các người, trên cơ bản đều là như là Bảo Tượng như vậy hào sắc. Huyết Đao lão tổ cũng đều quen thuộc, mà Bảo Tượng mặc dù chỉ là nhị đệ tử, lại là nhất làm cho người thuận tâm một cái. Lúc này bị ôm đi nữ tử, chính là Bảo Tượng chính mình bắt trở về Phú Gia Thiên Kim, chuyên tới để hiến cho hắn thọ lễ. Dung mạo chưa nói tới tuyệt mỹ, chính là có được một bộ nở nang thân thể, để cho người ta hứng thú dạt dào. Bây giờ hắn đã hưởng dụng qua, đem nó ban thưởng cho Bảo Tượng cũng tốt, động viên dưới đó một lần mang về tốt hơn lễ vật cho hắn. Đơn giản lau mồ hôi, Huyết Đao lão tổ liền thân trên trần trụi, ngồi ở trên cái ghế một bên, nhìn lên Linh Vương truyền thư. Để lão tổ đi giết người a. Biết được Linh Vương ý tứ, Huyết Đao lão tổ bất cảm, cân nhắc một phen lợi và hại sau, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Trong thư nâng lên Tô một cực khả năng chính là sát hại Huyết Đao tiểu tổ hung thủ, điểm này vẫn còn là thứ yếu. Vô luận người bên ngoài thấy thế nào, hắn tự nhận là một cái lãnh huyết vô tình người. Huyết Đao tiểu tổ là bọn hắn bên dưới võ công xuất sắc nhất một vị không sai, nhưng dù sao đã chết, người chết là rất khó mang đến giá trị. Ngược lại là Ninh Vương đường dây này, là hắn muốn ổn định. Hắc đạo môn phái nếu là muốn phát triển, võ công ngược lại là thứ yếu, ngược lại là vàng bạc tài bảo những vật này mới thật sự là không thể thiếu. Phi Đao môn môn chủ Liễu Phi Vân chỉ là một cái tông sư sơ kỳ võ giả, nhưng vì cái gì Phi Đao môn lại có thể cùng Ngũ Độc giáo, Thiên Tàn phái đặt song song Hắc đạo tam đại gia tộc? Đối phương Phi Đao thuật hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối phương dính vào Ninh Vương bắt buổi này. Có tiền vốn duy trì, tự nhiên có thể đại lượng bồi dưỡng đệ tử trong môn phái, tiếp theo có thể tại trên chợ đen trắng trận đón lấy treo giải thưởng, cuối cùng thu hoạch thanh danh, hình thành tuần hoàn tốt. Huyết Đao lão tổ không có xa như vậy lớn lý tưởng, cũng cho tới bây giờ không muốn lấy muốn đem Huyết Đao môn phát dương quang đại. Hắn muốn, vẹn vẹn chỉ là phú quý vinh hoa, rượu ngon nữ sắc thôi. Chỉ cần Linh Vương có thể thỏa mãn hắn những ngày tư dục, đừng nói là chỉ là giết chỉ là một cái đại phu, liền xem như để hắn đem toàn bộ Huyết Đao môn bán hắn đều vui lòng. Chương 564, Tống Thanh Thư, đến bản đồ mới mọi người trong nhà, một cái tiểu nhị đều có thể đánh ta 20 cái. Một, chương 564, Tống Thanh Thư, đến bản đồ mới mọi người trong nhà, một cái tiểu nhị đều có thể đánh ta 20 cái. Một, dùng ngựa phi nước đại tốc độ rất nhanh. Đến kinh thành thời gian so Cổ Tam Thông dự tính còn phải sớm hơn bên trên một chút, giờ Tị Mạt ba người liền đến cửa thành. Nhìn trước mắt to lớn hùng vĩ cửa thành, Tống Thanh Thư còn tốt, dù sao võ đương sơn để lại kiến trúc, cũng không ít tiền triều hoàng đế tu kiến, đại khí bàng bạc phương diện này sẽ không kém, thậm chí tại tinh mỹ chi tiết chỗ, còn phải cao hơn chỗ cửa thành này không ít. Tiểu Ngư Nhi liền không giống với lúc trước. Từ nhỏ sống ở ngăn cách với đời đảo ác ma, trên đảo ngũ đại ác nhân cũng không phải cái gì ngành kiến trúc nhân tài. Trên đảo những phòng ốc kia, nói là hang động cũng không tính là quá phận, có thể nói là điển hình nông dân. Bây giờ gặp kinh thành cao lớn như vậy cửa thành, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cổ Tam Thông mặc dù ở kinh thành ở 20 năm, nhưng trải qua dù sao cũng là ở hàng sinh hoạt, 20 năm qua tổng cộng gặp không cao hơn 15 người, lại thấy ánh mặt trời cũng là ở buổi tối, thậm chí mang theo thành không phải là rời đi kinh thành thời điểm, thái dương đều không có thăng lên. Tự nhiên không có chăm chú nhìn qua cửa thành. Bất quá hắn đối với mấy cái này cũng là không phải đặc biệt để ý, không để ý đến Tiểu Ngư Nhi cái kia nông dân bình thường ánh mắt, từ trong hành lý lấy ra hai người mặt nạ ra, một cái mình mang bên trên, một cái khác thì là đưa tới. Cho ta. Tiểu Ngư Nhi sững sờ, nhưng từ nhỏ đi theo đảo ác ma bên trong ngũ đại ác nhân sinh hoạt, tuy nói võ công tiến cảnh không nhanh, nhưng một chút kỳ môn tạp thuật, lại là môn song rất, đồ tốt đồ hư hỏng, thứ gì đáng tiền hắn lại quá là rõ ràng. Trong tay mặt nạ ra người, vô luận là xúc cảm bên trên, hay là độ chân thực, đều là khó gặp thượng phẩm. Bây giờ đối phương đưa tới trên tay của hắn, hắn cũng không để ý tới do không thu phần này lễ vật. Người cùng ta dáng dấp rất giống, nếu là trực tiếp ở kinh thành đi lại, sợ là sẽ phải gây nên phiền toái không cần thiết. Cổ Tam Thông nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hắn cũng biết, nếu để cho lão Chư La biết mình từ trong thiên lao thoát khốn tin tức, sợ là trước tiên liền muốn chạy tới, đem hắn bắt về. Đây cũng là thứ yếu. Cổ Tam Thông mặc dù bị nhốt 20 năm, trong lòng biết được lão Chư La công lực có thể sẽ càng hơn lúc trước, nhưng cũng sẽ không sợ hắn. Hắn chân chính lo lắng chính là đối phương sẽ không bởi vì hắn ra ngục, đem Tố Tâm từ trên thiên sơn hàn băng quật chuyển di ra ngoài. Đây cũng là hắn vì cái gì cấp thiết như vậy muốn ra biển tìm kiếm Vạn Niên Bất Hóa Đan. Bởi vì chỉ có phục dụng Vạn Niên Bất Hóa Đan, mới có thể cam đoan nhục thân bất hủ, hắn mới tốt đem Tố Tâm từ hàn băng giữa giường giải phóng ra ngoài, mà không phải lưu tại lão Chư La trong vòng phạm vi quản hạt. Ngươi là tội phạm truy nã. Tiểu Ngư Nhi đeo lên mặt nạ, bởi vì người này mặt nạ ra là Cổ Tam Thông cho mình làm, cho nên tự nhiên cũng là phù hợp mặt của hắn hình. Tiểu Ngư Nhi cũng bởi vậy chiếm tiện nghi, kín kẽ, ngoại nhân xem ra không có chút nào sơ hở. Không sai biệt lắm. Cổ Tam Thông cười cười, mặt nạ trên mặt cũng đi theo bắt đầu chuyển động, gạt ra một tia coi như tự nhiên mỉm cười. Tiểu Ngư Nhi gặp Cổ Tam Thông không có phản bác, chợt cảm thấy không thú vị đi môi. Tống Thanh Thư thì dứt khoát xem như không nghe thấy. Không bao lâu, Cổ Tam Thông cùng Tiểu Ngư Nhi hoàn thành thay hình đổi dạng, thủ thành quân tốt nhận ra Tống Thanh Thư trên người võ đương trang phục, cho nên chỉ là đơn giản hỏi thăm vài câu, liền trực tiếp cho đi. Cùng lúc đó, Nam Thành một nhà y quán. Hôm nay y quán nhiệt độ so với hai ngày trước muốn hàng không ít, dù sao y quán không cung cấp tiệc cơm, bệnh nhân nào có nhiều như vậy. Lại thêm biết được Tô Mộc đi Tây vực tham gia Thiên Ngoại Phi Kiếm đại hội, những cái kia lúc đầu chạy thần y danh hào đến đây bệnh nhân bùa hụt, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không lại đến. Nguyên nhân chính là như vậy, hôm qua còn có thể ngồi tại đường tiền vấn bệnh Đường Xuân, hôm nay bị ép nghỉ, cũng chỉ có thể giống nhau thường ngày đi sát vách chỉnh lý sân nhỏ giết thời gian. Bất quá gần đây, hắn vừa mới bước vào sân, cũng cảm giác được không thích hợp. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp ba đạo bóng người xa lạ đang ngồi ở trong viện trong lương đình uống trà. Ba vị, Song Không Môn cũng không phải thói quen tốt. Đường Xuân thanh âm không có quá nhiều tình cảm, thậm chí nếu không phải trong ba người này có một người thân mang võ đương phục sức, hắn lúc này đều muốn âm thầm bê châm, chuẩn bị phát động công kích. Ha ha ha, đều không phải là cái gì ngoại nhân, Đường Xuân huynh đệ, Tô Minh đệ hắn còn tại y quán. Cổ Tam Thông nói, đem trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống, lộ ra diện mạo như cũ. Tiểu Ngư Nhi cũng là như thế. Lại tinh lương mặt nạ, dù sao cũng vẫn là mặt nạ, mang lên mặt chắc chắn sẽ có một chút khó chịu. Tống Thanh Thư thì là nhìn trước mắt nam nhân này, dưới bàn tay ý thức cầm chuôi kiếm. Không có cách nào, nam nhân này mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, đó là cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa, chí ít cũng là một vị tông sư sơ kỳ cường giả. Cam, kinh thành nguyên lai là loại hoàn cảnh này sao? Tuy tiện một người đều là tông sư. Giờ phút này Tống Thanh Thư cũng cảm giác chính mình giống như là thoại bản trong tiểu thuyết vừa mới đổi địa đồ nhân vật chính. Rõ ràng tại chính mình một mẫu ba phần đất kia bên trong, đã đem tất cả người cùng thế hệ đều giẫm tại dưới chân. Kết quả đến nơi này, lại bị cáo chi như chính mình kẻ như vậy, cửa đối diện chạy chậm đường đều có thể đánh mười mấy 20 cái, hay là một tay. Tâm tính đều muốn sợ a. Đường Xuân ngược lại là không có hắn những này kịch trong lòng, nhìn thấy Cổ Tam Thông khuôn mặt quen thuộc kia sau, trong nháy mắt đi lòng, nguyên lai là tiền bối thật sự là không khéo, nhà ta quán chủ này trước liền đã đi Tây vực, lúc này sợ là đã qua bảo địch phủ. Tiến về Tây vực. Cổ Tam Thông lông mày nhíu lại, thanh âm không khỏi cao vài lần. Đường Xuân mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, cuối cùng lại có chút không yên lòng hỏi tới một câu, tiền bối, thế nhưng là có gì không ổn? Phiền phức, cũng là không phải cái gì đại phiền toái. Cổ Tam Thông nói, đem hai viên làm bằng đá ám khí đem ra. Là vị kia để điểm tiền bối của ta ám khí. Tống Thanh Thư nhìn thấy ám khí kia, vô ý thức mở miệng. Cổ Tam Thông lại lắc đầu, ngươi bây giờ còn có thể hoàn hảo vô khuyết đứng ở chỗ này, nói rõ để điểm người của ngươi cùng ám khí chủ nhân hẳn không phải là cùng là một người. Hắn chỉ là mượn ám khí, chỉ ra muốn đối với Tô huynh đệ người xuất thủ. Là ai? Tiểu Ngư Nhi có chút hiếu kỳ, hắn dọc theo con đường này cũng biết chuyện nhân quả quan hệ, bất quá nhìn xem Cổ Tam Thông trong tay ám khí, hồi lâu không đặt chân trung nguyên Tiểu Ngư Nhi, làm sao có thể đem nó nhận ra? Danh tự không nhớ ra được, bất quá là 20 năm trước ngay tại trên giang hồ hoạt động lao quái vật, công phu không tính đặc biệt cao cường, có thể thủ đoạn lại quỷ dị âm hiểm rất. Cổ Tam Thông nói, lại đem trong tay làm bằng đá ám khí tung tung, phát ra khách lạm tiếng vang. Thứ này chính là bọn hắn nhất mạch kia độc môn ám khí. 20 năm trôi qua, gia hỏa này hẳn là cũng đột phá đến tông sư hậu kỳ đi. Tông sư hậu kỳ. Tiểu Ngư Nhi đối với cảnh giới còn không có gì quan niệm, dù sao trên ác ma đảo bình quân chiến lực cũng đều là tông sư sơ kỳ, trung kỳ có vẻ như cũng chỉ có huyết thủ đấu giết một người, hay là cái hoang phế võ công, hậu kỳ mặc dù có, nhưng là cái người thực vật. Chương 564, Tống Thanh Thư, đến bản đồ mới mọi người trong nhà, một cái tiểu nhị đều có thể đánh ta 20 cái. 2, chương 564, Tống Thanh Thư, đến bản đồ mới mọi người trong nhà, một cái tiểu nhị đều có thể đánh ta 20 cái. 2, có thể một bên Tống Thanh Thư lại khác biệt. Võ đương bực này hảo môn đại phái, ngoại trừ trưởng môn là đại tông sư cảnh cao thủ, còn có một đạo nhân, Song Ngư đạo trưởng hai vị tông sư hậu kỳ cao thủ. Ngày bình thường mặc dù không thường ra tay, nhưng làm đời thứ ba đại đệ tử Tống Thanh Thư, hay là gặp qua hai vị này trong lúc rảnh rỗi lúc chỉ điểm mình mấy vị sư thúc võ công. Trang diện kia dùng thiên thai để hình dung cũng không tính là quá phận. Đây là hai vị sư thúc tổ thu tay lại tình huống dưới. Tiểu Ngư Nhi nghe Tống Thanh Thư đơn giản giải thích một chút, cũng hiểu biết tông sư hậu kỳ cao thủ sức chiến đấu, không khỏi có chút bận tâm, nhưng cùng lúc hay là ôm một tia may mắn hỏi, cái kia Tô thần ý liền là cảnh giới gì? Nếu như chênh lệch không lớn, chưa hẳn không thể đụng vào đụng một cái. Tông sư sơ kỳ. Tống Thanh Thư gọn gàng dứt khoát mở miệng, hướng kỳ giang hồ nguyệt báo hắn cũng nhìn qua, tự nhiên biết đối phương đã đột phá đến tông sư. 20 tuổi tông sư nói thật, tại toàn bộ võ hiệp sử thượng đều là phượng mao lân giác. Nhưng mà, tông sư sơ kỳ chính là tông sư sơ kỳ, cùng tông sư hậu kỳ ở giữa chênh lệch tựa như là trời. Tiểu Ngư Nhi nghe nói như thế, cũng có chút gấp. Không phải thần ý hắn cái này còn không có nhìn thấy mặt đâu, kết quả là phải chết. Vậy hắn Yến Thúc Thúc làm sao bây giờ? Tiền bối, ta cảm thấy chúng ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa, đuổi theo đi, xe ngựa lời nói, tuy nói đi 2 ngày, nhưng chúng ta cưỡi ngựa hẳn là cũng có thể đuổi được. Tiểu Ngư Nhi trực tiếp mở miệng. Cổ Tam Thông lần này ngược lại là không có cùng hắn đùa giỡn tâm tư, bất quá cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là lắc đầu, ta đi là được, ngươi thành thật đợi ở chỗ này. Tiểu Ngư Nhi dù sao chỉ là cái hậu thiên võ giả, tuy nói cơ linh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tiểu thông minh có thể phát huy hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lưu tại nơi này, miễn cho đến lúc đó cản trở. Tiểu Ngư Nhi cũng minh bạch đạo lý này, cũng không có cơ cầu. Cái gì đỡ có thể đánh, cái gì đỡ muốn tránh, điểm này hắn cái kia 4 cái cha nuôi từ nhỏ đã đang dạy hắn. Vừa rồi cũng bất quá là có chút sốt ruột, cho nên mới thốt ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi chính mình thật đúng là có chút xúc động. Rõ ràng thông minh như vậy đầu óc, làm sao ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều muốn không rõ. Vậy văn bối cũng trở về võ đường, đi mời sư thúc tổ xuống núi. Tống Thanh Thư cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nói hắn người này bản thân đối với Tô Mục rất là cựu thị, nhưng ở trái phải rõ ràng phương diện, hay là phân rõ. Đối phương dù sao cùng võ đương có ân, nếu là lúc này hắn không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, liền không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Cổ Tam Thông lần này không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, vậy liền tây vực tụ hợp. Nói xong, vừa nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, đưa một sấp ngân phiếu đi qua, tiểu tử ngươi cũng đừng quên đan dược sự tình, đây là 15,000 lượng ngân phiếu, lập tức khai lò luyện đan, ta trở về liền muốn. Tiểu Ngư Nhi hay là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Nhưng khi hắn nghe xong Cổ Tam Thông lời nói sau, nhịn không được nhìn về phía một bên Đường Xuân hỏi, từ chỗ này đến Tây vực đại khái phải bao lâu? Cưới xe ngựa, hẳn là không dùng đến 1 tháng. Nói cách khác đi tới đi lui bất quá 2 tháng. Tiểu Ngư Nhi đếm ngón tay, lại nhớ lại gây sự trên bí tịch nội dung, phát giác trong đó một vị dược tài liền muốn dài đến 2 tháng lắng động thời gian, lập tức ngộng. Không phải chúng ta lại thương lượng một chút, ngươi rộng bao nhiêu hạn ta mấy ngày nhưng mà, Cổ Tam Thông lại là người nóng tính, nói xong nói, liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Ngư Nhi dương miệng thật lâu không cách nào khép kín. Một bên, Tống Thanh Thư mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi bộ dáng này, hay là an ủi bình thường vô vô bờ vai của hắn, sau đó quay người rời đi sân nhỏ. Trong sân, cũng chỉ còn lại có Tiểu Ngư Nhi cùng Đường Xuân 2 người. Mặc dù Cổ Tam Thông không có bàn giao hắn muốn chiếu cố Tiểu Ngư Nhi, bất quá nhìn Tiểu Ngư Nhi tấm này cùng Cổ Tam Thông có 8 phần tương tự mặt, Đường Xuân thậm chí hoài nghi ra hỏa này mới là Cổ Tam Thông thân nhi tử. Cũng không có lãnh đạo, chuẩn bị đem nó đưa đến một chỗ phòng khách an trí xuống tới. Cũng may, Tiểu Ngư Nhi cũng không phải cái gì xem thường từ bỏ người, biết sự tình không cách nào cải biến đằng sau, dứt khoát tiến lòng, trong khoảng thời gian này một bên thu thập tài liệu luyện đan, một bên suy nghĩ nhìn xem có thể hay không tại giữ lại hiệu quả điều kiện tiên quyết đem đan phương đơn giản hóa, đem một chút phức tạp tốn thời gian vật liệu bóc ra đi. Một bên khác, Tô Mục cùng Hoàng Thượng hội hợp đằng sau, tuy nói là cuối cùng 2 ngày rưỡi, nhưng trên thực tế cũng không có đi ra quá xa. Dù sao Hoàng Thượng ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, đằng sau mấy lần đường dài cũng đều là cưỡi phi kiếm, không có xe ngựa như thế sốc này, tốc độ lại nhanh. Đại khái thì tương đương với tàu đệm từ trường, cùng tiểu cũ xe ngựa ở giữa khác nhau. Bây giờ một lần nữa ngồi lên xe ngựa đi đường, cố nhiên là bờ xỉ ẩn bíp xe ngựa. Mà dù sao hay là chất gỗ xa luân, thổ địa cũng không đủ bằng phẳng. Cái này không, đi tiếp 30 dặm sau, lại có chút gặp không nổi. Tô thiếu hiệp, chúng ta tìm tiệm ăn một bữa cơm đi, bản công tử có chút nói bụng. Hoàng thượng đến cùng hay là không tốt nói rõ mình mệt mỏi, đành phải dùng ăn cơm lấp liếm cho qua. Tô Mục cũng là khéo hiểu lòng người, không có vết trần. Vừa vặn phía trước cách đó không xa, liền có một cái trấn nhỏ, hoàng thượng sau khi thấy được, trong nháy mắt 2 mắt tỏa sáng, vọt thẳng lấy ngay tại đánh xe Linh Linh cung hô, "A cùng, ở phía trước thôn trấn ngừng một chút, chúng ta tìm tiệm ăn bữa cơm lại đi đường." Biết hoàng công tử, Tô Mục không có vạch trần hoàng thượng tiểu tâm tư, Linh Linh cung lại càng không có lý do, ngược lại là đem xe ngựa giá đến càng bình ổn một chút, tốt giúp hoàng thượng giảm bớt một chút gánh vác. Thôn trấn khoảng cách cũng không tính xa, chưa từng xuất hiện nhìn núi làm ngựa chết tình huống. Một đoàn người lái xe ngựa, không đến nửa khắc đồng hồ, liền đi tới cửa trấn. Mắt thấy đầu trấn trên cổng đền biết 3 dặm trấn 3 chữ to, nhưng cũng không để ý đến quá nhiều. Lái xe ngựa liền tiến vào đến thôn trấn ở trong. Cùng lúc đó, trên thị trấn lớn nhất một chỗ tiểu lâu. Một gian ghế lô bên trong, bầu không khí rất là náo nhiệt, 3 cái người trẻ tuổi, ngay tại nâng ly cạn chén, thổ lộ hết nước đắng. "Không phải đệ, ngươi là không biết ta, đầu năm nay công việc gì cũng khó khăn, ngươi nhìn ta đi, làm vài chục năm hải tặc, nghe ngược lại là uy phong, có thể kết quả đây." Lên tiếng trước nhất là một cái có lưu sợi râu, tướng mạo uy nghiêm hán tử. Chỉ bất quá hán tử kia bây giờ trên khuôn mặt lại viết đầy thù hận, bất đắc dĩ nói, "Ngươi nói ngày bình thường muốn cướp bóc đi, lại lo lắng để quan phủ để mắt tới, sợ rốt cuộc không đảm đương nổi dưới đáy mặt trời người sống, an cướp người trong võ lâm quan phủ tuy nói mặc kệ, có thể ta võ công thường thường, một cái hai cái có lẽ còn có thể may mắn thành công, có thể lâu một khi xông ra danh khí đến, hay là dễ dàng để những cái kia muốn nổi danh đại môn phái đệ tử để mắt tới." Ca ca nguyên bản vận khí vẫn được, địa bàn cách Phúc Uy Tiêu cục không xa, ngày lễ ngày Tết còn có chút hiếu kính, nhưng không biết Phúc Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam phạm vào cái gì ta tính, vậy mà đắc tội thanh thành. Cái này không, bị diệt cả nhà, ca ca ta ngay cả hàng năm hiếu kính cũng mất. Chương 565, bi kịch hái hoa tặc, 1, chương 565, bi kịch hái hoa tặng, một, ngươi chí ít còn có chút hiếu kính, dù sao cũng tốt hơn ta hải tặc Giang Dương. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, một bên loẹt loẹt, một thân quả màu xanh đồ hộp dệt lụa hoa áo cà sa thanh niên lúc này mở miệng. Trong lời nói tình cảm, dường như so cái kia đại hán râu ria còn muốn thê lương bi ai nghìn lần vạn lần. Có thể thành không phải là nghe nói như thế, cũng có chút không tin, trên dưới dò xét hắn một chút, xem thường nói, hoa không thể nào thiên ca, ta thế nhưng là nghe nói ngươi gặp cực tất thắng, cực khắp thiên hạ vô địch thủ. Là, cực khắp thiên hạ vô địch thủ, sau đó không liền để người cho coi trọng nói đến đây, lại là một phen bi thương xông lên đầu, đới lô thiên lại rót một chén rượu, ánh mắt dần dần mê ly, lúc này mới tiếp tục nói, bị trộm tới một cái gọi cái gì cực lạc lâu địa phương, tuy nói có rượu có thịt, thời gian cũng coi như là qua được, có thể thành trời đến cùng đều đặt dưới nền đất đợi, người làm bằng sắt cũng chịu không được a. Về sau nếu không phải cầm ý gì để vệ phá hủy cực lạc lâu, huynh đệ ta đến bây giờ cũng còn ra không được đâu. Thảm như vậy. Thành thị phi có chút ngoài ý muốn, sau đó lại nghĩ tới cái gì, cười thầm, cái kia thái hoa đâu, hắn làm hái hoa tặc, thời gian trải qua hẳn là thoải mái nhất ta. Thái hoa. Hái hoa tặc. Thôi đi. Đới lỗ thiên một mặt khinh thường, bưng chén rượu lên lại đi một cái, lúc này mới nói, chúng ta ca ba, liền số hắn thảm nhất, tuy nói là hái hoa tặc, thế nhưng là khinh công này dù sao không có luyện đến nhà, lại thêm tiểu hoa hắn tự xưng là phong lưu, khẩu vị cũng có chút đặc biệt, không đi họa họa hoàng hoa đại quê nữ, chuyên chọn có nhà có tiền phu nhân ra tay. Mới đầu thật đúng là nếm đến mấy cái phú thương tiểu thiếp ngon ngọt, nhưng đến lúc sau, cũng không biết tiểu tử này gần nào dựng sai, vậy mà đối với Côn Lôn phái trưởng môn Hà Thái Sung tiểu thiếp động tâm tư nghe nói như thế, thành thị phi lấy làm kinh hãi, hoa ca hắn sẽ không bị người đánh chết đi. Thế thì không có. Giang Dương khoát tay áo, ra hiệu thành thị phi yên tâm, tiểu tử này vừa bạn, cái kia phòng tiểu thiếp ra sao quá sông con ban thuộc nhà nạp, bị ban thuộc nhàn được tin tức, cùng ngày liền đem người cho đổi, chính mình đỉnh đi lên, chuẩn bị cho Hà Thái Sung đến cái kích thích. Thật không nghĩ đến, trời xui đất khiến bị tiểu hoa cho thuốc đổ, tối như bưng, tiểu hoa cũng không có chú ý, liền đủ thành bị kịch. Đó là rất thảm. Đã từng lăn lộn qua giang hồ, thành thị phi tự nhiên cũng biết ban thuộc nhàn là người như thế nào. Hà Thái Sung chính thất, Côn Lôn phái danh xứng với thực thái thượng trưởng môn. Thật sự ngưng tụ tông khí chi chủng tông sư trung kỳ cao thủ. Tuy nói khôi phục 20-30 tuổi lúc hình dạng, có thể gương mặt kia lại là để cho người ta không dám lấy lòng, cộng thêm thân hình cao lớn, đứng lên tựa như nhân hùng bình thường. Hoa ca cái này đích xác là thảm rồi điểm. Còn không chỉ đâu, nghe nói đằng sau ban thuộc nhà năn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, trực tiếp cho tiểu hoa hạ độc giữ ở bên người. Hà Thái Sung không phải nạp tiểu thiếp thôi, nàng liền quang minh chính đại nuôi trai lơ, mà lại nghe nói có nam nhân thoải mái, nguyên bản tướng mạo kinh khủng ban thuộc nhàn, ngày bình thường cũng nhiều mấy phần hiền lành. T, thành thị phi nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hoa ca đây là bỏ ra bao lớn a? Đừng lần sau gặp mặt thời điểm, gầy thành ra bọc xương. Liền nghe hai ta nói, không phải đệ đệ, ngươi hiện nay thời gian trải qua kiểu gì? Lại uống một chén, đối lỗ tiên cũng có chút hiếu kỳ thành thị phi tình hình gần đây. Phải biết, lúc nhỏ, liền số hắn cùng thành thị phi tình cảm tốt nhất. Trưởng thành đằng sau cũng ưa thích cùng một chỗ hành động. Bất quá mấy năm trước, hắn cùng thành thị phi tại một chỗ trong sòng bạc bị bắt được người lập tức chân, hắn bị đánh một trận đau nhức, cuối cùng bởi vì đổ thuật vẫn được liền bị lưu tại trong sòng bạc vì bọn họ kiếm tiền trả nợ, thành thị phi thảm hại hơn, bị buộc lấy ăn 108 quả bạch nữ tử, đằng sau lại bị đánh ra ngoài. Đánh vậy sau này hắn liền không có thành thị phi tin tức. Ta, đừng nói nữa. Thành thị phi giống như là nhớ tới chuyện thương tâm, khoát tay áo, bưng chén rượu lên liền muốn uống một hơi cạn sạch. Một bên đối lỗ tiên lại là ngăn cản hắn uống rượu động tác, ấy, không phải đệ đệ, có cái gì không phải mái cứ việc nói cho ca ca, trên sinh hoạt có chuyện gì khó xử cũng tận quản cùng ca ca giảng. Người tiên ca ca lớn phú quý không có, trước khi đi, nhưng cũng từ cái kia cực lạc lâu bên trong mang theo 10,000 mấy ngàn lượng kim phiếu. Thiên ca hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh, thật sự là tiểu đệ gần nhất sinh hoạt thực sự là một lời khó nói hết ta. Thành thị phi thở dài, sau đó cũng không còn giấu giếm, gần muốn em hay nói, muốn nói chúng ta vừa chia tay lúc ấy, ngươi không phải đệ đệ sinh hoạt thật đúng là không dễ dàng, không có văn hóa gì, cũng không thể chịu khổ, chỉ có thể ở trên đường làm chút trộm bắt móc túi không lý tưởng, còn ngẫu nhiên để cho người ta bắt được, bạo tẩu một trận. Lại là phát hiện tâm đi. Đới lỗ thiên nhịn không được mở miệng cười. Nhà mình cái này không phải đệ đệ cái gì cũng tốt, làm người cũng cơ linh, đầu óc cũng thông minh, học đồ vật cho tới bây giờ đều là bọn hắn cái này bốn cái bên trong nhanh nhất, có thể hết lần này tới lần khác chính là dễ dàng phát hiện tâm. Tựa như lúc trước có một lần, hắn cái này không phải đệ đệ đến đường lớn bên trên sờ một vòng, trên tay nắm lấy 17-18 túi tiền. Cuối cùng phát hiện trong đó có một túi tiền là một vị lao bà cho bạn già mua thuốc dùng, cuối cùng liền đi mà quay lại, đem túi tiền cho trả trở về. Về sau cũng bởi vậy lộ sơ hở, bị người đánh cho như đòn. Bất quá đây đối với tiểu thâu tới nói là khuyết điểm phẩm tính, đối với một người mà nói, lại là chính chính hảo hảo. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đới lô tiên, giang, dương, thái hoa mấy vị này ca ca, mặc dù làm được đều không phải là đứng đắn gì nghề kiếm sống. Nhưng đối với thành thị phi tốt đều là phát ra từ thật lòng. Hắc hắc, hay là thiên ca thông minh. Thành thị phi cười hắc hắc, sau đó liền nói tiếp, chờ đến về sau, có một lần ta cùng đường phố Trương Lao Tam đi đã hẹn đi cược hai thành, ngao, tên hôn đảng kia à, tại đen sòng bạc bên trong thua 50 lượng bạc, kết quả gạt ta nói thắng tiền, muốn đi cho hắn lao bà mua chi châu trầm, ta nghe chút là nữ nhân đồ vật, cũng không có tâm tư kia, liền để một mình hắn đi. Về sau, chờ đến trời tối, khách nhân đều đi hết, Trương Lao Tam cũng không có trở về, sau đó sòng bạc lão bản mới cùng ta làm rõ chân tướng. Đằng sau gặp ta còn không lên tiền, liền muốn đem ta bán vào cung làm thái giám. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghe được chỗ này, Tính tình nhất nổ Giang Dương trước hết nhất nhịn không được, một thanh đập vào trên mặt bàn, tên hôn đản này, dám gạt ta huynh đệ, không phải đệ đệ, ngươi đem hắn giao cho ta, ca ca làm vài chục năm hải tặc, bản sự khác không có gì tiến bộ, tra tấn người am hiểu nhất, bảo đảm để hắn sống không bằng chết. Cũng là không cần, đằng sau ta dưới cơ duyên xảo hợp phát đạt, còn học một thân võ công giỏi. Thành Thị Phi khoát tay áo, một mặt đắc ý nghe được cái này, Giang Dương cũng là sững sờ, ánh mắt tại Thành Thị Phi trên thân trên dưới dò xét một phen, có chút không dám tin nói không phải đệ đệ ngươi còn luyện võ công. Hắn nói thế nào cũng là trên giang hồ lẫn bảo, vài chục năm xuống tới, thượng thừa võ công không chút tiếp xúc qua, nhưng cũng dưới cơ duyên xảo hợp, đã thông hai mạch nhâm đốc, là một vị thật sự tiên thiên sơ kỳ võ giả. Chương 565, bi kịch hái hoa tặc 2, chương 565, bi kịch hái hoa tặc 2, nhưng hắn làm sao không nhìn ra nhà mình cái này không phải đệ đệ có tập võ biết tích. Liên tùy tùy tiện tiện học được hai chiêu, miễn miễn cưỡng cưỡng đánh bại cái Hoa Sơn trưởng môn cái gì, không tính là cái gì nói đến gần nhất chiến tích, lại thêm tiểu tình có chút cấp trên, Thành Thị Phi càng thêm xú thí. Không phải đệ đệ, ngươi sợ không phải uống hồ đồ rồi đi. Vũ nhạc đại hội đằng sau, trên giang hồ đều truyền ra, đây chính là thật sự tông sư trung kỳ cao thủ, không phải ca ca không tin ngươi, thế nhưng là khoảng cách chúng ta lần trước tách ra, giống như mới đi qua hơn 4 năm một chút đi. Đới Lỗ Thiên mặc dù không có lăn lộn qua giang hồ, nhưng cũng nhìn giang hồ người báo, lại thêm tại Cực Lạc lâu đoạn thời gian kia, không ít tiếp xúc người giang hồ, đối với chuyện trên giang hồ cũng coi là rõ ràng. Thế nhưng là biết tông sư trung kỳ trong giang hồ là một cái gì khái niệm. Thời gian 4 năm, tu luyện tới có thể đánh qua tông sư trung kỳ. Hiển nhiên trái ngược lẽ thường. Liền biết ngươi không tin, nhìn kỹ Thành Thị Phi nói, hướng trong lòng bàn tay khẽ nhả một ngụm chân khí, lập tức liền đem cái chén tiêu đến đỏ bừng, bên trong rượu cũng trong khoảnh khắc sôi trào lên. Ngay sau đó, tại Giang Dương, Đới Lô Thiên hai người trong ánh mắt kinh ngạc, Thành Thị Phi đem nóng hổi rượu trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tốc độ nhanh chóng, chính là hai người muốn ngăn cản đều chậm một bước. Nhưng mà Thành Thị Phi bỏng đến trên nhảy dưới tránh chàng mà không có nhìn thấy, ngược lại là nó hé miệng, một ngụm đem vừa rồi nuốt vào bụng rượu đều phun tới, ở giữa không trung hóa thành từng cây, yếu ớt lông châu băng châm. Chỉ nghe một trận cốc 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 tựa như gõ cửa một dạng tiếng vang. Lại nhìn cửa bao xương trên bảng, thình lình xuất hiện hai mươi mấy cái thông thấu lỗ thủng. Đối Lô Thiên hai người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Cái khác không nói, chỉ là chiêu này thổ khí như diễm, ngưng nước thành băng công phu, đặt ở trên giang hồ liền chí ít có 9 thành 9 người làm không được. Mà Giang Dương thân là võ giả, tự nhiên nhìn càng thêm sáng tỏ một chút, có chút không dám tin nói không phải đệ đệ, người đây là dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Nói thế nào hắn cũng là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, nội lực có thể thấu thể mà ra. Tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi Thành Thị Phi cái kia một tay, cũng không phải là nội lực thấu thể đơn giản như vậy. Giống như là tại vừa mới nhóm lửa trên đống lửa, rồi cho hơn phân nửa bát dầu hỏa. Thanh kia chân khí nguyên bản hoàn toàn không đủ để đun sôi rượu trong chén, đồng dạng đạt được nhiên liệu. Có thể làm được điểm này, cũng liền tông sư cao thủ có thể làm được ra chiêu dẫn dắt thiên địa nguyên khí đi. Hắc hắc, thế nào, hiện tại tin chưa? Thành Thị Phi cọ sát cái mũi, đắc ý lại rót cho mình chén rượu. Quá lợi hại. Đới Lỗ Thiên đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó lại có chút không hiểu, bất quá không phải đệ đệ, ngươi cũng biết luyện lợi hại như vậy võ công, làm sao còn cùng chúng ta hai huynh đệ nôn nước đắng. Này đừng nói nữa, ta cùng tiên ca gặp phải kỳ thật không sai biệt lắm, có một thân võ công giỏi sau, thuận tay cứu được cái cô nương, ai có thể nghĩ là cái con chúa, hiện nay nhất định để ta tiến cung đi làm quan, vì thế suốt ngày chạy đông chạy đi tây phương bắt tội phạm giết người, kiếm lời công lao, hôm nay đây cũng là thật vất vả mới rảnh rỗi, nghĩ đến Lan cô con mắt không phải hôn hỏng sao. Liên cung quận chúa xin nghỉ, từ trong cung cầm dương chữa thương phủ, định cho Lan cô trị một chút, lại chuyện sau đó, các ngươi cũng đã biết. Thành Thị Phi nói xong, mười phần bi phẫn rót cho mình một ly, đang muốn uống vào thời điểm, lại phát hiện chính mình hai cái huynh đệ nhìn mình ánh mắt, có chút không thích hợp. Ngươi là thật đáng chết ta. Giang Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Bắt đầu từ đến đối với Thành Thị Phi đều là một bộ hiền lành gương mặt Đới Lỗ Thiên, lúc này cũng có chút đồng ý, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, liền thời gian này ngươi còn gọi khổ. Ui ui ui, không có khả năng nói như vậy, các ngươi là không biết, vị quận chúa kia có thể hung. Không có chuyện liền ưa thích đối với ta quyền đấm cước đá, tính tình nóng nảy kia Thành Thị Phi. Ngay tại Thành Thị Phi cùng hai cái huynh đệ bán trách thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng khẽ kêu vang lên. Cơ hồ là theo bản năng, Thành Thị Phi thân thể cứng ở nguyên địa, không dám quay đầu đi. Sau một khắc, chỉ nghe bành một tiếng, cửa bao xương bị đập ra. Đới Lỗ Thiên cùng Giang Dương ánh mắt hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp một cái điêu ngoa của chúa đứng ở cửa ra vào. Bên hông vẫn xứng lấy bảo kiếm, tính cách cùng Thành Thị Phi nói không lệch mấy, thế nhưng là cái này dung mạo tướng mạo, lại là hai người thấy qua nữ tử ở trong mỹ lệ nhất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đối với Thành Thị Phi ôm lấy mấy phần đáng thương đồng tình thái độ hai người, lúc này càng thêm kiên định lúc đầu tín nhiệm. Thành Thị Phi là thật đáng chết ta. Cả ngày lẫn đêm cùng mỹ nữ như vậy làm bạn, còn cảm thấy thời gian trải qua khổ. Còn quên đấm cước đá. Đó là đối với người quái dị hình dung, giống như là cửa ra vào vị này điêu ngoa của chúa, chỉ cần không phải rút kiếm đến âm, cái kia đôi bàn tay trắng như phấn thêu chân đánh vào người, cùng ban thưởng khác nhau ở chỗ nào. Tốt ngươi cái Thành Thị Phi, còn gạt ta nói là muốn bắt chữa thương phủ cho Lan cô chữa mắt, kết quả vậy mà tại chỗ này cùng hai cái hồ bằng cầu hữu uống. Chậm chút thời điểm có phải hay không còn muốn đi thanh lâu à? Vân La quận chúa đi tới, chính là vặn lên Thành Thị Phi lốt hai. Người sau mặc dù không có biến thân, nhưng dù sao có kim cương chân nguyên hộ thể, lúc này không đau không ngứa, không có gì phản ứng. Hay là Đới Lỗ Thiên cơ linh, mượn cái bàn che lấp, một cước giẫm tại Thành Thị Phi trên bàn chân. Người sau chỗ bạc nhược thủ kích, vô ý thức kêu lên thảm thiết. Vân La gặp công kích có chút phản hồi, lúc này mới cảm thấy hạ giận không ít. Giang Dương âm thầm cho Đới Lỗ Thiên dựng lên ngón tay, ngoài miệng cũng giúp Thành Thị Phi giải thích, quận chúa điện hạ, ngươi hiểu lầm, không phải đệ đệ hắn ban đầu đích thật là cầm chữa thương phủ đi cho Lan cô chữa mắt, nhưng cũng trách ta bọn họ hai cái đi đầu một bước, sớm mua được chữa thương phủ. Cũng liền hai ngày này sự tình, không phải đệ đệ còn không biết, cho nên mới im miệng. Vân La Kiều quát một tiếng, vừa nhìn về phía Thành Thị Phi, lực đạo trên tay lại yếu đi chút, hắn nói đều là thật. Là thật à, ta sáng sớm cầm chữa thương phủ đi tìm Lan cô thời điểm, trùng hợp liền gặp được Dương ca cùng Thiên ca, từ trong miệng của bọn hắn biết Lan cô con mắt đã được trị tốt, lại thêm mấy người chúng ta thật lâu đều không có gặp, đây mới là quyết định bên trên chỗ này đến tụ họp một chút. Thành Thị Phi cũng minh bạch hai vị huynh đệ khổ tâm, bận điệu giải thích. Vân La nghe vậy, tay cũng nới lòng ra, lực lượng cũng không có ban đầu đủ, là như thế này à, vậy xin lỗi quận chúa nói gì vậy? Chính là, có thể thấy quận chúa hoa nhường nguyệt thẹn chi tư, coi như vẫn là chúng ta huynh đệ kiếm lời. Rơi đệ đệ nói đúng, thật sự là hâm mộ không phải đệ đệ, có thể cùng xinh đẹp như vậy quận chúa đợi cùng một chỗ. Ui ui ui, các ngươi khen về khen, đừng bí mật mang theo hàng lậu à, ta cùng nàng chỉ là bị ép thành lập thượng hạ cấp quan hệ gặp hai người ẩn ẩn có nói môi ý tứ, Thành Thị Phi vội vàng đánh gãy. Lời này vừa nói ra, không gọi Đới Lỗ Thiên hai người im lặng chẻ mắt. Một bên Vân La quận chúa càng là trực tiếp trọng quyền xuất kích, một cái trăm hoa sai quyền trọng kích tại Thành Thị Phi bên eo. A. Chương 566, đạo lý cùng vật lý ngươi cũng nên phục một cái a. Như có như không tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong hai, Tô Mộ không khỏi ngừng bước chân. Một, chương 566, đạo lý cùng vật lý ngươi cũng nên phục một cái a. Như có như không tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong hai, Tô Mộ không khỏi ngừng bước chân. Một bên, xuống xe ngựa hơi dễ chịu một chút hoàng thượng, lúc này chính chạy trên thị trấn lớn nhất tiệm ăn bước đi, gặp Tô Mộ đông nhiên ngừng bước chân, không khỏi mở miệng hỏi, thế nào Tô thiếu hiệp? Không có. Tô Mộ lắc đầu, lại có chút không xác định nói, ta giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết. Hoàng thượng nghe nói như thế, trong nháy mắt tới hào hứng. Nhưng tả hữu nhìn chung quanh một vòng, lại không phát hiện nơi nào có ác bá hành hùng, không khỏi có chút thất vọng. A cùng, các ngươi có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết sao? Bị hoàng thượng hỏi, chúc mừng tài ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Linh Linh cung nhìn về hướng Tô Mục, Tô huynh đệ, có phải hay không là ngươi nghe lầm? Nếu là nói hoàng thượng không nghe thấy có thể thông cảm được, ba người bọn hắn thế nhưng là cùng Tô Mục cùng cảnh giới võ giả, đoạn thời gian trước còn bị Phật ấn cải tiến công pháp, ngũ giác thông minh không ít. Không có đạo lý nghe không được a khả năng đi. Tô Mục lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, phía trước chính là quán rượu, chúng ta hay là nhanh lên ăn xong, sau đó rời đi thôn trấn này đi, ta luôn cảm thấy đợi ở chỗ này nữa sẽ ra vấn đề lớn. Tô thiếu hiệp ngươi quá lo lắng, chúng ta mới ra ngoài hai ngày, Phật ấn cũng còn không có bại lộ, những sát thủ kia cũng sẽ không đến, liền xem như gặp được phiền phức, cao nữa là cũng chính là mấy cái lưu manh ác bá, đến lúc đó ta để à cùng bọn hắn đuổi chính là. Hoàng thượng nói đến cũng là có lý, kinh thành phụ cận, hắn rời đi kinh thành tin tức cũng còn không có bại lộ, đoán chừng sẽ không xuất hiện có mục đích tính nhằm vào bọn họ sát thủ. Hy vọng như thế đi. Tô Mộ cũng biết hoàng thượng là thật mệt nhọc, nghĩ đến đối phương cũng không có gì ma bệnh, liền gật gật đầu, một đoàn người tiếp tục hướng phía tiểu lâu bước đi. Chỗ này Tam Lý trấn mặc dù là thôn trấn, nhưng cũng coi như phú quý phồn hoa, trên thị trấn tiểu lâu lớn nhất, có lẽ so ra kém Túy Tiên lâu, Túy Nguyệt lâu bực này hưởng dự kinh thành đại tiểu lâu, nhưng cũng so Đồng Phúc khách sạn quy mô lớn hơn nhiều, khoảng chừng cao 3 tầng lầu. Còn không có đi vào trong tiểu lâu, liền có tiểu nhị chạy lên trước, tiếp nhận dây cương, khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ? Nghỉ chân, tên đầy đủ gọi là đuổi đầu lưỡi, là chỉ đi đường thời điểm đói bụng, tốt xấu ăn một chút gì, đuổi một chút đầu lưỡi, mà nối nghiệp nối liền đường. Hoàng thượng cũng tiếp thụ qua Phật ấn giang hồ tri thức giáo dục, liền nói ngay, đến mấy cái các ngươi cái này sở trường thức ăn ngon, lại đến hai bầu rượu đúng rồi, một cái nhã gian. Đúng vậy. Tiểu nhị hướng trong khách sạn thét to một tiếng. Lập tức liền có tiểu nhị mang theo mấy người đi lên lầu. Đến khách quan, ngài nhìn xem thế nào, không hài lòng chúng ta đổi lại một gian. Tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, dùng tay làm dấu mời. Hoàng thượng hướng bên trong nhìn một chút, gặp coi như sạch sẽ, cũng không có dưới lầu như vậy ồn ào, liền gật gật đầu, lại ném ra ngoài một hạt bụi bạc, liền nơi này đi, đồ ăn đi lên nhanh một chút. Được rồi. Tiểu nhị một thanh tiếp nhận bụi bạc, định ngọt cười cười sau, thối lui ra khỏi nhã gian, trước khi đi vẫn không quên cài cửa lại. Chỉ là chỉ chốc lát công phu, liền gặp tiểu nhị lại đi đến, trong tay nhiều một cái khay, phía trên bày biện hai bầu rượu, còn có hai đĩa thức nhắm. Khách quan, ngài rượu tới, đồ ăn còn phải đợi một hồi, cái này hai đĩa thức nhắm cũng là trong tiệm chúng ta đặc sắc, ngài trước tiên có thể nếm thử. Đem rượu đồ ăn từng cái đặt ở trên mặt bàn, tiểu nhị lại nói vài câu, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Hoàng thượng cũng là thật đói bụng, lúc này trực tiếp động đũa, kẹp một đũa rau trộn. Đừng nói, ăn đã quen sơn chân hải vị, cái này bất thình lình trộn lẫn đồ ăn từng lấy thật đúng là có một phong vị khác. Bất quá đây chỉ là đối với hoàng thượng mà nói, Tô Mộ cũng không nói, cho nên chỉ là đơn giản nếm thử một miếng, liền không tiếp tục đi động đũa. Không bao lâu, thịt rượu bên trên toàn, hoàng thượng ăn như gió cuốn. Ăn đến coi như hài lòng, nhưng vào lúc này, lại nghe sát vách truyền đến uống rượu ăn tủ tỉ thanh âm. Tiểu lâu là chất gỗ kết cấu gian phòng, cách âm hiệu quả cũng rất kém cỏi, cho nên chỉ cần sắt vách thanh âm hơi lớn một chút, ở giữa mặt tường kia có hay không đều không có khác biệt gì. Chớ đừng nói chi là sắt vách thanh âm lớn, cùng trực tiếp tại người bên thai la hét ầm ĩ không có gì khác biệt. Cái này khiến thích nhiệt náo nhưng không thích huyên náo hoàng thượng khẽ nhíu mày. Linh Linh cung nhìn ra điểm này, liền hướng Linh Linh hỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng công tử, ta đi ra phương tiện một chút, rất mau trở lại đến. Linh Linh hỉ đầu tiên là mắt nhìn hoàng thượng, thấy đối phương sau khi gật đầu, đây mới là từ trong phòng đi ra ngoài. sau khi ra cửa cũng không phải xuống lầu nhà xí, mà là thẳng đến sắt vách nhã gian. Thân là bảo đảm rồng bộ tộc, tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ hoàng thượng lỗ thai cùng hảo tâm tình, đồng dạng cũng là chỗ chức trách. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trực tiếp đánh. Dù sao bảo đảm rồng bộ tộc cũng không phải cái gì đơn thuần bạo lực bộ môn. Chẳng qua nếu như đối phương là cái gì không thèm nói đạo lý ác bá, Linh Linh Hỉ hay là không để ý làm trước khi ăn cơm vận động. Cách, ngay tại Linh Linh Hỉ hướng phía sắt vách đi đến thời điểm, khoảng cách một cái nhã gian trong phòng, đồng dạng đi ra một cái trên mặt mang theo sợi râu nam nhân, sau khi ra cửa, vẫn không quên đối với trong gian phòng đó nói ra, các ngươi yên tâm bảo, chuyện này liền bao tại trên người ta. Nói xong, lại cũng là hướng phía sắt vách đi đến. Trên hành lang, Linh Linh Hỉ cùng Giang Dương hai mặt nhìn nhau, đều là sửng sở. Huynh đệ ngươi cũng thế. Giang Dương chỉ sắt vách tiếng huyên náo càng lúc càng lớn nhã gian, thăm dò mở miệng. Linh Linh Hỉ nhẹ gật đầu. Thấy thế, Giang Dương trong nháy mắt cười, một bộ như quen thuộc nói ta cũng là, huynh đệ, nhìn ngươi mặc đồ này, hẳn không phải là Tam Lý trấn bách tính đi. Nghe thanh âm, trong này hẳn là trên thị trấn vô lại, ỷ vào trong nhà quan hệ, ở trong nha môn mặt làm việc, tại Tam Lý trấn có chút thế lực, ngươi một ngoại nhân dễ dàng ăn thiệt thòi, một hồi nhìn ca ca ta. Linh Linh Hỉ nghe nói như thế, cũng không có cự tuyệt. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hắn bồi hoàng thượng đi ra, trừ phi là như hôm nay dạng này, nguy hại đến hoàng thượng lợi ích, không phải vậy tùy tiện cũng sẽ không ra tay. Thấy thế, Giang Dương trên giang hồ lăn lộn vài chục năm, cũng dưỡng thành một bộ phong khoáng tính cách, lúc này nhanh chân đi đến huyên náo nhã gian trước cửa, cốc 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 gõ lên cửa phòng. Ai vậy? Trong nhã gian, đặc biệt ngang ngược thanh âm truyền ra, lão tử không phải đã nói, không có chuyện đừng quấy rầy lão tử, đem lời của lão tử như gió thoảng bên tai đúng không? Giang Dương bản cũng không phải là đặc biệt ôn hòa tính tình, nghe nói như thế, trên mặt mang tới mấy phần khó coi, nhưng hôm nay dù sao cũng là cùng huynh đệ nhà mình uống rượu, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ngược lại hỏng huynh đệ nhà mình hào hứng, được không bù mất, nhân tiện nói, ta là sát vách nhã gian lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh lên lăn, không phải vậy dẫn ngươi đi nha môn. Không đợi Giang Dương nói dứt lời, bên trong liền lần nữa truyền đến trách cứ, lần này, trong lời nói còn mang tới mấy phần uy hiếp ý vị. Cái này để Giang Dương không thể nhịn. Lúc này liền muốn một cước cửa trước đá bảo. Nhưng mà có người động tác so với hắn nhanh hơn. Chỉ nghe bành một tiếng, cánh cửa vẫn như cũ hoàn hảo, nhưng lại cả phiến rụng xuống, hướng trong nhã gian đập tới. Chương 566, đạo lý cùng vật lý ngươi cũng nên phục một cái a. Như có như không tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong hai, Tô Mộc không khỏi ngừng bước chân. Hai, chương 566, đạo lý cùng vật lý ngươi cũng nên phục một cái a. Như có như không tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong hai, Tô Mộc không khỏi ngừng bước chân. Hai, trong nhã gian là ba cái bổn trấn vô lại, ngày bình thường có thể hoành hành trong thôn, không chỉ là ỷ vào chính mình quan hệ, trong tay cũng có chút tài năng, nghe được gào thét tiếng xé gió, không chút suy nghĩ trực tiếp rút tay ra bên cạnh con đao. Theo một trận đao quang lấp lóe, cánh cửa lập tức vỡ vụn thành tam cánh, sau đó trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thanh âm cực lớn, cả tầng khách nhân đều nghe được. Giang Dương lúc này có chút không dám tin nhìn về hướng bên cạnh thanh niên. Đầu năm nay tông sư cao thủ đều nát đường cái sao? Làm sao tại Tam Lý trấn loại địa phương nhỏ này, hắn ăn một bữa cơm đều có thể gặp một vị. Linh Linh Hỉ nhưng không có để ý tới Giang Dương ánh mắt. Vừa rồi người bên trong thái độ, liền đã nói rõ trận này mâu thuẫn muốn dựa vào giảng đạo lý đến hoạt động tiết là không thực tế. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Đạo lý cùng vật lý ngươi cũng nên phục một cái không phải. Cùng lúc đó, sắt vách nha gian, hoàng thượng vốn là bị quét hào hứng, không có gì khẩu vị, bây giờ nghe sắt vách động tĩnh, ăn cơm hào hứng không có, xem náo nhiệt hào hứng trong nháy mắt dâng lên. Tô Mộc vốn là không có gì khẩu vị, ăn đã quen mức độ thấp nhất là Lý Ngự Thiện phòng thực đơn trùng sinh miệng rộng tay nghề, địa phương nhỏ này đầu bếp đã rất khó đả động hắn vị giác. Giờ phút này gặp hoàng thượng cũng tới hào hứng, liền nói ngay, hoàng công tử, sắt vách giống như xảy ra điều gì nhiễu loạn, chúng ta nếu không đi xem một chút. Tốt tốt khụ khụ, nếu Tô thiếu hiệp ngươi cũng đã nói như vậy, hoàng thượng đã sớm có đi xem náo nhiệt tâm tư, vốn còn muốn trang thận trọng một chút, có thể nghe được Tô Mộc đều chủ động mở miệng mời, lập tức không có kéo căng ở vô ý thức lộ bản tướng. Cứ việc về sau có chỗ đủ, nhưng vẫn là có vẻ hơi bật cười. Nhưng dù sao cũng là hoàng thượng, ở đây không phải bảo đảm rồng bộ tộc chính là cầm y hiệp vệ, cũng không có người sẽ chế giễu hắn. Chẳng qua là khi làm không nhìn thấy, liền cùng nhau ra nhã gian. Một bên khác, thành không phải là bọn hắn chỗ trong nhã gian. Nghe được sắt vách truyền đến tiếng vang, tự nhiên cũng biết là đánh lên. Đới Lô Thiên không có gì sức chiến đấu, nhưng cũng rời một cái ghế, thành không phải là lại càng không cần phải nói, chính mình cũng đã luyện thành tuyệt thế thần công, còn có thể để huynh đệ nhà mình tại mắt ba trước bị người khi dễ. Nào có đạo lý như vậy. Bất quá muốn nói động tác nhanh nhất, còn tưởng là thuộc Vân La cái này dã man của chúa. Từ nhỏ đã tại hoàng cung lớn lên Vân La, nghe khắp cả quy củ, thường thấy người gỗ ngày bình thường chỉ có thể dựa vào tập võ cùng tịch thu đi lên thoại bản tiểu thuyết, giết thời gian. Tự nhiên cũng liền dưỡng thành giang hồ hiệp nữ bình thường tính cách. Thậm chí, tại hoàng cung loại an tĩnh này không thú vị hoàn cảnh ở trong, Vân La hiệp nữ bệnh còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút. Lúc này nghe được sắt vách truyền đến thanh âm đánh nhau, không chút nghĩ ngợi trực tiếp rút kiếm, xông ra bao xương. Mà liền tại hai phe thế lực hướng phía chính giữa nhã gian bước đi thời điểm, huyên áo nhã gian ở trong chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối. Ba người mô hình cậu dạng thanh niên, lúc này đang nằm trên mặt đất kêu rên, trên thân giải đầy canh rau cũng không hề hay biết. Trong tay, nguyên bản dùng để phá vỡ cánh cửa con dao, lúc này cũng thay đổi thành tùy tiện. Giang Dương trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tại trong nháy mắt chiến đấu kết thúc. Linh Linh Hỉ lại lơ đễnh, lắc lắc ngay cả cho bụi đều không có dính vào chân phải, quay người liền chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, thân là phe thứ ba thế lực, Tiểu Nhị cùng Trưởng Quỹ, nghe được trên lầu chuyển tới động tĩnh, vội vàng chạy tới. Mới từ thang lầu đi ra, liền gặp được trên thị trấn nổi danh ba cái vô lại tại nhà mình tiểu lâu ăn đòn. Cái này có thể để trưởng quỹ cảm giác lông tơ dựng thẳng. Tuy nói cái này ba cái vô lại ngày bình thường là ỷ vào võ công của mình hoành hành bá đạo, nhưng bọn hắn đứng sau lưng, thế nhưng là huyện thái gia. Không có huyện thái gia chỗ dựa, mấy cái này vô lại sớm đã bị chế tài, đâu còn có thể phách lối đến bây giờ. Kết quả hiện nay huyện thái gia muốn bảo vệ mấy người tại tiểu lâu của hắn bị đánh, hơn nữa nhìn thương thế vẫn rất nặng, cái này nếu để cho huyện thái gia biết, còn không phải phá hủy hắn tiểu lâu này. Mấy người các ngươi, bên trên đem hắn hai người vây quanh, đừng để bọn hắn chạy. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, tiểu lâu trưởng quý cũng là người ta sẽ ra tay đánh người linh linh hỉ, còn có ở một bên mắt trợn tròn vây xem Giang Dương bao vây lại. Đồng thời cao giọng sông dưới lầu hô, có tặc nhân hành hùng, nhanh đi thông tri quan phủ. Nghe nói như thế, lầu dưới tiểu nhị tự nhiên là hướng thẳng đến nha môn chạy tới, có thể mới từ trong nhã gian đi ra bơ la, từ Giang Dương trong miệng hiểu được chuyện đã xảy ra sau, lập tức liền không làm nữa. Ta nói ngươi người trưởng quý, có nói đạo lý hay không a? Đạo lý? Trưởng quý trên dưới đánh giá một phen. Gặp Vân La chỉ là bình thường hiệp nữ cách ăn mặc sau, trong nháy mắt lời, tại cái này Tam Lý trấn, quan huyện lao ra lời nói chính là đạo lý. Muốn giảng đạo lý, có thể đi công đường cùng gậy công sai giảng đạo lý đi thôi. Người này là đồng đảng, đem nàng cũng cho ta bắt lại. Nghe được trưởng quỹ lời nói, nhất là Vân La thân là hoàng thất, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, lúc này liền muốn rút tay ra bên trong trường kiếm. Có thể nàng trường kiếm mới vừa ra tay, liền có một viên ám khí phá không đánh tới. Vân La coi chừng. Giang giác, hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Vân La quận chúa hậu chi hậu giác, xoay người nhìn lại, chỉ gặp một đống bình hoa mảnh sứ vỡ trong phim, nằm một viên nhọn chỗ phiếm tử ám khí. Ngay sau đó chỉ thấy thành không phải là một mặt đắc ý tới tranh công, thế nào, ta phản ứng nhanh đi. Tạm được. Vân La mặc dù cũng không muốn cổ vũ thành không phải là phách lối khí diễm nhưng vẫn là khen một câu, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng phía vừa rồi nhắc nhở thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được hai đạo con qua đi thân ảnh, cùng một cái xem náo nhiệt thanh niên lạ lẫm. Chính suy tư, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. À, ngay sau đó chỉ gặp cửa sổ nổ tung, một người nam nhân bay ngược lấy đập tiền đến, theo sát phía sau là một cái thân thủ mạnh mẽ thanh niên, đồng dạng là để Vân La cảm thấy khuôn mặt xa lạ. Có thể nam nhân kia thương thế lại làm cho nàng có mấy phần nhìn quen mắt, tựa như là Năm Hình Quyền. Năm Hình Quyền trong giang hồ cũng không phải là cái gì bí truyền của chủng, nhưng giống như là nát đường cái kim trùng trao thiết bố sa mở dạng, trong giang hồ lưu truyền Năm Hình Quyền phiên bản, phẩm cấp cao nhất chỉ là đạt đến nhất lưu võ học, kết nối lại thừa võ công cũng không tính, mà bảo đảm dòng bộ tộc đời đời tương truyền Năm Hình Quyền, trải qua hơn thế hệ, hơn 10 vị tông sư hoàn thiện, bây giờ thế nhưng là thật sự tuyệt học quyền pháp. Bởi vì nội lực vận hành lộ tuyến khác biệt, phát lực phương thức khác biệt, cuối cùng tạo thành thương thế cũng là khác biệt. Dưới mặt đất nằm người này, rõ ràng là nhận lấy đại nội Năm Hình Quyền công kích. Hai chân gặp vết hổ, hai tay thì là linh xà, ngực chết lên lõm là con báo, phần bụng máu ứ động thì là mỏ hạc, hình rồng nhìn không ra. Bất quá bảo đảm rồng bộ tộc ở trong, đồng thời nắm giữ Năm Hình Quyền ở trong hổ báo gián hạc, cũng chỉ có một người. Chương 567, bất chấp vương pháp. 1. Chương 567, bất chấp vương pháp. 1. Người nằm trên đất lại thêm một cái, bất quá không giống với lúc trước ba cái vô lại. Cái này vừa mới chạy đến nam tử, thế nhưng là ngay cả kêu rên khí lực cũng không có. Là quan huyện lão gia thuê tay chân điếm tiểu nhị này hiển nhiên là nhận ra nằm trên đất nam nhân, còn không chờ hắn lời nói xong, cái hốt liền bị bản trưởng quỹ gõ một cái, không biết nói chuyện đừng nói, gọi là môn khách. Cái gì tay chân? Quả thực là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Đúng đúng đúng, tiểu nhị tự nhiên không dám phản bác, nhưng nhìn thấy trên mặt đất tựa như chó chết đánh môn khách, hắn vẫn là không nhịn được nói lầm bầm, không phải nói bỏ ra giá tiền rất lớn thuê tới tiên thiên hậu kỳ cao thủ sao? Làm sao như thế không khỏi đánh? Nghe nói như thế, lần này trưởng quỹ không tiếp tục răn dạy cái gì, ngược lại là bị điểm tỉnh lại. Đúng vậy a, vị này thế nhưng là quan huyện lão gia dùng nhiều tiền mời về tay chân, thực sự tiên tiên hậu kỳ, hiện nay lại bị dễ như trở bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Vậy cái này bày đến người gây chuyện thực lực còn có kinh khủng bực nào? Nghĩ tới đây, trưởng quỹ cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong bọn này đến đây gây chuyện người giang hồ sẽ kiêng kỵ một chút triều đình uy nghiêm đi. Linh Linh Hỉ bên này nhưng không có nhiều hơn lưu lại ý tứ, vừa rồi cũng chỉ bất quá là hoàng thượng gặp Vân La quận chúa bị đánh lén, lúc này mới mệnh hắn tiến đến sẽ ra tay người bắt trở lại. Bây giờ người đã đưa đến, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này lưu thêm, miễn cho để Vân La quận chúa nhìn ra sơ hở. Có thể Vân La trong lòng đã sinh ra hoài nghi, tự nhiên là muốn nghiệm chứng một phen. Linh Linh Hỉ nghe được Vân La quận chúa thanh âm, thông qua huyễn hình phù biến đổi tướng mạo, Linh Linh Hỉ không chút nào hoảng, tiếp tục hướng phía hoàng thượng phương hướng đi đến. Vân La thấy vậy, cũng không nhịn được có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Vừa rồi lên tiếng nhắc nhở chẳng lẽ lại không phải nhà mình hoàng huynh? Vân La cũng có chút cầm không chuẩn. Thật sự là vừa rồi hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, nàng cũng không có quá nghe rõ. Bây giờ trở về nhớ tới, có vẻ như thanh âm kia chỉ là có chút quen hay, cùng nhà mình hoàng huynh hay là có khác biệt. Ngươi à, chính là như vậy, khi hoài nghi hạt giống đã gieo xuống, đến tiếp sau chỉ chờ tới lúc nó mọc rễ nảy mầm, không cần ngoại giới lực đẩy, chính mình liền có thể đem chính mình suy đoán phủ nhận phát huy vô cùng tinh tế, lại lo dịp còn có thể trước sau như một với bản thân mình. Vân La hiện tại liền ở vào hạt giống mọc rễ nảy mầm giai đoạn. Năm Hình Quyền thương thế, nói không chừng chỉ là trong giang hồ một chủng loại giống như quyền pháp, giống như là mật tông đại thủ ấn cùng Chu Sa trưởng mở dạng, rõ ràng phương pháp tu luyện khác biệt, phẩm cấp càng là khác nhau một trời một vực, nhưng nếu là không nhìn uy lực, vẹn vẹn từ mặt ngoài đến xem, cả hai thụ thương bộ vị cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Còn nữa nói, nếu đối phương thật là Linh Linh Hỉ, nếu đều lựa chọn dịch dùng, rời nhà đi ra ngoài còn dám sử dụng võ công của mình. Mà lại, nếu là Bảo Long bộ tộc những người khác còn có thể, chúc mừng tài ba vị thế nhưng là chuyên môn trông coi hoàng thượng. Nhà mình hoàng huynh bây giờ còn đang trong cung đợi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Liên tiếp suy nghĩ xuất hiện trong đầu, Vân La đối với lúc trước nhắc nhở thanh âm, đã càng phát ra mơ hồ. Hiện nay ngồi tưởng lại, càng là không có nửa điểm cảm thấy giống như là nhà mình hoàng huynh thanh âm. Bất quá rời nhà đi ra ngoài, người ta nếu nhắc nhở, bất kể có phải hay không là nhà mình hoàng huynh, thậm chí nói, cũng bởi vì đối phương không phải nhà mình hoàng huynh, giữa hai người không có thân tình sợi xiềng xích này, nàng mới càng hẳn là lên tiếng nói tạ ơn. Đa tạ vị huynh đài này nhắc nhở. Vân La chắp tay ôm quyền, đi cái giang hồ lễ. Không cần cảm ơn, ta cũng chỉ là nhắc nhở một câu, xuất thủ cứu ngươi, là vị tiểu huynh đệ kia mới đối, tuổi còn trẻ liền có như thế võ công, tương lai tiền đồ chắc là bất khả hạn lượng. Hoàng đế biến đổi thanh âm, đồng thời không quên nói sang chuyện khác, khoe lên thành không phải là. Quả nhiên, thành không phải là sau khi nghe được nửa câu, lập tức vui vẻ ra mặt. Nghe một chút, người ta công tử nhưng so sánh ngươi có ánh mắt nhiều. Cắt, nói ngươi béo ngươi vẫn thật là thở lên. Vân La trợn mắt chừng một cái, đồng thời đưa tay hướng thành không phải là bên hông bật đi. Người sau dù nói thế nào cũng là tông sư sơ kỳ cao thủ, tu luyện kim cương bất hoại thần công, lại thêm hấp công đại pháp từ những cái này nhân sĩ võ lâm trên thân đoạt tới tinh khí thần, bây giờ tố chất thân thể so với tông sư trung kỳ võ giả đều kiêu ngạo mảy may. Đối mặt cái này một cái trắng non phấn nộn bàn tay, hắn muốn là có cơ hội tránh thoát, nhưng làm sao đối Lỗ Thiên không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, chặn đường đi của hắn lại. Đến mức hắn bộ pháp trì trệ, vì ngăn ngừa làm bị thương huynh đệ nhà mình, đành phải liền đứng tại nguyên địa, bị Vân La tay nhỏ đuổi theo, bóp lên một chút thịt mềm vặn lại bạn. Đối Lỗ Thiên nhìn thấy một màn như thế, chỉ là cười hắc hắc, liền đem chính mình dẫn theo cái ghế, đưa tới Vân La quận chúa là sau lưng, quận chúa ngồi. Hừ, tiểu quận chúa cười đắc ý, trên tay nhưng cũng chưa dùng tới quá nhiều khí lực, chỉ là nhìn hung một chút. Bây giờ Dương Dương đắc ý ngồi xuống ghế. Ngay tại trưởng quỹ chờ đợi nha môn viện binh đến thời điểm, hoàng thượng bên này lại có chút sốt ruột. Vân La tại sao còn chưa đi? Không phải còn muốn cùng thành không phải là cha tội phạm giết người sao? Làm sao còn an bị hạ? Khu khu, vị cô nương này, sự tình là ta bị hộ vệ này gây ra, cùng các ngươi không quan hệ, nhanh chóng rời đi thôi, miễn cho bị liên lụy. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, hay là mở miệng khuyên một câu. Còn không đợi Vân La mở miệng, một bên trưởng quỹ trước đứng không yên, nói thẳng, không được. Quan huyện đại lao ra trước khi đến, ai cũng không cho phép đi. Nói đùa, nếu để cho các ngươi đều đi, hắn một cái tiểu lâu trưởng quỹ làm như thế nào tiếp nhận quan huyện lựa giận. Hoàng đế nghe nói như thế sau, chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần phiền chán. Vân La nghe được hắn lời này, thứ một bụng sau, tiếp tục nói, đa tạ các hạ hảo ý, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn, nơi đây quan huyện đến tột cùng là mặt hàng gì. Dù nói thế nào nàng cũng là một vị chân thật có phong hào, độc làm của chúa, kỳ thực trưởng công chúa hoàng thân quốc thích. Đừng nói là một cái nho nhỏ quan huyện, chính là kinh thành lục bộ ở trong thị lang, thượng thư, nhìn thấy nàng đều muốn một mực cung kính. Chỉ là một huyện quan còn muốn để nàng cụp đôi rời đi. Nói đùa cái gì? Còn nữa nói, nàng thế nhưng là hiệp nữ. Vớt xuống cùng nhau trừng ác Dương Thiện đồng minh bảo tẩu, là giang hồ hiệp nữ nên làm sự tình sao? Không đi. Kiên quyết không đi. Gặp nàng kiên định như vậy, thậm chí mội mội mình đây là tiến vào vai trò, hoàng thượng cũng không tốt lại quên, đành phải tận khả năng không lên tiếng nữa, miễn cho lộ ra sơ hở đến. Một bên Tô Mục lúc này lại là tựa ở trên lan can, trong miệng thấp giọng nghĩ linh tinh, nhưng cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Không bao lâu, nhận được tin tức quan huyện tại một đại đội nha dịch chen trúc bên dưới, đi tới chỗ này từ lâu. Từ trên lầu xem tiếp đi, không có gặp chính chủ, nhưng lại cũng có thể biết đó là cái góc đầy bụng vệ mặt hàng, bốn cái cao lớn vạm vỡ kiệu phu, phân chiếm bốn góc, mỗi người đều thở hổn hển, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ. Theo một tiếng ép hiệu, Tam Lý trấn quan huyện xoay người đi ra, cùng Tô Mục đoán không lệch mấy, quả thật là cái thai to mặt lớn ra hỏa. Bất quá hắn thân thể mặc dù mập mạp, tốc độ lại là không chậm. Hạ cố kiệu đằng sau, liền trực tiếp chạy tới trong tiểu lâu, tại thang lầu từng tiếng kéo kẹt vang động bên trong, rất nhanh liền đến lầu 3. Thiên Lương, Nhân Hưng, Mệnh Hoa, các ngươi không có sao chứ? Vừa lên lầu, quan huyện đã nhìn thấy bị tiểu nhị đỡ dậy sau, trên ghế ngồi nghỉ ngơi ba cái du côn, bước lên phía trước ân cần hỏi han ân cần. Gặp có tiểu nhị chặn đường muốn giải thích thứ gì, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp đem đối phương đẩy ra. Chương 567, bất chấp vương pháp. 2, chương 567, bất chấp vương pháp. 2, chừng 200 cân, tiếp cận 300 trọng tải. Cho dù bị này quan huyện ngày bình thường chưa từng luyện võ công, cũng không phải cái gì trời sinh thần lực, cái này đẩy chi lực, vẫn không phải tiểu nhị cái kia gầy yếu thể trạng tiếp nhận. Lão đảo lui về phía sau hai bước, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Quan huyện không có đi để ý tới hắn, gặp ba người không có trả lời, một bộ thụ thương không nhẹ bộ dáng, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, quay đầu nhìn về phía tiểu lâu trưởng quỹ, tức giận hỏi, đánh ta chất tử người ở đâu? Còn có lưu hổ gia hỏa kia đâu? Bản lao ra mỗi tháng cho hắn như vậy nhiều bạc, hắn còn muốn lười biếng phải không? Về quan huyện lao ra lời nói, đánh ba vị công tử hung thủ, chính ở đằng kia, về phần lưu đại nhân bên kia nằm chính là nói xong lời cuối cùng, trưởng quỹ đưa tay chỉ một bên lưu hổ nằm vị trí. Không phải hắn không muốn đem đối phương cũng cho nâng đỡ. Thật sự là thương thế quá nghiêm trọng. Hắn lo lắng tùy tiện đem đối phương đem đến một bên, ngược lại tăng thêm thương thế. Phế vật. Gặp Lưu Hổ ngã xuống đất không dậy nổi, quan huyện cũng là thầm xì một câu, sau đó ánh mắt tại hoàng thượng còn có Vân La mấy người trên thân đảo qua. Nhìn thấy chỉ là bình thường nhân sĩ giang hồ cách ăn mặc. trên thân cũng không có gì lộng lây phối sức, lập tức yên lòng, hướng sau lưng mang tới nha dịch vẫy vẫy tay, có ai không? Đem những này ra hỏa đều cho bản lão gia mang về nha môn. Đợi bản lão gia hỏi rõ nguyên do, làm tiếp quyết đoán. Nghe nói như thế, hoàng thượng đối với nó ngược lại là có mấy phần đổi mới. Chỉ ít cái này quan huyện không giống trong tưởng tượng của hắn một dạng, đi lên trực tiếp để nha dịch ra tay với bọn họ. Ngược lại là đi chương trình tuy nói cũng kém không nhiều lắm. Xin đem mấy vị, đừng để chúng ta khó làm. Bọn nha dịch nhích lại gần, cũng không có trực tiếp võ lực cắt giải, ngược lại là thương lượng. Linh Linh cung mấy người nhìn về hướng hoàng thượng, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Một khi hoàng thượng gật đầu, bọn hắn không mang theo nửa điểm do dự, trực tiếp giết ra ngoài. Có thể hoàng thượng lại lắc đầu, vậy liền đi một chuyến đi. Thiếu hiệp, tuyệt đối không thể. Nếu là tùy bọn hắn đi công đường, đây chính là thật thân bất do kỷ. Hoàng thượng bên này vừa mới mở miệng, một bên môn song Giang Dương lúc này vội vàng lên tiếng khuyên một câu. Thân bất do kỷ. Không riêng gì hoàng thượng, Vân La quận chúa cũng là sức sở, mặc dù nàng cũng rất khó chịu, nhưng đối phương trước mắt mà nói, đích thật là tại dựa theo quy củ làm việc. Đúng là như thế. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối tại nghĩ linh tính Tô Mục cũng đi ra, nhìn xem cái kia nhìn như một mặt công chính vô tư quan huyện, cười cười, nếu là tiến vào cái này Tam Lý trấn huyện nha, mọi loại đều là nhìn mệnh, nửa điểm không do người. Đinh Mao năm, mùng 8 tháng 5, ba hợp quyền môn nữ đệ tử Tống Văn Hoa trở về tông môn, đi ngang qua bản huyện, bởi vì tư sắc còn tốt, bị huyện lệnh con cháu Mai Thiên Lương ba người nhìn chúng, cũng lợi lấy dụ chi không thành, chuyển dùng vũ lực bức bách, bị giáo huấn, ba người tâm hoài oán hận, liền cho nó an một cái ảnh hưởng công vụ tội danh, xuất lĩnh hơn 10 tên bộ khoái đem nó bắt, tại trong lao đối với nó đủ kiểu lăng đủ, cuối cùng đến cốc đạo vỡ tan mà chết. Đinh Mao năm, mùng 10 tháng 6, huyện lệnh Mai Đức Thọ lấy mừng thọ làm lý do, hướng đồng trấn Cố Viễn Sơn tác hối tổ truyền đồ sứ, không có kết quả, ngày kế tiếp truyền ra tin tức huyện nha mất trộm, giữa trưa, một đội nha dịch bao vây lo cho gia đình, không đến nửa khắc đồng hồ công phu, liền từ hậu viện đảo ra tang vật, cũng đem nó bắt quy án, trên công đường, ngay trước dân chúng vây xem, Mai Đức Thọ biểu hiện công chính vô tư, không muốn sai đánh một người tốt, chỉ là biểu tượng đối với nó tra tấn. Sau lưng lại phân phó trong lao ngục tốt đối với nó đủ kiểu cực hình, Cố Viễn Sơn không thể chịu đựng được cực hình tra tấn, đành phải vu oan giá họa, cuối cùng lấy một nửa gia tài tính cả món kia tổ truyền đồ sứ, đổi lấy tự do. Sau khi về nhà, lại phát hiện thê tử treo cổ mà chết, hướng hàng xóm một phen hỏi thăm sau, lúc này mới bị cáo chi là cái kia đồng hành bộ khoái Mai Nhân Hương gặp sắc này lòng tham, đi mà quay lại, lấy Cố Viễn Sơn tính mệnh cùng nhau áp chế, thê tử trinh liệt không theo, bị nó ép buộc nhục nhã, phát tiết xong thu tính, lại đem tiện tay ném cho hai cái đồng hành sai dịch. Lo cho gia đình nương tử không cam lòng chịu đựng, nhưng lại không cách nào phản kháng, đành phải mang theo tàn phá thân thể, treo cổ tự sát. Cố Viễn Sơn biết được chân tướng sự tình, cũng nhảy giếng tự vẫn, gia tài đều xung công. Mậu thần năm tháng riêng 15, Tam Lý trấn Lâm đại trừ, bất mãn huyện lệnh Mai Đức Thọ lạm dụng chức quyền, xem mạng người như cỏ rác, vào kinh cáo ngự trạng, kinh đô phủ doãn thụ lý, lui về phía sau giao hình bộ theo Tô Mục từng cọc vụ án đọc đi ra, ở đây trừ đã thành thói quen trưởng quý tiểu nhị, cùng một đám nha dịch, còn sót lại vô luận là hoàng thượng một đoàn người, hay là Vân La một đoàn người, đều là giận không kèm được. Bất quá đang nghe Tô Mục nâng lên tố giác huyện lệnh, cuối cùng lại bị chuyển giao cho hình bộ thụ lý, vẫn là không nhịn được nghi hoặc mở miệng, tại sao là hình bộ? Hình bộ, tên như ý nghĩa, thụ lý cả nước hình sự vụ án, chủ quản hình phạt cùng ngục giam các loại chính lệnh. Nếu là tố giác tham quan ô lại, nên là đô sát viện phụ trách mới là, vì cái gì chuyển giao cho hình bộ? Nghe nói như thế, Tô Mục khỏe miệng lộ ra một cái làm người ta sợ hãi độ cong, gàn từng chữ một, bởi vì hình bộ có một vị thị lang, liền họ Mai Á Mai thị lang, Mai huyện lệnh. Lần này tất cả mọi người nghi hoặc đều giải khai. Quan còn tương hộ, huống chi còn có thân tình sợi xiềng xích này ở trong đó làm dẫn. Trái lại Mai huyện lệnh, lúc này khuôn mặt lạnh đến không có khả năng lại lạnh, vừa rồi một bộ công chính vô tư bộ dáng, giờ phút này không còn sót lại chút gì, nhìn về phía Tô Mục trong ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn là không biết đối phương lại như thế nào biết đến những này. Bất quá đạo làm quan, kiêng kỵ nhất chính là bị người ta tóm lấy sơ hở. Nếu là kẻ thù chính trị, hắn có lẽ sẽ còn tốn kém một chút. Nhưng nếu giống trước mắt mấy người dạng này, chỉ là võ công cao siêu một chút giang hồ lùn cỏ vậy liền chỉ có chạm thảo trừ căn cái này một cái tuyệt hạng. Về phần lo lắng đối phương báo quan, hắn kinh thành có người bảo bọc, chính là người này báo cáo, kết cục sau cùng cũng đơn giản là như là cái kia Lâm đại trừ bình thường, tình tiết vụ án chuyển giao hình bộ, cuối cùng bị hắn cái kia đảm nhiệm thị lang ca ca áp xuống tới. Bất quá, trở ngại phe mình không thể ngăn được đối phương cao thủ. Mai huyện lệnh vẫn là không có tính toán ra tay, chuẩn bị trước hồ lượm qua, các loại sau đó lại đi chương trình đem đám người này an bài một cái theo dệt tội danh, như hại mệnh quan triều đỉnh tội danh, đương nhiên xem tình huống mà định ra, cũng có thể cân nhắc đem xem thường thiên tử uy nghiêm, công nhiên đối với triều đỉnh nha kém xuất thủ tội danh cái lên. Vật chứng chính là dưới chân tử lâu, nhân chứng cũng có những này ti tiện bách tính đứng ra giả mạo chứng. Dù sao phía trên phái xuống đến điều tra quan viên, nhiều nhất sẽ chỉ ở Tam Lý trấn nghỉ ngơi 3-4 ngày, thời gian thoáng qua một cái, liền sẽ mang theo chứng cứ cùng lời khai rời đi. Chỉ cần hắn tay chân sạch sẽ một chút, cũng không sợ bị bắt được sơ hở. Đến lúc đó hình bộ hải bộ văn thư một chút phát, đem đám hôn đả này truy nã quy án còn không phải lật qua bàn tay đơn giản như vậy. Đợi đến người bị áp giải đến hình bộ đại lao, hắn lại thắt thắt quan hệ, muốn báo thủ càng là dễ như trở bàn tay. Tê vừa rồi tại sao không có phát hiện, trong đám người này lại còn có chỗ mã đến như vậy duyên dáng nữ tử, so với hắn cái kia 12 phòng tiểu thiếp cộng lại xinh đẹp hơn không ít. Không được, đợi đến người tất cả đều bắt quy án, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem mỹ nhân này cho lấy ra. Đến lúc đó vô luận là thu làm thứ 13 phòng tiểu thiếp, vẫn là dùng đến chiêu đãi năm sau kinh xem xét thượng quan, đều là cứ tốt. Chương 568, thân phận bại lộ, 1, chương 568, thân phận bại lộ, 1, ân. Đang lúc Mai huyện lệnh nhìn xem Vân Lam miên man bất định thời khắc, lại phát hiện người chung quanh nhìn mình ánh mắt cũng bắt đầu trở nên quỷ dị. Liên xem như đã từng đối với mình kính sợ có phép cấp dưới, lúc này trong mắt cũng nhiều thêm mấy phần xem thường. Chuyện gì xảy ra? Bọn này phế vật vô dụng tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn hắn? Không biết có phải hay không là ảo giác. Khi Mai huyện lệnh trong lòng sinh ra cấp dưới đều là phế vật ý nghĩ này thời điểm, đám kia nha dịch ánh mắt nhìn hắn bên trong, lại nhiều mấy phần phẫn nộ. Cái này khiến hắn càng thêm không có khả năng hiểu. Thời khắc mấu chốt, hay là bên cạnh khoan thai tới chậm sư gia, giật giật tay áo của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Lão gia, lão gia." Nói nhỏ chút có thể Mai huyện lệnh lại là nhíu nhíu mày, có chút không có nghe tiếng. Cái gì? Hắn nói nhỏ chút. Tô Mục lúc này cười nhắc nhở một câu. Mai huyện lệnh sững sờ, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Hoàng thượng trong mắt sắc ý, Vân La xấu hổ, chúc mừng tài trong mắt xem thường, tiểu lâu trưởng quỹ hâm mộ cùng nhà mình bọn thuộc hạ giận mà không dám nói gì. Tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi đem lời trong lòng nói ra. Không chỉ có nói ra, còn rất lớn tiếng đâu. Mai huyện lệnh bên tai vang lên một đạo tức giận thanh âm nam tử, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác cái hót đau xót. Lại là thành không phải là nghe được Mai huyện lệnh một phen lời trong lòng sau. Trong lòng dâng lên một đoàn lửa vô danh, nội lực theo bản năng vận chuyển lại, lách mình đến Mai huyện lệnh bên người, một quyền hướng về sau người trên đầu đánh qua. Bất quá, hắn đến cùng hay là thu lực đạo, không có trực tiếp đem đối phương đánh chết, cũng không phải lo lắng bị truy cứu trách nhiệm, mà là chết quá dễ dàng, khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi cái họ này Mai hỗn đản. Một bên, nhìn thấy thành không phải là như vậy xúc động vốn là nhất hẳn là giữ gìn đại minh luật quyền uy hoàng thượng, lúc này cũng là một con mắt nheo lại. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì tục ngữ trung tướng Vu Lý hẳn là ngăn cản sự tình, lại nhân nhượng dung túng hành vi, nói là mở một con mắt nhắm một con, mà không phải dứt khoát hai con mắt tất cả đều nhắm lại xem như nhìn không thấy. Bởi vì có thể bị đặc thù đối đãi, nhân nhượng dung túng sự tình, tại xử lý bên trên nhất định là cảm tính lớn hơn cả lý tính, tự nhiên như thế để cho người ta không bỏ được rời đi ánh mắt, cũng liền xuất hiện mở một con mắt nhắm một con tình huống. Tựa như hiện tại, thân là hoàng thượng, đại minh huyện lệnh bị công nhiên ẩu đả, hắn muốn phải là tức giận. Nhưng bây giờ hắn không những không khí, ngược lại là mười phần hạ giận, thậm chí muốn đem thành không phải là đợi ra, chính mình đi qua đạp hai cước. Nhưng bận tâm thân phận của mình, hoàng thượng hay là nhịn xuống. Loại chuyện này, thảo dân có thảo dân xử lý phương pháp, hoàng thượng tự nhiên có hoàng thượng xử lý phương pháp. Đối với thành không phải là loại này xử lý phương pháp, hắn mặc dù không phản đối, nhưng cũng không để sướng. Đánh hai quyền mà thôi. Có cái gì nha? Không phải liền là đánh hai quyền. Hoàng công tử, muốn động thủ liền động thủ đi. Tô Mục ở một bên nhìn xem hoàng thượng kích động, nhưng lại quay đầu cảm thấy không gì hơn cái này chua chanh tinh biểu lộ, nhịn không được mở miệng khuyên một câu. Bản công tử đúng nga, bản công tử là công tử a. Hoàng thượng vốn định chối từ một phen, nhưng vừa mới mở miệng, một cái tự xưng trực tiếp điểm tình hắn. Hắn hiện tại cũng không phải hoàng thượng, làm gì muốn theo hoàng thượng phương thức xử lý đến. Còn nữa nói, đều là người trưởng thành rồi, ai nói nhất định phải hai chọn một. Hắn trước đem cái này Mai huyện lệnh đánh một trận, sau đó đem nó khám nhà diệt tộc cũng không xung được a. Nghĩ tới đây, hoàng thượng trực tiếp lột lên tay áo. Một bên, gặp nhà mình huyện lệnh bị đánh một quyền, sư gia vốn muốn cho nha dịch sắp thành không phải là kéo ra, nhưng nghĩ nghĩ đối phương vừa rồi cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ, vẫn là không có mở miệng, mà đúng lúc này, hắn khẽ mắt quét nhìn lại nhìn thấy hoàng thượng ma quyền sát trưởng đi tới. Nhìn tư thế kia, cũng là muốn đánh nhà mình lao ra. Bất quá cùng thành không phải là khác biệt lớn nhất, chính là hoàng thượng người này xem xét liền không có luyện thế nào qua võ công. Lúc này, cũng không cần hắn mở miệng phân phó, bọn nha dịch liền tự chủ xông đi lên, muốn đem nó ngăn lại. Nói đùa, nhiều ở chỗ này đợi, liền nhiều một phần bị phân phó đi ngăn lại thành không phải là phong hiểm. Còn không bằng tự phát tiến lên, đem còn lại người cả lại, trò chuyện biểu trung tâm. Cuối cùng cho dù là chính mình lão gia mở miệng gian dạy, chính mình cũng tốt có cái lý do. Nhưng mà, bọn này nha dịch lại là tính sót một việc. Hoàng thượng cố nhiên không chút luyện võ qua công, có thể không chịu nổi đối phương bên người có ba cái cường lực tay chân. Mười mấy người đi lên, không đợi tới gần hoàng thượng trong năm bước, chỉ thấy trước mắt một trận ảo ảnh tung bay, không đợi kịp phản ứng, liền đã bị đạp ngất đi. Ngay sau đó, lại là một cỗ nhu kình phá không đánh tới, để vốn nên ngất xỉu ở trên đường mười mấy người, đều hướng về hai bên nhấc ra đến, vì hoàng thượng thanh ra một con đường. Chỉ là trong khoảnh khắc, trở ngại đều biến mất, hoàng thượng cũng được như nguyện đi tới Mai huyện lệnh bên cạnh, dùng sức đá ra. Bất quá nên nói không nói, Mai huyện lệnh cái này một thân thịt mỡ thật đúng là lợi hại. Hoàng thượng toàn lực một ước, chỉ đổi đối phương lẩm bẩm hai tiếng, cùng trên thân một trận sóng thịt quay cuồng, trừ cái đó ra thí sự mà không có. Hoàng thượng gặp, cũng không nhịn được có chút thất vọng. Cỏ này dân trả thù thủ đoạn, cũng không có cảm giác thoải mái đi nơi nào thôi. Có chút thất vọng lại đạp hai cước, hoàng thượng không hứng lắm, cũng liền không có ra lại chân. Lại nhìn thành không phải là, thu tay lại so hoàng thượng còn sớm. Hắn ngược lại là thật sự có thể đánh xuyên qua đối phương thịt mỡ phòng ngự, nhưng vấn đề là một quyền này của hắn 30 năm kim cương chân nguyên, nếu là nhiều đánh lên hai quyền, sợ trực tiếp liền có thể muốn Mai huyện lệnh đầu cầu bệnh này. Một bên, sư gia gặp hai người dừng động tác lại, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại nói liên tục câu ngoan thoại ý nghĩ đều không có, chỉ có thể ở trong lòng chờ mong đối phương đến đây dừng tay rời đi. Sau đó bọn hắn tốt mượn nhờ triều đình như thế, vì chính mình báo thù rửa hận. Không phải vậy nếu là đem đám người này cho chọc tới, trực tiếp đem bọn hắn làm thịt, vậy cũng bị mất, đó mới là thiệt thòi lớn. Cái này kêu là làm người tại mái thấp bên dưới, không thể không cúi đầu. Cũng may, hoàng thượng cũng không có trực tiếp đem bọn hắn làm thịt dự định, đơn giản phát tiết xả giận sau, liền muốn mang theo đám người rời đi, đồng thời trong lòng đem việc này đi lại, chờ hôm nay mây làm việc công thời điểm, đem việc này ủy thác cho Phật Ấn đi làm. Bất quá, ngay tại hoàng thượng chuẩn bị dẫn đội rời đi thời điểm, Vân La lại tại phía sau truyền âm một câu, "Hoàng huynh." "Ấy, Vân La ngươi hoàng thượng cơ hồ là theo bản năng mở miệng trả lời một câu, lời mới vừa ra khỏi miệng, liền phát giác không đúng. Trên mặt biểu lộ gần như ngưng trệ, cổ kéo kẹt vòng vo đi qua. Cười cũng không được, khóc cũng không phải. Vân La lại là cười đến 10 phần vui sướng, nguyên bản nàng đích xác bỏ đi đối với hoàng thượng hoài nghi, cho là có thể là chính mình lúc trước nghe lầm. Nhưng Linh Linh tại lúc trước xuất thủ, lần thứ nhất sâu hơn nàng hoài nghi. Đằng sau cái kia huyện lệnh không hiểu thấu thổ lộ tiếng lòng, hoàng thượng biểu lộ thì là lần thứ hai sâu hơn nàng hoài nghi. Ở đây rất nhiều người đều nghe thấy được tên hôn đảng kia huyện lệnh lời nói, có thể là ghét bỏ, có thể là xem thường, có thể là hâm mộ. Chương 568, thân phận bại lộ 2, chương 568, thân phận bại lộ 2, Giang Dương, Đới Lô Thiên, còn có chúc mừng tài mấy người, mặc dù đồng dạng biểu lộ ra phẫn nộ, nhưng phẫn nộ cùng phẫn nộ ở giữa cũng có chỗ khác biệt. Lấy quan viên đẳng cấp đến đánh giá phẫn nộ đẳng cấp nói, Giang Dương mấy người phẫn nộ, đại khái là tại lục phẩm tài hữu, chúc mừng tài ba người cao hơn nữa một chút, tại tứ phẩm cùng tam phẩm ở giữa lưu động. Nàng bản thân thì là nhị phẩm. Thành không phải là phản ứng để nàng đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn, phẫn nộ đẳng cấp có thể định giá nhất phẩm. Có thể một bên hoàng thượng phản ứng, biểu tình kia dữ tợn, so thành không phải là cũng phải có qua mà không bằng, thỏa thỏa nhất phẩm chiếu cố mạng lớn thần, kiêm bên trên chủ quốc. Thử hỏi, nếu thật là một người xa lạ, coi như bởi vì tên hôn đảng kia huyện lệnh đục nhã chính mình mà cảm thấy sinh khí, nhiều nhất cũng liền đạt tới thành không phải là trình độ này, thì như thế nào có thể đạt tới như vậy cực hạn phẫn nộ. Bình tĩnh mà xem xét, Vân La cảm thấy trên thế giới này nghe được vừa rồi hôn đảng huyện lệnh mấy câu nói kia, có thể đạt tới cái này phẫn nộ đẳng cấp cũng liền nhà mình mẫu hậu, còn có cái kia sủng ái hoàng đế của mình ca ca. Mẫu hậu sẽ không dễ dàng xuất cung, hoàng thượng thế nhưng là có tật xấu. Kết quả là, liền xuất hiện vừa rồi truyền âm lừa dối cử động. Sự thật chứng minh, nàng không có đoán sai. Trước mắt cái này quả thật là hoàng đế của nàng ca ca. Hoàng công tử ngươi làm sao lại ở đây này? Vân La cũng biết ở bên ngoài gọi tiểu hảo, không có trực tiếp gọi hoàng huynh. Bất quá nàng hồ ly này bình thường dáng tươi cười, nhưng vẫn là để hoàng thượng giật cả mình, miễn cưỡng xem như tiếp nhận hiện thực sau, thở dài nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ngươi đi theo ta. Nói, hắn trực tiếp đi dắt Vân La tay. Người sau cũng không có cự tuyệt, hai người liền trực tiếp tiến vào sắt vách nhà gian. Chúc mừng tài ba người theo sau lưng, Tô Mộc thì là đi kiểm tra lên Mai huyện lệnh cùng hắn cái kia ba cái con cháu thương thế. Liền bốn người này trên thân có tội danh, góp một chút đều đủ một cái lăng trì cho gói, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Thành không phải là bên này, Giang Dương ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hoàng thượng rời đi phương hướng. Ta nói không phải đệ đệ, ngươi cái này không theo sau nhìn xem. Đới Lỗ Thiên càng là trực tiếp, dùng đùi cho đỉnh đỉnh thành không phải là, nhắc nhở một câu. Ta đi mở cái gì, thành không phải là trợn mắt chừng một cái. Nhưng rất nhanh ánh mắt lại hướng phía hoàng thượng cùng Vân La rời đi phương hướng nhìn một chút, ánh mắt nhất là khóa chặt tại hai người nắm trên tay. Hiển nhiên là miệng không giống lòng. Ta nói không phải đệ đệ, ngươi nếu là còn như vậy, cái này Vân La của chúa, nói không chừng liền bị người khác cua đi. Cua liền cua thôi, nữ nhân điên một cái, ngày bình thường liền biết kêu đánh kêu giết, cũng không biết đáng yêu ở đâu, thành không phải là ngoài miệng không quan tâm, nhưng rất nhanh hay là giả bộ như đau bụng bộ dáng. Đối với huynh đệ hai người nói ra, kia cái gì, ta bụng có chút không thoải mái, đi một chuyến nhà xì à. Bụng không thoải mái. Sợ là trong lòng không thoải mái đi. Giang Dương trêu ghẹo một câu. Thành không phải là khoát tay áo, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, đều không cho đi à, chờ ta trở lại, chúng ta lại tiếp tục uống. Nói xong, thành không phải là liền bội bội vàng vàng đi xuống cầu thang. Xem ra, thật đúng là về phía sau viện tìm nhà xí. Bất quá vô luận là Giang Dương hay là Đới Lỗ Thiên, đều biết đây chẳng qua là biểu tượng. Ánh mắt không có tại thành không phải là trên thân dừng lại quá lâu, rất nhanh lại hướng phía Tô Mộc nhìn sang. Cùng lúc đó, ngay tại vội vàng hủy đi Mai huyện lệnh một thân gân cốt, chuẩn bị phục khắc một cái du đại nham đi ra Tô Mộc, lúc này cũng nghiêng đầu. Nhìn thấy hai người ánh mắt sau, cười cười, hai vị, chờ ta giúp xong trong tay sự tình, mượn một bước nói chuyện như thế nào. Giang Dương cùng Đới Lỗ Thiên đều là người thông minh, đối với hoàng thượng thân phận đã có suy đoán, tự nhiên biết rõ đối phương gọi mình hai người nói chuyện nguyên nhân, cũng không có cự tuyệt. Một bên khác, tiến vào nhã gian sau, Vân La trong nháy mắt lộ ra diện mục thật sự, chỉ vào hoàng thượng nổi lên nói ngao, hoàng huynh, ngươi vậy mà có mẫu hậu một mình xuất cung, trả lại loại địa phương này. Cái gì gọi là loại địa phương này, chỉ là đến ăn một bữa cơm, nói như thế nào giống như là đi thanh lâu một dạng. Hoàng thượng có chút im lặng. Ngươi còn dám mạnh miệng. Vân La mày liễu dựng thẳng, sau đó lại một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, xem ra ta cái này hoàng muội thấp cổ bé họng, đây cũng là đành phải đem việc này cáo chi mẫu hậu định đoạt. Đường hoàng thượng theo bản năng mở miệng ngăn cản. Hắn mới ra ngoài hai ngày, nếu là hiện tại liền bại lộ, cái kia câu cá vết tích coi như quá nặng đi. Còn nữa nói, mới ra ngoài 60 dặm không đến. Nếu để cho Thái Hậu biết được chuyện này, đoán chừng cùng ngày liền có thể tìm lục bộ tông sư cho hắn bắt về. Vậy liền từ thực đưa tới, lần này xuất cung mục đích là cái gì, còn có, vì cái gì không mang tới ta. Phía sau câu nói kia mới là trọng điểm đi. Hoàng thượng trong lòng đầu đen rau muốn một câu, trên mặt hay là tận khả năng lộ ra định nọt dáng tươi cười, đây không phải lo lắng ảnh hưởng người bắt tội phạm giết người tiến trình thôi. Về phần mục đích cụ, chấp lần này xuất cung đích thật là có chính sự muốn làm. Cái gì chính sự? Vân La mặc dù cũng không cảm thấy hoàng huynh thật sẽ bởi vì chính sự xuất cung, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu. Tiếp nhận ám sát loại này, lời nói thật khẳng định là không thể nói, nhưng lại không thể đem hoàng muội liên lụy vào. Do dự một chút sau, hoàng thượng quyết định nói một cái điều hòa lại lý do hợp lý, chuyện cho tới bây giờ, chấm cũng liền không dối gạt ngươi, chấm lần này xuất cung, thứ nhất là vì tiến về Tây Bực, quan sát Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội. Thứ hai, cũng là ven đường cải trang vi hành, nhìn xem ta Đại Minh kinh thành bên ngoài, chấm nhìn không thấy địa phương, đến tột cùng có bao nhiêu giống Mai Đức Thọ dạng này tham quan ố lại, hồi cung đằng sau, cũng tốt chỉnh đốn lại trị. Hoàng thượng tự nhận là lần này lý do trước nay chưa có vi quan chính, Vân La chính là lại không hiểu chuyện, cũng nên biết được không thể quấy nhiều chính mình đi. Nhưng mà, hắn lại là không để mắt đến Vân La hiện nay nhân vật thiết lập. Thì ra là như vậy, người hoàng huynh kia ngươi thì càng hẳn là mang ta lên. Đến lúc đó chúng ta hai huynh muội một đường đi về phía tây, trừng phạt tham quan, trừ ác lại, còn thiên hạ một cái càn khôn tươi sáng. Vân La nói đến kích động thời điểm, còn một thanh rút ra bên hông trường kiếm, dường như muốn đem thiên hạ tham quan ố lại đuổi tận giết tuyệt bình thường. Hoàng đế gặp, biểu lộ dần dần cứng ngắc. Rất không cần phải. Nếu chỉ là bình thường xuất cung, hắn cũng là sẽ không để ý đem Vân La mang theo trên người. Nhưng lần này khác biệt, đối mặt số lượng không biết bao nhiêu sát thủ, thêm một người liền nhiều một phần nguy hiểm. Huống chi là thân muội muội của mình, hắn thì càng không thể để cho nó bước chân đến trong nguy hiểm. Vậy được không phải là công lao làm sao bây giờ? Ngươi không phải còn muốn cho nó ở trong cung làm việc à? Hoàng thượng càng nghĩ, cũng chỉ có Cầm Thành không phải là sự tình xem như tấm mục. Có thể Vân La lúc này thu kiếm vào vỏ, trên mặt lại mang theo vài phần nghi hoặc, trừng trị tham quan ố lại, chẳng lẽ không tính công lao sao? Hoàng thượng, a cái này, chương 569, đồng hành không cùng đường hai nhóm người, một, chương 569, đồng hành không cùng đường hai nhóm người, một, đang lúc hoàng thượng bên này suy nghĩ nên dùng cái gì biện pháp bỏ đi Vân La tiến về Tây vực suy nghĩ lúc, Tô Mộc bên này ước đảm lại là tiến hành thuận buồm xuôi gió. Vô luận là Giang Dương hay là Đới Lỗ Tiền, đều là cam đoan đối với hôm nay người nhìn thấy sự vật, trong vòng 10 ngày, chỉ chữ không nói. Đương nhiên, vì phòng ngừa mấy người ngoài ý muốn hoặc bị dụ dỗ, từ đó đem việc này nói ra. Tô Mộc còn đối với hai người thi triển một cái đơn giản tâm lý ám chỉ. Một khi hai người muốn thổ lộ ra hôm nay chứng kiến hết thảy, liền sẽ đột nhiên đem đoạn ký ức này quên mất. Cùng loại với nói tại bên miệng, lại chết sống đều muốn không nổi loại kia. Càng tận lực suy nghĩ, tâm lý ám chỉ hiệu quả liền sẽ tăng mạnh, đợi đến không suy nghĩ thêm nữa, chuyện này mới có thể bị từ từ suy nghĩ lên. So với trong thời gian ngắn gặp phải kích thích có thể sẽ bị xông phá ký ức phong ấn, Tô Mộc vẫn tương đối ưa thích loại tâm lý này ám chỉ, bảo hiểm cũng tự nhiên. Hoàng công tử bên này còn chưa kết thúc a. Từ nhã gian ở trong đi ra, Tô Mộc gặp hoàng thượng chỗ nhã gian, cửa vẫn như cũng là đóng chặt, trước cửa còn có Linh Linh cung mấy người trông coi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hoàng thượng lừa dối người nghiệp vụ tiêu chuẩn cũng quá kém cỏi đi. Dù sao cũng là Vân La của chúa. Linh Linh tài trẻ tuổi nhất, nghe được Tô Mộc lời này, xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười trả lời một câu. Dù sao cũng là Vân La của chúa. Ngắn ngủi bảy chữ, lại nói lấy hết lòng chua xót khổ sở. Tô Mộc tự nhiên mà vậy cũng hiểu tới. Người đọc sách ngươi có thể cùng hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý người tập võ có thể trực tiếp võ lực uy hiếp. Hết lần này tới lần khác Vân La quận chúa là cái khó chơi, lại là hoàng thượng cùng thái hậu sủng ái nhất người, đánh không được không thể nói trước chửi không được, muốn đem đối phương quên đi, duy nhất phương pháp chính là tìm tới một kiện có ý tứ sự tình, chuyển di Vân La lực chú ý có thể dưới gầm trời này, có ý tứ sự tình cái nào nhiều như vậy. Hoàng thượng chính mình cũng tìm không thấy mấy món, thì càng đừng bảo là phân cho Vân La. Vậy liền mang theo tôi, trong thời gian ngắn chúng ta hành tung cũng sẽ không bại lộ, chờ thêm mấy ngày, Vân La quận chúa đi đường nhàm chán. Tự nhiên mà vậy liền sẽ muốn đi trở về. Nghe được Tô Mộc lời này, Linh Linh cung ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu cảm thấy đúng là có mấy phần đạo lý. Hoàng thượng không muốn để cho Vân La đi theo, chủ yếu vẫn là không muốn để cho đối phương bị thương tổn. Nhưng bọn hắn mới ra ngoài không bao lâu, trên đường đi đừng nói là hắc đạo sát thủ, sơ tặc thổ phỉ đều không có nhìn thấy mấy cái. Ngược lại là hơn phân nửa thời gian đều dùng đến đi đường. Suy bụng ta ra bụng người, Linh Linh cung cảm giác nếu nàng là Vân La của chúa, dạng này cuộc sống bình thản khả năng chịu không được hai ngày liền muốn nhàm chán, ba ngày liền muốn tranh cãi náo trở về. Nghĩ tới đây, Linh Linh cung hướng Tô Mộc chắp tay, vậy ta đây liền đi đem tin tức này cáo tri hoàng thượng. Nói đi, Linh Linh cung liền gõ cửa phòng, được sau khi cho phép, đẩy cửa vào. Trong phòng, hoàng thượng vẫn còn đang suy tư dùng cái gì biện pháp mới có thể bỏ đi Vân La suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, còn tưởng rằng là Tô Mộc, đang định để nó cho mình xuất một chút chú ý, đã thấy Linh Linh cung đi đến. A cung, có chuyện gì không? Linh Linh cung gật gật đầu, khỏe mắt liếc qua mắt nhìn một bên đại mã kim đao ngồi Vân La của chúa, nhỏ giọng tại hoàng thượng bên tai nói thầm mấy câu. Hoàng thượng nguyên bản còn không hứng lắm, có thể nghe phía sau. Ánh mắt lại là đột nhiên tỏa hào quang. Lấp không bằng khai thông, hay là Tô thiếu hiệp có biện pháp? Hoàng thượng đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó nhìn về phía Vân La, ho nhẹ nói, khụ khụ, Vân La đã ngươi muốn cùng chúng ta đồng hành, vậy liền cùng một chỗ đi hoàng huynh, van cầu ngươi à. Hoàng huynh ngươi đáp ứng. Vân La gặp hoàng thượng nửa ngày không mở miệng, tự nhiên biết rõ đối phương là đang có ý đồ gì, vừa mới chuẩn bị dùng ra điêu ngoa xinh đẹp công chúa sát chiêu thứ hai, liền đột nhiên kịp phản ứng, nhà mình hoàng huynh lời nói, đây là đáp ứng nàng cùng nhau tiến đến. Không sai. Bất quá chúng ta chuyến này cũng chỉ có một chiếc xe ngựa, ngươi cùng thành không phải là nếu lại thuê một cỗ. Vân La nghe nói như thế, liên tục gật đầu, sợ hoàng thượng đổi ý, tốt tốt. Đã như vậy, vậy được không phải là, ngươi liền vào đi. Hoàng thượng nói, còn hướng về bên cửa sổ nhìn lại. Thoại âm rơi xuống, cũng không có bóng người xuất hiện. Bất đắc dĩ thở dài sau, lại nhìn mắt Linh Linh cùng, A cùng, bắt hắn cho chấm bắt trở lại. Là. Linh Linh cung chắp tay thở dài, tiến giai bên này liền hóa thành một đạo lưu quang, lách mình từ nhã gian cửa sổ liền xông ra ngoài. Chỉ là thời gian qua một lát, liền đi mà quay lại, trong tay thì thêm ra một đạo ai u kêu là thân ảnh. Ngao, tốt ngươi cái thành không phải là, nghe lén ta cùng hoàng huynh nói chuyện đúng không? Vân La quận chúa nhìn thấy thành không phải là, chỗ nào vẫn không rõ đối phương vừa rồi vẫn luôn đang trộm nghe, bất quá nàng nói lời này, ngựa khí mặc dù bất thiện, trong lòng lại là ngọt ngào. Ai nghe lén, ta tìm nhà sĩ mà thôi thành không phải là, nhưng không biết Vân La đã đoán được hắn tâm tư, lúc này không nguyện ý mất mặt, đành phải tìm được sức xẻo lý do. Hoàng thượng sau khi nghe được, nhịn cười không được cười, địa phương nhỏ này nhà sĩ cũng sẽ không tu cao như vậy. Vậy ta không phải cuộc đời không quen, suy nghĩ lời kia làm sao lại tới, muốn nhìn cao, nâng cao một bước, là muốn nghèo ngàn giảm mắt. Vân La tức giận nói, cảm giác có mấy phần mất mặt, tiến lên méo méo lỗ tai của hắn. Đi, hoàng huynh đã đáp ứng chúng ta để hai cái đồng hành đi Tây vực, dù sao ngươi cái kia Lan cô con mắt cũng chữa khỏi, ta cũng cho nàng lưu lại một khoản tiền, chúng ta liền lập tức lên đường đi. À, Tây vực, ta không đi được hay không à? Thành không phải là vừa nghe đến đi Tây vực, biểu lộ lập tức trở nên ủy khuất đứng lên. Nhưng mà, biết rõ Thành có phải hay không cái gì tính tình người, Vân La cũng sẽ không cho hắn cơ hội cự tuyệt, cười hết mắt, lắc đầu phun ra hai chữ nói không được. Và Tây vực thật xa, chúng ta nếu không lại thương lượng một chút không có thương lượng, đi cùng ta đi mua xe ngựa. Nói, Vân La liền bật lấy Thành không phải là lỗ thay, mang nó ra nhã gian. Hoàng thượng nhìn thấy một màn như thế, bất đắc dĩ cười cười. Linh Linh cung thì nhìn xem Thành không phải là bộ kia vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láo cá bộ dáng, không nhịn được nghĩ đến A Phát. Nếu là hắn ở chỗ này lời nói, sợ là cũng sẽ cùng Thành không phải là dạng này, chưa đi trước kêu khổ. Sái bảo run cơ linh. Hát xỉ, tướng công ngươi không sao chứ? Nương tử yên tâm hát xỉ, hai lần, hơn phân nửa là có tên vương bắt đản nào ở sau lưng nói xấu ta. Không phải A tướng công, ta nghe người ta nói, nhảy mũi là một tiếng giảng hai tiếng muốn ba tiếng mắng ngươi chỉ đánh hai cái, nói rõ có người đang nhớ ngươi à, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Kinh thành hướng tây 30 dặm chỗ, có một cỗ xe ngựa ngay tại trên quan đạo chạy. Lại là trước đó không lâu mới xuất kinh thành Linh Linh Phát vợ chồng. Từ khi phát minh sau khi thất bại, Linh Linh Phát liền bị đuổi ra khỏi hoàng cung, cũng một lần đối với mình phát minh năng lực sinh ra chất vấn, cuối cùng vẫn trải qua phát đầu đủ kiểu an ủi, mới nhặt lại tự tin. Vừa vặn Linh Linh Phát kinh doanh phụ khoa phòng khám bệnh nhận được một phong đến từ Tây vực thư mời. Chương 569, đồng hành không cùng đường hai nhóm người, 2, chương 569, đồng hành không cùng đường hai nhóm người, 2, dứt khoát hai người liền dự định buông xuống vụn vặt việc vặt vãnh, tiến về Tây vực thư giãn một tí tâm tình. Thế là liền có vừa rồi phát sinh một màn. Lão bà, không cần làm a, ta làm sao có thời giờ nào có tinh lực tôi, mà lại ta bây giờ tại cải tiến súng đạn, một cái sơ sẩy liền dễ dàng phát sinh nổ lớn, mong rằng nương tử đem xe ngựa chuyên tâm lái xe. Biết rồi. Phát tẩu cười liếc mắt, nàng cũng biết Linh Linh Phát sẽ không ra đi làm loạn. Chủ yếu là gặp hắn dọc theo con đường này đều không có nói thế nào nói chuyện, sợ hắn lại hậm hực mà thôi. Bất quá, đang lúc Phát tẩu chuẩn bị chuyên tâm lái xe thời điểm, sau lưng lại chuyển đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Phát tẩu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp xa xa có một viên chấm đen nhỏ, ngay tại cấp tốc tới gần. Tướng công, giống như có biến a. Vô vô sau lưng cùng xe, Phát tẩu có chút lo lắng mở miệng. Mặc dù hai người không hề rời đi kinh thành quá lâu, có thể nàng cũng là biết kinh thành phụ cận kỳ thật cũng là không quá an ổn, đường thật làm cho hai người bọn họ gặp được kiếp đạo. Đừng lo lắng, có lẽ là 800 dặm khẩn cấp cái gì, ta đi xem một chút. Linh Linh Phát cũng nghe chắp sau lưng tiếng vó ngựa, an ủi một câu sau, suy nghĩ một chút vẫn là không mang theo chính mình còn chưa trải qua thí nghiệm phát minh mới nhất, ngược lại là cầm lên hai viên phòng chế nhưng trải qua uy lực tăng cường phong hỏa phích lực đạn. Ra xe ngựa, Linh Linh Phát trông thấy cái kia đạo càng ngày càng gần thân ảnh, đang muốn nói cái gì, có thể người kia nhưng không có ý dừng lại, thậm chí đều không có để ý tới Linh Linh Phát, trực tiếp từ bên cạnh xe ngựa lướt tới. Linh Linh Phát thế mới biết là sợ bóng sợ gió một trận, nhẹ nhàng thở ra. Nương tử không sao, có lẽ là vội vã đi đường a. Phát tẩu nghe vậy, cũng biết là chính mình khẩn trương quá độ, có chút cười cười xấu hổ, liền tiếp theo lái xe ngựa. Ước chừng qua nửa canh giờ, Linh Linh Phát giúp xong công việc trong tay, đem một chút nguy hiểm linh kiện đều nhận được phệ trong túi, lại đơn giản sửa sang lại vừa xuống xe toa không gian, liền thò đầu ra nói, "Nương tử, đổi ta đến lái xe đi, thuận tiện chúng ta cũng tìm một chỗ ăn bữa cơm." "Tốt, nghe ngươi nói như vậy ta cũng có chút đói bụng." Phát tẩu cũng không có khách khí, trực tiếp tiến vào buồng xe. Linh Linh Phát tiếp nhận dây cương sau, mở ra địa đồ, đồng sự hỏi, "Đúng rồi nương tử, chúng ta đi con đường nào?" "Còn có thể là đầu nào, 18 dặm trải đằng sau chính là chân định phủ đầu kia, ta xem qua, con đường này rời đi Đại Minh cảnh nội trước đó, ven đường nhiều nhất nông thôn thành trấn. Bởi vì cái gọi là nam chủ ngoại nữ chủ nội, Phát tẩu cũng là làm qua bài tập. Con đường này có thể nói là từ kinh thành bắt đầu phát, tiến về Tây vực thư thích nhất một con đường, so với mặt khác lộ tuyến tốt không biết bao nhiêu. Vậy liền thẳng rồi, chúng ta rời đi 18 dặm trải thời điểm không có tiếp tế, bây giờ cách kế tiếp thôn trấn, còn có tiếp cận ngũ thập lý lộ muốn đi." Linh Linh Phát thu địa đồ, trên mặt mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Quả nhiên, trên thế giới này liền không có thập toàn thập mỹ sự tình. Hậu kỳ thuận tiện, liền mang ý nghĩa tiền kỳ chịu tội. Bất quá cái này cũng không phải là nương tử nhà mình vấn đề, dù sao để cử đi đường này, trên cơ bản đều là từ kinh thành xuất phát, cũng chính là từ trong nhà xuất phát, trên đường luôn luôn phải mang theo một chút lương khô. Như vậy, con đường phía trước trình tự nhiên là sẽ không đói bụng. Nhưng lần này xuất hành, mặc dù nói là đi xem tiên ngoại phi tiên, kỳ thực vẫn là phải dẫn hắn giải sầu. Trên đường cũng phải có một số chuyện làm, mới sẽ không quá mức nhàm chán. Cho nên hai người chuyến này trừ một chút đồng tiền mạnh bằng bạc, chủ yếu vẫn là Phát tẩu chiều theo Linh Linh Phát, mang theo tiếp cận nửa xe cơ quan linh kiện. Hành lý đều chỉ có một phần nhỏ. Số lượng không chuẩn bị thêm lương khô hay là một chút bánh ngọt, bị hai người ở trên đường lúc nhàm chán ăn hết. Vậy làm sao bây giờ a? Phát đầu bướt bướt bụng, nữ nhân thôi, vì dáng người, xưa nay sẽ không có ăn cơm no thời điểm, tự nhiên đói bụng cũng liền càng nhanh. Nương tử ngươi yên tâm, ta xem trên địa đồ nói phía trước có đoạn đường núi, đến lúc đó ta đánh thịt rừng cho ngươi ăn. Linh Linh phát thế nhưng là nhớ kỹ, trước kia hắn bồi hoàng thượng trộm đi xuất cung vì phục tư phóng thời điểm, ngay tại trong rừng này nắm qua con thỏ. Cũng không biết hôm nay hoàng thượng ăn cái gì, có hay không bánh bao đậu tướng công, ngươi nói cái gì? Ta đã nói rồi đông thỏ rừng, khả năng không có như vậy mập, chúng ta đoán chừng muốn bao nhiêu đánh hai cái mới đủ ăn. Linh Linh phát rất nhanh rời đi chủ đề, cố ý rất khoa trương đạo. Bất quá không đợi phát tàu đáp lại, trong rừng cây đầu tiên là chuyển đến một trận táo bạo thanh âm nữ tử. Ta nói Triệu Bố Trúc, ngươi đến cùng có đáng tin cậy hay không? Nếu là lại mang xuống, Chu ca ca bọn hắn đều đến 180 dặm trải. Thanh âm gì a tướng công? Có lẽ là giống như chúng ta đi đường. Linh Linh phát cũng không xác định, cũng may thanh âm kia cách không xa, cũng tại bọn hắn tiến lên trên con đường phải đi qua, Linh Linh phát liền lái xe ngựa, đi về phía trước. Phía trước cách đó không xa, một cỗ xe ngựa rơi vào trong vũng bùn mặt, Triệu Bố Trúc cái kia con gà con một dạng thể trạng, ngay tại phía sau dùng sức đẩy, nhưng còn không có đẩy hai lần, trước hết mệt mỏi nằm xuống. Ta nói an an à, nào có cái gì 180 dặm trải, chỉ có 18 dặm, 30 dặm loại này ai cần ngươi lo. Có thời gian uốn nắn ta dùng từ, trước tiên đem xe ngựa đẩy ra rồi nói sau. Trần An An có chút nổi giận, không nói trước tại cửa hàng xe ngựa bên kia lãng phí thời gian, thật vất vả mới chọn đến như thế một cỗ, vô luận là ngựa chất lượng hay là trong buồng xe sức, đều là người trả giá cao được thần xa. Kết quả vậy mà để Triệu Bố Trúc ra hỏa này quẹo vào một cái hố đất nhỏ bên trong liền không ra được. Đều tại cái này ngừng hơn nửa ngày. Nguyên bản không coi là tốt tính tình, lúc này thì càng nóng nảy. An An A, ta vừa rồi liền nói, chúng ta đem người kia cho cản lại, nói không chừng mượn hắn ngựa, chúng ta xe ngựa liền thoát khốn. Dùng ngươi nói nhảm. Vậy cũng phải cản bên dưới tính A, lại nói, mời người ta hỗ trợ, không được cho bạc A. Tiền của chúng ta mua xe sau, cũng miễn cưỡng liền đủ đến một lần, dù sao cũng phải tiêu tiết kiệm một chút. Nhìn Trần An An một bộ ta đây đều là vì tốt cho ngươi biểu lộ, Triệu Bố Trúc hồng hộc mang thở, liên tục mắt trợn trắng, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đầu tiên nói trước, ta thế nhưng là không còn khí lực. Hắn vốn là có chút hư, hai ngày này ăn đến có là không có gì dinh dưỡng lương khô. Căn bản không có khả năng đem xe ngựa này đẩy ra. Còn có thất kia bị thổi thành ngàn dặm lương câu bà mã, rõ ràng chính là một thất già hết sức bệnh ngựa, nhưng lại bởi vì thông nhân tính đầu này ưu điểm, bị người ta sống sờ sờ làm thịt 20 lượng. Phàm là hôm nay chỗ này đổi một thất bình thường ngựa, bọn hắn đều không đến mức bị vây ở cái này tiếp cận 3 canh giờ. Thực sự không được, ta và ngươi cùng một chỗ đẩy, ta cũng không tin cái này hố đất nhỏ còn có thể ngăn cản cô nãi nãi đường. Trần An An nói, cũng thật vén tay áo lên chuẩn bị xe đẩy. Đúng lúc này, một trận móng ngựa sen lẫn xa luân nhấp nô thanh âm chuyển đến hai người trong hai. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một kéo xe ngựa chính chậm rãi lai tới. Chương 570, Triệu Bố Trúc tiểu tâm tư, 1, chương 570, Triệu Bố Trúc tiểu tâm tư, 1, thở dài, cách xa nhau hai trượng, Linh Linh phát dừng lại xe ngựa, trở lại đối với trong buồng xe nương tử nói ra, "Nương tử, ngươi trước tiên ở trong xe ngồi, ta đi xem một chút là tình huống như thế nào." "Cẩn thận chút." Phát đầu gật gật đầu, hay là dặn dò một câu. "Yên tâm đi, nam nhân của ngươi nói thế nào cũng là Bảo Long bộ tộc tứ đại cao thủ một trong, bình thường tiểu mao tặc, đến 100-200 cái ta đều không để vào mắt." Linh Linh phát vỗ bộ ngực, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Tính tình nhìn hắn cái này sái bảo một dạng lời nói, Phát Đầu nhịn không được liếc mắt, hờn dỗi một tiếng. "Vậy ta đi, nương tử." Linh Linh phát cười hắc hắc, xoay người xuống xe ngựa, hướng phía trước xe ngựa phương hướng chậm rãi bước đi. Ngay tại vừa mới, bọn hắn đến gần thời điểm, trước mặt thanh âm bỗng nhiên ngừng. Điều này không khỏi làm hắn sờ lên bên eo treo hai viên phong hỏa phích lịch đạn đuổi, hắn lời nói vừa rồi, thật đúng là không có quá nhiều khoác lắc thành phần, cao thủ trước mắt hắn trang bị không có đầy đủ tình huống dưới, hoàn toàn chính xác không giải quyết được. Nhưng nếu là tiểu mao tặc, hắn cải tiến những này phong hỏa phích lịch đạn cũng không phải đùa giỡn. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn không có qua loa chủ quan. Chính như vợ hắn nói tới, tại trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, cẩn thận chút tổng không phải chuyện gì xấu. Cùng lúc đó, bên trong xe ngựa Trần An An cùng Triệu Bố Trúc ngay cả hai người, nghe được cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, cũng là có chút khẩn trương. "Đều là ngươi Triệu Bố Trúc, không có chuyện hô cái gì hô, rừng núi hoang vắng này, chúng ta sẽ không đụng phải cường đạo đi." "Xuyệt, An An ngươi đừng lên tiếng, nếu là thật gặp được cường đạo, ngươi liền xem ta." Triệu Bố Trúc dựng lên cái im lặng thủ thế, sau đó lại vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ngoài xe ngựa, Linh Linh phát không thấy được những người khác, lại nghe được trong buồng xe động tĩnh, bàn tay hướng phong hỏa phích lịch đạn dịp hụt sờ soạn, đồng thời lên tiếng hỏi, "Cho ăn, bên trong có ai không?" Mặt lạc, Linh Linh phát tiếng nói mới rơi, liền gặp xe ngựa phía sau xe màn bị xốc lên, Triệu Bố Trúc một cái mánh hổ rơi xuống đất nước, vì trên mặt đất, hai tay giơ lên một túi tiền, đồng thời ngoài miệng nói lẩm bẩm, "Đại vương tha mạng, nhỏ nguyện dâng lên toàn bộ thân ra, chỉ cầu đại vương tha tại hạ và vợ ta một mạng, như đại vương hay là không hài lòng, chiếc xe ngựa này cũng có thể giá trị chút bạc, hoặc là có thể cho kinh thành thư bỏ vợ một phòng, ngài đừng nhìn ta hư thành dạng." "Này, kỳ thật nhà cũng là mở y quán, Lâm Lâm tổng vẫn có thể kiếm ra đến mấy trăm lượng bạc chuộc thân Linh Linh phát. Hắn làm sao lại sơn tặc đầu lĩnh?" "Trần An An, nàng làm sao lại vợ ta?" "Lại nói vợ ta là có ý gì? Nàng liền nghe nói qua vợ ta gặp khuỷu tay, là một cái ý tứ sao? Cái kia vợ ta gặp khuỷu tay lại là cái gì ý tứ?" Trần An An tại kéo ra màn xe sau, lâm vào nghi ngờ tuần hoàn, bất quá nghe được trên xe ngựa chuyển đến thanh âm, vô luận là Triệu Bố Trúc hay là Linh Linh Phát đều nhìn sang. Hai vị có thể là hiểu lầm, tại hạ chỉ là đi ngang qua, nghe được thanh âm liền tới xem một chút, không phải kiếp gì đạo tựa hồ là minh bạch hai người hiểu lầm. Linh Linh Phát dở khóc dở cười giải thích một câu, lo lắng hai người không tin, còn hướng lấy cách đó không xa xe ngựa chỉ chỉ. Hai người lúc này mới nhìn về phía Linh Linh Phát, thấy đối phương quần áo ăn mặc sát thực không giống như là thổ phỉ, lại nhìn một chút một bên xe ngựa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này, hiểu lầm hiểu lầm. Triệu Bố Trúc thở dài một hơi, liền muốn đứng dậy, nhưng mới rồi cái kia vừa quỳ, là thật không nhẹ, đến mức hắn hiện tại khẩn trương qua đi, chân trong nháy mắt mềm nhũn, hướng phía dưới mặt đất ngã đi. Còn tốt Linh Linh Phát tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nó đỡ lấy, sau đó gặp nó trên đầu gối đã chảy ra máu đến, cũng không có quá nhiều do dự, liền từ trong tay áo tay lấy ra chữa thương phủ, dùng mấy ngày nay tu luyện ra được một chút nội lực sau khi kích hoạt, đem bên trong sinh cơ hướng Triệu Bố Trúc hai chân chỗ đầu gối dẫn dắt mà đi. Bởi vì chỉ là đầu gối vết thương nhỏ, cho nên cũng không có hao phí quá nhiều sinh cơ, chỉ là nửa cái hô hấp không đến, Linh Linh Phát liền đem chữa thương phủ thu vào. Triệu Bố Trúc cũng coi là nhân họa đắc phúc, Linh Linh Phát dù sao không phải cái gì võ lâm cao thủ, lại thêm cách quần áo, không dễ phán đoán Triệu Bố Trúc thương thế khôi phục tình huống. Đến mức chữa thương sau khi, sinh cơ nhiều cung cấp một chút, để hắn cái kia bởi vì nữ nhân mà thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hiện nay một lần nữa đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tại hạ Triệu Bố Trúc, đa tạ vị huynh đài này xuất thủ cứu giúp. Triệu Bố Trúc dù nói thế nào cũng là tú tài, Linh Linh Phát lại là một bộ mặt lạ hoắc, hắn cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Triệu huynh không cần đa lễ. Linh Linh Phát mỉm cười khoát tay áo, sau đó hiếu kỳ hỏi, ta nghe Triệu huynh vừa rồi nói như vậy, nói cũng là đại phu, không biết ở kinh thành nơi nào cao liền. Chuyến này ai cũng là tiến về Tây vực, quan sát thiên ngoại phi thiên. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng chỉ là cái tiểu đại phu, y quán tại sư phụ ta lúc ấy vẫn rất nổi danh, cũng không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Xin lắng hay nghe. Gọi Thiên cùng y quán tựa hồ là lo lắng Linh Linh Phát không rõ ràng, Triệu Bố Trúc lại bổ sung một câu, Nam Thành Đồng Phúc Đại Nhai, cùng một nhà y quán khoảng cách liền mấy chục bước. A, nguyên lai là Thiên Hòa y quán danh y, kính đã lâu kính đã lâu. Linh Linh Phát nghe chút một nhà y quán, trong nháy mắt liền muốn. Dù nói thế nào hắn lúc trước cũng là dân hoàng thượng chi mệnh, đi điều tra qua một nhà y quán tồn tại. Cùng đường phố y quán mặc dù không chút chú ý, nhưng cũng nhiều bao nhiêu thiếu chú ý qua. Còn lại là Trần Mạc Thiền thân phận, không hề tầm thường. Cái kia không biết huynh đài vâng ngươi gọi ta A Phát liền tốt, coi như chúng ta cũng là đồng hành, ta cũng là đại phu. Linh Linh Phát đơn giản giới thiệu một chút, trước mắt kinh doanh một nhà chuyên y phụ khoa y quán. Phụ khoa, vậy ngươi có phúc phận. Triệu Bố Trúc hướng Linh Linh Phát ném đi một người nam nhân đều hiểu ánh mắt, bất quá một giây sau, liền bị Trần An An một cái đón đầu thông kích, ai u, An An ngươi làm gì à? Trần An An lúc này từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, tiểu muội gọi Trần An An, là Thiên Hòa Y Lý quán đương nhiệm quán chủ, cũng chính là hắn vợ ta. Triệu Bố Trúc, An An đây là đồng ý hắn tỏ tình. Cổ nhân lời nói quả nhiên không sai, thật đúng là hoạn nạn gặp chân tình a. Ngay tại Triệu Bố Trúc trong lòng cùng Thận đồng thời cảm giác được ấm áp thời điểm, Trần An An lại là trong đầu tiến hành một trận đầu não phòng ngừa bạo lực. Nàng cùng Triệu Bố Trúc là quan hệ như thế nào? Chủ tớ có chút quá mức, nhưng y quán quán chủ cùng làm việc bạn, cũng không quá phận. Cũng chính là lão bản cùng cấp dưới quan hệ. Tính như vậy xuống tới, vợ ta không phải liền là lão bản ý tứ thôi. Trần An An biểu thị, người đọc sách chính là phiền phức. Lão bản liền lão bản thôi, làm gì làm cho như vậy cuốn miệng. Linh Linh Phát lại là không biết nàng có nhiều như vậy kịch trong lòng, lúc này gật gật đầu, lễ phép nói, gặp qua Triệu gia nương tử. Cái gì? An An sửng sốt một chút. Triệu Bố Trúc lúc này phản ứng lại, Trần An An có thể là mù chữ chứng phạm vào, không biết vợ ta là có ý gì, lại vẫn cứ ưa thích dùng đến ra vẻ mình rất thông minh. Lúc này chuyển di lên chủ đề, An An à, ta nhìn chúng ta hay là chính sự quan trọng phát ca, nhìn các ngươi cũng là kéo xe ngựa tới, xe ngựa của chúng ta kẹt tại trong vũng bùn mặt, không biết có thể hay không mượn các ngươi ngựa đẩy ra ngoài. Chương 570, Triệu Bố Trúc tiểu tâm tư, 2, chương 570, Triệu Bố Trúc tiểu tâm tư, 2, Linh Linh Phát nghe vậy, lúc này mới nhìn về hướng Trần An An bọn hắn ngồi xe ngựa phía dưới, gặp thật chỉ là một cái hố đất nhỏ, không khỏi sức sở. Cái này, Triệu huynh xe ngựa không thể tự kiểm chế đi ra sao? Tha thứ hắn nói thẳng, nhỏ như vậy hố đất, người khả năng đẩy không ra, nhưng ngựa nhẹ nhàng khẽ động liền đi ra rồi hả? Ngạch Triệu Bố Trúc cũng không tốt nói thẳng Trần An An mua ngựa có vấn đề, lúc này chỉ có thể dùng xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười hồ lộ qua. Linh Linh Phát cũng không có nói thêm cái gì. Minh bạch sự tình ngọn nguồn, lại gặp xe ngựa này dừng ở giữa đường, không dịch chuyển khỏi bọn hắn cũng không có cách nào đi qua, lúc này nhẹ gật đầu, vậy được đi, ta đi dẫn ngựa tới. Nói, Linh Linh Phát liền hướng phía nhà mình xe ngựa phương hướng đi đến. Trần An An nghe nói như thế, cũng trực tiếp đem lúc trước Triệu gia nương tử mấy chữ quên hết đi, ngược lại về tới trên xe ngựa. Không bao lâu, Trần An An cảm giác được chính mình trọng kim mua được xe ngựa rốt cục lại một lần nữa bắt đầu chuyển động, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là lo lắng là mình mua xe ngựa có vấn đề, hiện tại xem ra, thật đúng là có kim không hiểm, bạc hoa đúng chỗ, liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Bất quá rất nhanh, Trần An An lại phát hiện chính mình mua được xe ngựa, không đi hai bước đạo, liền lại thả neo. Điều này không khỏi làm Trần An An một trận nổi giận, ta nói Triệu Bố Trúc ngươi có thể hay không lái xe à, tại sao lại ngừng? Phía sau, một lần nữa làm tốt lái xe chuẩn bị Linh Linh Phát, nhìn thấy phía trước thật lâu không động, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng là thế nào? Trong lòng hai người thời khắc nghi hoặc, Triệu Bố Trúc lại là trong lòng tiêu khổ. Nhìn xem trước mặt so với hắn hoàn hương ngựa già, nhịn không được trong lòng phản nàn đứng lên. Cái này còn không bằng để hắn đi mua đâu. Đồng dạng tiền, hắn chính là lại lòng tham ăn hoa hồng, cũng hầu như so mua thất bệnh mã cường đi. Cái này đều đi không được đường, đoán chừng tiếp qua 2 ngày liền có thể hạ táng xuống mồ đều. Triệu Minh, sao rồi? Linh Linh Phát cũng không nhịn được tới hỏi một câu. Không nói chuyện vừa mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền gặp được trước mặt 4 cái chân đều đang run rẩy ngựa già, trong nháy mắt minh bạch mọi nguồn. Thì ra hắn vừa rồi thật không có đoán sai, không phải xe ngựa rơi vào hố đất, mà là ngựa ra ma bệnh. Bất đắc dĩ cười cười, Linh Linh Phát cũng không có thấy chết không cứu dự định, lấy ra vừa rồi chỉ là dùng một điểm chữa thương phù đi ra, một bên vuốt vuốt mã nhi lông, một bên rót vào sinh cơ. Triệu Bố Trúc bây giờ không có vừa rồi như vậy thần sắc căng cứng, tự nhiên cũng là nhận ra chữa thương phù, trong lòng không khỏi lộ ra một vòng hâm mộ. Đây chính là cái kẻ có tiền a. Nghe vừa rồi ý tứ, cũng là đi xem tiên ngoại phi tiên, bọn hắn nếu là tạo mối quan hệ, dọc theo con đường này có phải hay không có thể có điểm ăn ngon. Không bao lâu, nguyên bản bệnh cũ yếu ngựa, trong nháy mắt hồi phục thần tuấn. An ngay nói thật, bán con ngựa này người, hơn phân nửa cũng là bởi vì đối phương đã cao tuổi, cộng thêm tật bệnh quân thân, cửa hàng xe ngựa người không nguyện ý đem nó xem như thịt ngựa bán, cho nên mới quy ra tiền lừa gạt một chút Trần An An cái này không hiểu ngựa người ngoài nghề, hơi vãn hồi một chút tổn thất. Không phải vậy con ngựa này nếu là như bây giờ bình thường tinh khí thần, cũng không phải Trần An An cái kia một chút xíu tiền có thể mua lại. Hí 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 hí. Hi, lần nữa khôi phục tinh khí thần ngựa già, lúc này đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, hướng Linh Linh Phát giáng giáng, thân mật không gì sánh được. Linh Linh Phát nuốt nuốt lông, bị liếm lấy có chút nữa, không khỏi cười ra tiếng. Tốt tốt, ngươi còn muốn kéo xe đâu, đừng làm rộn. Tiếng nói mới rơi, Mã Nhi cũng là đúng như cửa hàng xe ngựa con buôn nói tới như vậy, thông nhân tính. Quả thật không còn liếm lấy, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến không rời. Cái kia Triệu Minh, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Linh Linh Phát nói, liền muốn hướng nhà mình xe ngựa đi đến. Bất quá, hết lần này tới lần khác ngay lúc này, bụng của hắn cô kêu lên. Triệu Bố Trúc nghe được thanh âm, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, huynh đài thế nhưng là quên mang lương khô. An An, đem chúng ta lương khô cầm một chút đi ra. Cái này nhiều không có ý tứ. Linh Linh Phát có chút ngượng ngùng sờ lên bụng, thân thể nhưng cũng mười phần thành thật đứng ở nguyên địa. Hắn có đói bụng không quan hệ, mấu chốt là nương tử còn trống không bụng đâu. Rừng núi hoang vắng này, coi như có thể đánh đến con thỏ, có thể tính bên trên nhặt tuổi nhóm lửa nương chín thời gian, nói ít cũng muốn nửa canh giờ. Trần An An tại trong xe, cũng nghe đến lời này. Nàng mặc dù lòng tham một chút gạch đi, nàng mặc dù lòng tham, nhưng có ơn tất báo hay là biết được. Từ lương khô rẽ ngôi ra một bộ phận, trực tiếp từ trong buồng xe đi ra, đưa cho Linh Linh Phát. Ai nha, khách khí cái gì, lại nói, ngươi giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, chúng ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, một chút lương khô mà thôi, cũng không bao nhiêu tiền. Trần An An hiếm thấy hảo phóng một lần. Nhưng chỉ có Triệu Bố Trúc biết. Trần An An nói thật không có ma bệnh. Những này lương khô chung vào một chỗ, hoàn toàn chính xác không bao nhiêu tiền. Chỉ có thể miễn cưỡng lót giả một chút. Có thể Linh Linh Phát nhưng không có chọn ba lời bốn, nhìn thấy cô ăn sau, mặt mũi tràn đầy vui vẻ tiếp nhận. Đúng lúc này, Triệu Bố Trúc cũng chưa quên định bợ, kia cái gì, Phát ca, ta nghe ngươi cũng là tiến đến quan sát thiên ngoại phi tiên, không bằng chúng ta đồng hành như thế nào. Ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy thì tốt ta. Linh Linh Phát không có quá nhiều do dự đáp ứng xuống tới. Hắn là không quan trọng, trên đường đi có phát minh có thể nghiên cứu sẽ không nhàm chán. Nhưng nàng lão bà dù sao vẫn cần một cái người nói chuyện. Điểm này, Linh Linh Phát kỳ thật vẫn là có mấy phần ấy nấy, rõ ràng nói xong đi ra đến giải sầu, kết quả hay là lão bà chiều theo chính mình làm phát minh. Bất quá không quan hệ, hắn cũng sẽ không để nhà mình lão bà chờ quá lâu. Hắn phát minh chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành phát minh, hắn liền có lòng tin một lần nữa thu hoạch được hoàng thượng tin một bề, đến lúc đó nói không chừng hoàng thượng tâm tình một tốt, trực tiếp thưởng hắn chút hoàng kim gấm vóc, kỳ chân dị bảo. Thành thân nhiều năm như vậy, hắn còn không có làm sao đưa qua nhà mình lão bà cái gì ra dáng lễ vật. Lần này mượn cơ hội sẽ nhìn xem có thể hay không một mạch toàn bổ sung. Ôm ý nghĩ này, Linh Linh Phát cầm lương khô, về tới phía sau bên cạnh xe ngựa, cùng mình nương tử nói đồng hành sự tình. Phát tẩu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đội ngũ như vậy lớn mạnh đến 4 người, tiếp tục hướng tây mà đi. Mà liền tại bên này ước định đồng hành, Cổ Tam Thông cũng ghìm chặt dây cương, từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ, bên trên nhìn xem nhìn, trong miệng nhịn không được nói lầm bầm, Tô Minh đệ xe ngựa nhanh như vậy sao? Bất quá Cổ Tam Thông cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là địa đồ cất kỹ, sau đó thúc vào bụng ngựa, lại là giục ngựa chạy như điên. Hướng phía trên địa đồ kế tiếp thành trấn màu trắng bay đi. Chương 571, sớm rời đội Vân La, trở về võ đương Tống Thanh Thư, 1, chương 571, sớm rời đội Vân La, trở về võ đương Tống Thanh Thư, 1, thời gian rất nhanh liền đi qua 5 ngày. Theo hoàng thượng thích hướng lực tăng lên, xe ngựa mỗi ngày tiến lên chặng đường, cũng tại bước dâng lên nếu như muốn ghi vào sử sách, nói như vậy tuyệt đối không có vấn đề, đã bận tâm đến hoàng thượng mặt mũi, cũng không có quá phận khuyết đại sự thật, ngỗ nghịch lương tâm của mình. Nhưng trên thực tế, 5 ngày này xuống tới, một đoàn người cũng vẹn vẹn chỉ là lại hướng tây đẩy vào 300 dặm, miên cương đã tới đại đồng phủ. Mặc dù không phải đi quan đạo, nhưng dựa theo cẩm y liễu vệ xe ngựa chất lượng, đồng đều dưới quán tới một ngày 60 dặm tốc độ tiến lên, cũng tuyệt đối không tính là nhanh. Bất quá, trừ Vân La quận chúa bên ngoài, trong đội ngũ vẫn chưa có người nào đối với tốc độ này sinh ra phàn nàn. Thành không phải là tự nhiên là không cần nói. Mặc dù đi cùng Tây vực là chịu khổ chịu tội, thế nhưng dù sao cũng so trở lại kinh thành loáy hoay chân không chạm đất mạnh đi. Nhàm chán thời điểm có thể ngủ một chút, dù gì luyện công cũng là lựa chọn tốt. Bảo Long bộ tộc thì là chuyên tâm ủng hộ hoàng thượng nếu là lấy thân thể không chịu được lý do, khống chế xe ngựa tiến lên hiệu suất, liên quan đến hoàng thượng thân thể an nguy, bọn hắn đồng ý còn đến không kịp đâu. Về phần Tô Mục, hắn xem như chuyến này ở trong đội ngũ duy hai biết hoàng thượng chuyến này mục đích thực sự người. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn mặc dù không tính là người đứng xem, nhưng có biết hoàng thượng mục đích thực sự sau, đối phương một cử động kia cũng coi như không lên quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đến một lần, hoàng thượng mặc dù trước kia hướng tây vượt quan sát thiên ngoại phi tiên làm lý do, đem chính mình xem như mồi câu, dù sứ lòng mang ý đồ xấu người đối với nó ra tay, như vậy rõ ràng sát thủ tập kích mới là chuyến này trọng điểm. Đã như vậy, tốc độ nhanh một phần chậm một phần có cái gì khác nhau? Còn nữa nói, đi ra nhiều ngày như vậy, cho dù là thái hậu lúc này muốn đem bọn hắn bắt về, đều không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình, lại càng không có bởi vì chậm mà lo lắng cần thiết. Thứ hai, Vân La cùng Thành không phải là còn tại đội ngũ ở trong, hoàng thượng mặc dù đáp ứng Vân La đồng hành, nhưng lại không phải thật sự muốn cho đối phương bước chân hiểm địa. Tốc độ chậm một chút, vừa vặn có thể làm hao mòn Vân La kiên nhẫn, để nó nhanh chóng bỏ đi tiến về tây vực suy nghĩ. Bất quá rất đáng tiếc, không biết có phải hay không là lúc trước hoàng thượng lý do thoái thác quá mức vĩ quan chính, triệt để đốt lên Vân La trong lòng cái kia trừng ác dương thiện hỏa diễm. Dẫn đến mấy ngày nay Vân La mặc dù biểu hiện ra thích hợp trình nhảm chán không kiên nhẫn, nhưng không có nửa đường bỏ cuộc. Ngược lại là mỗi ngày đều đến cho hoàng thượng làm tư tưởng làm việc. Trích dẫn kinh điển, nói cái gì thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, chứ phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, nói nó làn ra hoàng huynh nếu muốn cải trang vi hành, chỉnh đốn lại trị, há có thể bởi vì một chút sốc này, liền tạm hoãn hành trình loại hình lời nói. Làm cho mấy ngày nay xuống tới, Vân La còn không có sụp đổ, hoàng thượng lại trước không chịu nổi. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, chạy tới cùng Tô Mộc thỉnh kinh. Tô thiếu hiệp, ngươi nhanh giúp bản công tử nghĩ một chút biện pháp, nếu là lại để cho Vân La nói tiếp, ta sợ là thật chịu lấy không được nữa. Không phải ta không muốn giúp, thật sự là loại chuyện này, trừ để Vân La quận chúa chính mình nửa đường bỏ cuộc, căn bản liền không có giải quyết thích đáng biện pháp. Nhìn thấy hoàng thượng một mặt đắng chát, Tô Mộc thâm biểu đồng tình, nhưng cũng là bất đắc dĩ giang tay ra. Bất kể nói thế nào, Vân La điểm xuất phát là tốt, lại thêm nó bản thân còn chịu được đi xa tịch mịch, bọn hắn đám người này lại có thể có biện pháp nào? Không qua lại chỗ tốt ngấm lại, Vân La quận chúa nếu bắt đầu làm hoàng thượng tư tưởng làm việc, tối thiểu nói rõ nàng đã bắt đầu không chịu nổi, đội vàng đến kế tiếp thành trấn. Nói không chừng, mấy ngày kế tiếp, Vân La chính mình trước hết chống đỡ không nổi, muốn đánh đạo hồi phủ. Hiện giai đoạn, đối phương chỉ là khiếm khuyết một cái lý do. Nghe được Tô Mộc lời này, hoàng thượng cũng là thở dài, vậy liền không xong á, sự tình gì không xong. Vậy, Vân La, ngươi chừng nào thì tới? Lúc này, hai người sau lưng truyền đến Vân La thanh âm, hoàng thượng quay đầu, nhìn thấy Vân La chính cầm một cây đùi gà, đứng ở sau lưng chính mình, ngụm nhỏ ăn, không khỏi giật mình. Lời nói vừa rồi, sẽ không để cho Vân La nghe đi thôi. Cũng may, hắn lo lắng sự tình cũng không phát sinh, chỉ gặp Vân La dùng ánh mắt hoài nghi tại trên người của hai người đảo qua, sau đó nói, ta vừa tới không lâu, các ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta đang nói hoàng thượng ấp úng, tìm không thấy một cái lý do thích hợp, đành phải đem ánh mắt hướng Tô Mộc trên thân nhìn lại. Tô Mộc thấy thế, nghĩ đến hoàng thượng tới tìm mình mục đích, trong đầu linh cơ khẽ động, liền thuận thế giận dữ nói, hoàng thượng là lo lắng Phật Tấn đại sư ở trong cung một người, sợ là kéo dài không được quá lâu thời gian, nếu là nó để lộ tin tức, chúng ta chuyến này trừng ác dương thiện hành trình, sợ cũng sẽ chấm dứt. Nghe nói như thế, hoàng thượng cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó phụ hòa nói, đúng vậy à, Phật Tấn tuy nói đầu óc đủ cơ linh, thế nhưng là dù sao bồi chấm hồ nháo nhiều lần như vậy, nghĩ đến thái hậu đã sớm không tín nhiệm hắn, cũng không biết còn có thể kéo dài thời gian bao lâu. Nói đến đây, hoàng thượng ánh mắt lại lơ đãng chiếu Vân La trên thân liếc đi, lưu ý đến trên mặt đối phương thần sắc lo lắng sau, lại lơ đãng nói, nếu là có cá nhân có thể trở về giúp Phật Tấn kéo dài thời gian, nói không chừng còn có thể muộn mấy ngày bại lộ. Nghe nói như thế, Vân La vô ý thức há to miệng, muốn nói chính mình trở về, có thể nói không đợi lối ra, nàng liền lại đem miệng đóng lại. Chính mình đi ra thế nhưng là vì trừng ác dương thiện, nếu là trở về, chẳng phải là liền không cách nào cùng hoàng huynh kể vai chiến đấu. Nhưng vì những cái kia bị tham quan ác lại lấn ép bách tính, nàng thân là hoàng thất, thích hợp làm ra một chút hy sinh. Đang lúc Vân La cảm thấy tình thế khó xử thời điểm, Tô Mộc đống nhiên nói, nếu không ta nhìn như vậy đi, quân chúa, do ngươi cùng Thành không phải là trở về một chuyến. Thế nhưng là ta còn muốn Vân La theo bản năng lên tiếng cãi lại, nhưng còn chưa chờ nói cho hết lời, liền gặp Tô Mộc từ phệ trong túi lấy ra hai thanh phi kiếm, cùng một khối khảm nạm tử thủy tinh vòng tay, đưa tới, phi kiếm. Đây cũng là cái gì? Ân. Đối với Vân La quận chúa một chút liền đem phi kiếm nhận ra, Tô Mộc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hoàng thượng còn xin nhờ qua chính mình, là Vân La chế tạo phi kiếm. Quận chúa có thể cùng Thành không phải là thừa phi kiếm này, đi đầu trở về kinh thành, ổn định thái hậu. Tô Mộc nói, lại đem tử thủy tinh vòng tay đơn đem ra, đây là liên lạc dùng pháp khí, cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể không trở ngại trò chuyện, quận chúa đem nó mang theo trên người, nếu là chúng ta đã tới tham quan ô lại thành trấn sở tại, lại đi liên lạc quận chúa, ngươi lại cưỡi phi kiếm chạy đến, cũng sẽ không bỏ lỡ trường trị tham quan hành động vĩ đại. Thật sự có thần ký như vậy. Vân La quận chúa tiếp nhận vòng tay, có chút không dám tin. Tự nhiên, nghĩ đến quận chúa cũng sẽ không quên trước đó tại Tam Lý trấn gặp phải, ta chính là thông qua cùng Cẩm Y Liễu vệ liên lạc pháp khí, lúc này mới xem hồ sơ, đối với cái kia Mai huyện lệnh chịu tội, thuộc như lòng bàn tay. Chương 571, sớm rời đội Vân La, trở về võ đương Tống Thanh thư, 2, chương 571, sớm rời đội Vân La, trở về võ đương Tống Thanh thư, 2, nghe được Mai huyện lệnh sự tình, Vân La cùng hoàng thượng nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Chắc không được, bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng là Tô Mộc thay đổi ngày xưa diễn xuất, đối với Cẩm Y Liễu vệ làm việc chăm chú phụ trách đứng lên, cho nên mới có thể đối với một nhân vật nhỏ sự tình thuộc như lòng bàn tay. Quả nhiên vẫn là bậc học ta Tô Mộc, mặc dù nhưng là trọng điểm là cái này. Vân La tựa hồ là cũng lưu ý đến Tô Mục cái kia mang theo đoán nghiệm ánh mắt, không hiểu có chút khẩn trương sau, ho nhẹ hai tiếng, đã như vậy, vậy ta liền mang theo Thành không phải là đi đầu trở về kinh thành, bất quá các ngươi nếu là gặp tham quan ô lại, có thể nhất định phải nhớ kỹ cho ta biết. Nhất định nhất định. Tô Mục cười đáp ứng xuống. Kỳ thực lại là đang cảm thán Vân La quận chúa hay là tuổi trẻ. Bởi vì là phải tiếp nhận ám sát, vì tận khả năng không đem người bình thường liên lụy trong đó, đồng thời cũng vì ẩn nấp hành tung, cho nên hoàng thượng một bằng người, lựa chọn một đầu người ở hiếm có con đường. Trừ ban đầu có thể đi ngang qua mấy chỗ thành trấn bên ngoài, phía sau trên cơ bản đều là hoang giao dã lĩnh. Tham quan ố lại, càng là giàu có địa phương càng dễ dàng sinh sôi tham nhũng, bởi vì có đầy đủ tiền tài có thể ăn mòn nội tâm của bọn hắn. Mã Khắc Tư tại tư bản luận bên trong đã sớm mạch ra, nếu có 10 lợi nhuận, bốn liếng liền cam đoan khắp nơi bị sử dụng, có 20 lợi nhuận, bốn liếng liền sinh động, có 50 lợi nhuận, bốn liếng liền bí quá hóa liều, vì 100 lợi nhuận, bốn liếng liền dám trà đạp hết thể nhân gian pháp luật, có 300 lợi nhuận, bốn liếng liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí bước lên giảo thủ nguy hiểm. Câu nói này không chỉ thích hợp với bốn liếng, quan lại cũng giống như thế. Nhưng nói đi thì nói lại, câu nói này nếu như trái lại, giống nhau là áp dụng. Nếu có 300 lợi nhuận, cho dù là chuẩn mực bị chấp hành nhất là khắc nghiệt kinh thành, cũng sẽ có 9 thành 9 trở lên quan viên tham ô nhận hối lộ. Nhưng nếu như ngay cả 10 lợi nhuận đều không có, cho dù là trong thiên hạ nhất não tàn nhị hóa, cũng sẽ không lựa chọn đi đụng vào luật pháp tơ hồng. Đây cũng là vì cái gì rừng thiêng nước độc có lẽ sẽ ra điều dân, nhưng rất khó sẽ xuất hiện tham quan. Nhưng những này, lấy Vân La hôm nay thật thuần lương đầu óc, thời gian ngắn là sẽ không hiểu. Tiểu cô nương sẽ chỉ nhìn thấy Tô Mục cho nàng đề cử một cái vẹn toàn đôi bên chủ ý cũng không dùng bị buồn tẻ vô vị hành trình nhàm chán đến bạo, cũng sẽ không bỏ lỡ hành hiệp trượng nghĩa cử chỉ hiểm nghĩa. Kết quả là, rất nhanh Vân La quận chúa liền mang theo mới từ trong mộng đẹp đánh thức Thành không phải là, khống chế lấy phi kiếm, hướng phía kinh thành phương hướng bay đi. Nhìn nó rời đi tốc độ, hiển nhiên mấy ngày nay cũng không phải là giống mặt ngoài biểu hiện như thế chịu được nhàm chán. Bất quá cho dù là nhìn ra điểm này, hoàng thượng nhìn xem đã hóa thành chân trời một hạt hắc đậu Vân La, nhưng như cũng mặt lộ lo lắng. Tô thiếu hiệp, ngươi nói Vân La nếu là Hứa Cựu đều không có từ chúng ta chỗ này nhận được tin tức, có thể hay không lại chạy đi ra? Nàng chạy chỗ nào? Tô Mộ không có phủ nhận Vân La có thể sẽ chạy đến khả năng, nhưng vấn đề là Vân La liền xem như muốn tìm bọn hắn, cũng hầu như phải biết bọn hắn ở đâu đi. Thế nhưng là ngươi không phải cho nàng lưu lại liên lạc pháp khí? Hoàng thượng cảm thấy Tô Mộ đầu góc có đôi khi có vẻ như thật quá tải đến. Nếu cho Vân La lưu lại liên lạc pháp khí, đối phương thông qua pháp khí hướng bọn hắn hỏi thăm chỗ ở cũng không phải việc khó gì đi. Coi như có thể dùng đặt ở phệ trong túi, không nghe thấy loại lời này lấp liếm cho qua. Sau đó trở lại kinh thành, cũng tránh không được muốn bị đối phương tìm phiền phải đi. Cho nên a, ta cho Vân La của chúa là một cái đơn hướng nghe khí. Tô Mộc Hồn không thèm để ý cười cười. Chính như muốn đuổi tới bọn hắn cần đại khái phương vị, nếu không liền sẽ biến thành con rồi không đầu. Muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được tọa độ cụ thể, điều kiện trước tiên cũng phải là liên lạc pháp khí có thể đánh người tài năng đi. Nghe nói như thế, hoàng thượng không khỏi há to miệng. Cuối cùng vẫn không thể không bội phục Tô Mộc, ngay cả điểm này đều đã nghĩ đến. Đi, hoàng công tử, Vân La quận chúa nếu đều trở về, chúng ta cũng không để ý tới do lại tại Đại Minh cảnh nội đợi quá lâu, nắm chặt đi đường đi, nếu không liền không đổi kịp thiên ngoại phi tiên khai mạc. Tô Mục vỗ vỗ cái mông đứng dậy, hướng về xe ngựa phương hướng bước đi. Hoàng thượng nghe nói như thế sau, biểu lộ lại là cứng một cái trước mắt, lập tức trở nên đắng chắc đứng lên. Có một số việc là không xung đột. Tận lực chậm lại tốc độ tiến lên, thật sự là hắn là ôm làm hao mòn Vân La kiên nhận ý nghĩ, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ bản thân hắn có thể tiếp nhận lặn lội đường xa mang tới sốc này. Cũng tận khả năng kéo dài thời gian hoàng thượng một đoàn người khác biệt, Tống Thanh Thư từ kinh thành sau khi rời đi, một ngày cũng không dám trì hoãn, rốt cục tại ngày thứ 5 buổi chiều, đến Võ Đường Sơn chân núi. Đem mệt mỏi gầy không chỉ một vòng ngựa, giao cho chân núi khách điếm tiểu nhị chiếu khán sau, Tống Thanh Thư trực tiếp lên Võ Đường Sơn. Tống Sư Minh, ngươi không phải đi điều tra thẩm gia trang diệt môn chân tướng sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Trước sơn môn phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu đạo đồng, nhìn thấy có người leo núi, liền theo thói quen đi tới, bất quá khi thấy là Tống Thanh Thư sau, không khỏi sửng sở. Tống Sư Minh bởi vì nói sai, được an bài xuống núi điều tra thẩm gia trang diệt môn chân tướng, chuyện này theo thời gian lên men, đã ở bên trong môn phái truyền ra. Bất quá, tất cả mọi người không có làm chuyện. Thẩm gia trang sự tình đã qua thật lâu, đừng nói là lần thứ nhất xuống núi Tống Thanh Thư, chính là lục phiến môn bộ đầu, chỉ sợ cũng lại khó lật lại bản án đi. Cho nên, cơ hồ là tất cả thân hòa Tống Thanh Thư đệ tử, đều đem cái này xem như một lần sấm to mưa nhỏ qua loa. Dù sao cũng là trị liệu tốt tam sư thuốc đại phu, luôn luôn muốn cho chút mặt mũi, mà lại trừng phạt này nói nghiêm khắc, kỳ thực cũng bình thường. Các loại hai tháng thoáng qua một cái, Tống Thanh Thư lại về núi bên trên cũng liền đi qua. Thật không nghĩ đến, Tống Sư Minh thậm chí ngay cả một cái đi ngang qua sân khấu đều không muốn đi. Lúc này mới ra ngoài bao lâu a, liền trực tiếp trở về. Tuy nói mấy vị sư thúc sư bá không có thật dự định nghiêm trị Tống Sư Minh, có thể lần này núi không bao lâu liền trực tiếp trở về, không khỏi quá phách lối một chút đi. Không biết tiểu đạo đồng kịch trong lòng, Tống Thanh Thư chỉ là gật gật đầu, liền có chút vội vàng hỏi, "Sông Hư sư thúc tổ ở đâu?" Ấy, tiểu đạo sĩ sững sờ, trong lòng mặc dù hoán thầm, nhưng ngoài miệng cũng không dám lãnh đạm, thời gian này hẳn là tại diễn võ trường chỉ điểm tam sư thúc luyện công. Tống Thanh Thư nghe vậy không có ở lãng phí thời gian, hướng về diễn võ trường bước đi. Võ đương phái mặc dù khai sơn lập phái không đủ trăm năm, nhưng lại để giành được một phần có chút phong phú cơ nghiệp. Trên núi chỉ là diễn võ trường liền có mấy tòa. Bất quá Tống Thanh Thư cũng là sẽ không vì vậy mà đi nhầm đường, bởi vì trong đó tuyệt đại đa số diễn võ trường, bởi vì tỷ lệ hiệu suất quan hệ, cũng chỉ là tuyển dụng chất liệu bình thường vật liệu đá, không chịu nổi tông sư cảnh cao thủ dày vò. Chương 572, Thái hậu đột kích kiểm tra, 1, chương 572, Thái hậu đột kích kiểm tra, 1, Hồng tụ chức lăng khen thị uống, thanh kỳ cô rượu thừa dịp hoa lê. Thông hướng đỉnh núi diễn võ trường trên sân đạo, Tống Thanh Thư tới lúc gấp rút lấy đi đường, chợt nghe được một trận ngâm tụng thơ văn thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, lộ ra đặc biệt cao thâm mặt chắc, thậm chí còn lộ ra một chút quỷ dị. Có thể Tống Thanh Thư cũng không có hoảng hốt, bởi vì tại cái này trên núi võ đàng, dám giả bộ như vậy thần dở trò, vẫn còn không có bị tổ sư đánh chết, cũng chỉ có vị kia ngày bình thường yêu thích trò chơi phong trần, lại dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc một sư thúc tổ. Bất quá để cho ổn thỏa, Tống Thanh Thư vẫn hỏi một câu, một sư thúc tổ, thế nhưng là một sư thúc tổ. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, trong không khí bỗng nhiên phiêu khởi một trận mùi rượu, có chút gây mũi mùi rượu, nhưng lại mang theo hoa lê mùi thơm ngát. Không đợi Tống Thanh Thư xác minh mùi thơm này nơi phát ra, liền gặp một cái ly uống rượu đã đưa tới trước mắt của hắn. Tiểu Thanh Sách, nếu không đến buổi lão giả ta uống hai chén. Lúc này Tống Thanh Thư vừa rồi thấy rõ người tới, đó là một cái râu bạc tóc trắng lão nhân, mặc một thân một mạc đạo bào, mặc dù uống rượu quá nhiều, có thể mặc cho ai gặp đều sẽ đem hắn xem như là một cái tiên phong đạo cốt lão nhân ra. Bất quá, hắn cặp mắt kia nhưng lại tràn đầy linh động, phản phất chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, linh động bên trong lộ ra tinh quang, càng là không thấy chút nào men say. Ta và ngươi nói à, cái này sản xuất hoa lê trong rượu dùng hoa lê, đều là ta năm ngoái theo sư huynh mảnh kia rừng trong này hái, ngươi cũng đừng cùng người khác nói. Có lẽ hắn là thật uống say đi, chỉ là cái này trong một giây lát công phu, chính là một việc quan hệ lão nhân ra mặt mũi bí mật, từ trong mồm chạy tới. Tống Thanh Thư nghe, trên mặt không khỏi mang lên một trận cười khổ, ngoài miệng lại nói một sư thúc tổ, văn bối còn có chuyện quan trọng tại thân, không thể uống rượu. Chuyện quan trọng gì? Một đạo nhân tới hào hứng, đem rượu trong ly, tính cả phiêu phủ ở phía trên hoa lê, uống một hơi cạn sạch sau, tựa như một cái ngoan tiểu hài, chờ lấy Tống Thanh Thư đáp lời. Tống Thanh Thư lúc đầu cũng chỉ là đến trên núi võ đang cầu viện, vị này một sư thúc tổ mặc dù nhìn không đứng đắn một chút, lại là cùng sông hư sư thúc tổ một dạng, đều là tông sư hậu kỳ cao thủ, nghĩ đến nói cùng hắn cũng là không sao. Chuyện lạ như thế này nghe Tống Thanh Thư lời nói, một đạo nhân trên mặt biểu tình bất cần đời, dần dần thu bảo, danh mánh lại nồng đậm mày trắng cũng nhíu lại. Tô Tiểu Hữu bị người để mắt tới ám khí kia ngươi còn mang ở trên người. Nghe được một sư thúc tổ lời nói, Tống Thanh Thư gật gật đầu, lập tức liền từ bên hông ra một viên cổ quái tảng đá ám khí, đưa ra ngoài. Dù sao cũng là vị kia không biết tên tiền bối đồ vật, đối phương mặc dù không có đòi hỏi trở về, nhưng hắn hay là thu sạch. Nhìn thấy Tống Thanh Thư đưa tới tảng đá ám khí, một đạo nhân chân mày nhíu chặt hơn một chút, tại nắm trong đó một viên cạnh góc lúc, trên tay bỗng nhiên dùng sức, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ là tại trên tảng đá, tạo thành một cái thật nhỏ cơ hội nhìn không thấy vết rách. Là Thiên Tông ám khí. Thiên Tông? Các ngươi những tiểu hài tử này không biết cũng bình thường. Một đạo nhân khoát tay áo, theo ta được biết, Thiên Tông đã có mấy chục năm không có trên giang hồ lộ mặt qua, không nghĩ tới lại bị Tô Tiểu Hữu câu đi ra. Rất lợi hại phải không? Lợi hại, nhưng cũng không lợi hại chính là chiêu thức bên trong lộ ra quỷ dị, nhất là một môn thiết thủ khổ luyện công phu, không phải thần binh lợi khí không thể gây thương, phiền phức rất. Một đạo nhân trầm ngâm một lát, xoay đầu lại, nếu là Tô Tiểu Hữu bị để mắt tới, vậy liền lao già ta đi một chuyến, vừa vặn đi chiếu cố hôm nay tông yêu nhân. Có thể sông hư sư thúc tổ bên kia không đợi Tống Thanh Thư nói cho hết lời, liền gặp một đạo nhân lại khoát tay áo, thân ảnh dần dần giảm đi, thanh âm từ đằng xa truyền đến, sông hư cái kia giả người thọn, chờ hắn xuất mã, sợ là Tô Tiểu Hữu đều nộ hại. Ngươi nói ai là người thọn? Tống Thanh Thư nghe nói như thế, trong lòng không còn gì để nói, bên hai nhưng lại truyền đến một đạo tiếng vang. Ngẩng đầu xem xét, lúc này mới phát hiện sông hư sư thúc tổ không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Chính hướng phía một đạo nhân đi xa phương hướng, bất mãn mở miệng. Không phải liền là khinh công kém một chút sao? Ngươi ngược lại là khinh công cao minh. Trước đó vụ trộm hái lê hoa thời điểm, bị sư huynh phát hiện, cũng không gặp cái kia cao minh khinh công cử đi chỗ dụng có gì. Sung hư đạo trưởng bất mãn trong lòng đầu đen rau muống, mắt nhìn một bên có lẽ là bị hù dọa Tống Thanh Thư, vô vô bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm đi, lão gia hỏa này mặc dù không tích khẩu đức, nhưng không thể không thừa nhận, kiếm pháp của hắn khinh công hay là thật không tệ. Sư huynh đi bê quan, võ đương lại cần một vị cao thủ tọa trấn, vì hắn đi không thể thích hợp hơn. Đúng rồi Thanh Thư, thẩm gia trang sự tình ngươi điều tra thế nào? Nhớ tới ngày trước Tống Thanh Thư được an bài xuống núi sự tình, Sung hư đạo trưởng lại có chút hiếu kỳ hỏi lời miệng. Không phải đi điều tra thẩm gia trang sự tình sao? Tại sao lại cùng Thiên Tông người nhắc lên quan hệ? Tống Thanh Thư cũng lo lắng Sung hư đạo trưởng hiểu lầm, bận bịu giải thích đứng lên, chuyện là như thế này. Hoàng cung, trong ngự thư phòng. Mắt thấy ước định cẩn thận làm việc công thời gian sắp đến, Phật Ấn ngồi trên ghế, đã sớm mở ra tấu chương. Nhìn xem phía trên dán điều nhỏ, đã đem xử lý phương án, không rõ chi tiết viết đi ra. Phật Ấn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu hắn đi nhắc nhở Tề đại học sĩ thời điểm, còn bị đối phương tưởng rằng gõ, huyên áo hai ngày trước nhận được tấu chương thời điểm, Tề đại học sĩ viết điều nhỏ càng có thể giấu nghề. Hoàng thượng ngược lại là không quan trọng, dù sao đã thành thói quen đêm khuya phê duyệt tấu chương. Nhưng chính là khổ Phật Ấn. Một bên muốn đem thân thể quyền không chế giao cho hoàng thượng, một bên khác nhưng lại không có khả năng hoàn toàn giao cho hoàng thượng, muốn phân ra một bộ phận tinh thần đi cảm giác tình huống xung quanh, miễn cho bị đưa bữa ăn khuya có thể là đến đây tham viếng thái hậu phát giác dị thường. Lúc ban ngày thì càng không cách nào ngủ yên, cần tìm các loại lý do đến vi hoàng bên trên đánh nghiệm trợ. Đến mức nhiều ngày như vậy xuống tới, Phật Ấn chung vào một chỗ cũng liền ngủ hai canh giờ. Nếu không phải ỷ vào tông sư trung kỳ tu vi cùng chữa thương phủ chống đỡ, sợ không phải hắn đã sớm nộp tử. Bây giờ Tề đại học sĩ rốt cục không có lại làm yêu thiêu thân gì, hắn cũng coi như là có thể ngủ tốt cảm giác. Nhưng mà giống như là thượng thiên cố ý tại cùng hắn nói đùa một dạng, đang lúc Phật Tấn chuẩn bị kích hoạt pháp khí, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Không tốt. Phật Tấn trong lòng giật mình, nhìn vậy theo cầm thủy tùng, cái này sợ không phải thái hậu đến. Quả nhiên, đang lúc ý nghĩ này xuất hiện tại trong đầu của hắn lúc, liền nghe ngoài cửa truyền đến thái hậu thanh âm, "Hoàng nhi, ai ra để thượng thiện rằng ngự chủ làm chén cháo, ngươi uống đằng sau lại phê duyệt tấu chương đi." Ngoài cửa, thái hậu nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trên mặt mang theo vài phần sầu đoán, cũng không biết có phải hay không Ninh Vương bị đuổi ra khỏi kinh đô, để cho mình cái này hoàng nhi nếm đến ngon ngọt. Chương 572, thái hậu đột kích kiểm tra 2, chương 572, thái hậu đột kích kiểm tra 2, mấy ngày nay xuống tới, phê duyệt tấu chương cần cù rất. Ngay cả nàng cái này thái hậu đều không có gặp qua vài lần. Cũng không phải nói dạng này không tốt, thân là một cái hoàng đế, chuyên cần chính sự yêu dân mới là bổn phận. Nhưng cũng không thể quá mức cần cù, mệnh muốn chết rồi thân thể đi. Bất quá thân là thái hậu, loại lời này nàng cũng không thể nói rõ, nếu không nhưng là muốn bị những cái này ngự sử ngôn quan nói nguyên thuyền con. Cho nên thân là cái này đại minh địa vị tôn quý nhất người một trong, thái hậu có thể nghĩ tới biện pháp, cũng chính là để thượng thiện giam làm cháo đưa tới. Thân là một cái mẫu thân, tới thăm hỏi một chút con của mình, cái này tổng không sai đi. Bất quá thái hậu phần này yêu, đối với bây giờ tại trong ngự thư phòng hoàng thượng mà nói, thật sự là có chút quá nặng nề. Trong ngự thư phòng, Phật Ấn nghe được thái hậu thanh âm, liền có vẻ hơi luống cuống tay chân. Đi một bên sờ eo ở giữa phệ túi, từ bên trong tay lấy ra mềm giường, sau đó lại từ một cái khác phệ trong túi, lấy ra một chuyện trước chuẩn bị kỹ càng, dùng huyễn hình phù huyễn hóa thành hoàng bên trên cơ quan khối lỗi, điều chỉnh một chút tư thế sau, bỏ vào trên giường. Lại đóng một giường lông nhung thiên nga cái chăn. Mà đang lúc hắn làm xong đây hết thảy sau, thái hậu cũng mang người đi vào ngự thư phòng. Căn cứ hiếm thấy thiếu sai, Phật Ấn mặc dù làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là đi ra ngoài đón, dự định đem thái hậu ngăn ở bên ngoài. Xa xa nhìn một chút cũng liền được. Bất quá, thái hậu hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn quan sát từ đằng xa, hoặc là nói, nàng mang theo một bát cháo tới, cũng là vì ứng đối loại tình huống này. Đối mặt Phật Ấn ngăn cản, thái hậu tâm bình khí hòa như cũ, mặc dù trong lòng có chút oán trách, ngoài miệng vẫn như cũ dùng đến mẹ già giọng điệu, cùng Phật Ấn thương lượng đứng lên. Cháo này vẫn còn nóng lắm, hoàng thượng cần tại chính vụ cũng không kém cái này nhất thời, uống cháo Phật Ấn thì là làm cái im lặng thủ thế, sau đó lại cẩn thận hướng ngự thư phòng phòng trong nhìn lại, giả bộ như một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, ước chừng một hai cái hô hấp sau, tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, hắn đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Đối với thái hậu ấy náy cười một tiếng, nói khẽ, hoàng thượng phí sức quốc sự, vừa mới nằm ngủ, mong rằng thái hậu thứ lỗi. Thái hậu nghe nói như thế, nơi nào sẽ trách tội, trong mắt chỉ có đau lòng, muốn vào xem một chút hoàng nhi. Không ngờ Phật Tấn nhưng như cũng ngăn ở trước người, cái này có thể để thái hậu có chút khó thở. Nàng một cái là mẹ, liền nhìn một chút con trai mình quyền lực đều không có sao. Phật Tấn bên này kỳ thật cũng là theo bản năng cử động, bây giờ đối mặt có chút tức giận thái hậu, cũng sợ biến khéo thành vụng. Nhưng nếu là để lúc nào đi nhìn, giờ phút này thái hậu mẫu tính hào quang tràn lan, tiến vào bên trong, nhất định không thể thiếu thân thể tiếp xúc. Tuy nói huyễn hình phù có thể làm đến ngoại quan, thậm chí xúc cảm bên trên dĩ giả loạn chân, có thể bên trong bị kia, dù sao cũng là cơ quan khôi lỗi ngụy trang, cho dù có được chất thị xúc cảm, nhưng nhiệt độ cơ thể lại sẽ không một so một trở lại như cũ. Nếu để cho thái hậu phát hiện, vậy coi như nguy rồi. Thanh âm gì a, là mẫu hậu tới, nhi thần cho mẫu hậu thỉnh an. Thái hậu nghe được thanh âm, trong chiều ở giữa phương hướng nhìn lại, gặp hoàng thượng xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ từ sau tấm bình phong đi ra, hoài nghi trong lòng trong nháy mắt liền bỏ đi. Vừa rồi gặp Phật Ấn ra sức khước từ bộ dáng, nàng còn có chút lo lắng, tưởng rằng đối phương lại dung túng hoàng thượng xuất cung. Hiện nay hoài nghi bỏ đi sau, thái hậu nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là mang tới mấy phần ấy nấy. Người với người vẫn là phải nhiều một ít tín nhiệm. Phật Ấn dù nói thế nào cũng là tiên hoàng tìm đến dạy bảo hoàng thượng, sẽ không như vậy không biết đại cục. Nhưng mà, thái hậu không biết là, bị nàng cho là biết đại thể Phật Ấn, lúc này nhìn thấy hoàng thượng từ giữa ở giữa bên trong đi ra, trên mặt biểu lộ đồng dạng ngu ngơ một cái trước mắt. Không biết là ai lớn gan như vậy, cũng dám giả trang hoàng thượng. Bất quá bây giờ cũng không phải so đo thời điểm, hay là trước tiên đem thái hậu đối phó đi qua trọng yếu hơn. Nha, mẫu hậu mang theo cháo tới a. Hoàng thượng tựa hồ cũng nghĩ như vậy, nhìn thấy thái hậu mang tới cháo, liền hiểu đối phương ý tứ, giờ phút này chủ động xách ra. Thái hậu nhìn thấy hoàng thượng sau, yên tâm một chút, cũng là từ một bên cung nữ trong tay, đem cháo nhận lấy, đây là thượng thiện giam đun như tổ yến nấm tuyết hoa quế cháo, có thanh tịnh an thần hiệu quả. Tạ mẫu sau quan tâm. Hoàng thượng không gì sánh được tự nhiên gắn cái kiểu, sau đó từ thái hậu trong tay tiếp nhận chén cháo, cũng không cần thiện, cứ như vậy bừng, hướng miệng đụng đi, ngụm nhỏ uống. Phật Ấn nhìn thấy một màn như thế, khóe mắt không khỏi co lại. Cái này hoàng thượng không khỏi cũng quá kiểu đi. Sợ người nhìn không ra sơ hở đúng không? Nghĩ tới đây, Phật Ấn nhịn không được chiều thái hậu phương hướng nhìn lại. Thấy đối phương vẫn như cũng là một mặt từ ái bộ dáng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng là hồ lộ qua. Hoàng nhi a, ngươi mấy ngày nay cần tại chính sự, ai ra vốn không liền nói cái gì, thế nhưng là cũng không thể mỗi ngày đều tại trong ngự thư phòng qua đêm a, cứ thế mãi, hậu cung tần phi bọn họ nên có phê bình kín đáo, chuyến đi cũng có hại ta hoàng thất thanh danh. Nghe nói như thế, Phật Ấn khỏe mắt lại kéo ra. Nói thật, nhiệm vụ lần này, để hắn cảm giác đến khổ sở nhất đi vừa đóng, chính là hậu cung tần phi nơi đó. Dù sao hắn cũng không thể thật cho hoàng thượng đeo cái mũ. Xem ra sau này muốn tìm Tô đại phu hỏi một chút, có hay không liên quan tới huyền thuật phụ lục, không phải vậy lần tiếp theo hoàng thượng lại đợi lần nữa, tại sao muốn có lần nữa? Nhi thần
biết. Hoàng thượng nghe được loại này trưởng thành chủ đề, cũng có chút hai gò má ửng đỏ, đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong sau, đem bát thả lại trong khay, chiều thái hậu thi lễ một cái, mẫu hậu nếu là không có những chuyện khác, chỗ ấy thần liền đi phê duyệt tấu chương. Đi thôi, sớm đi nghỉ ngơi. Thái hậu gật gật đầu, liền dẫn người rời đi ngự thư phòng. Theo cuối hàng tiểu thái giám, đem cửa phòng mang lên. Phật ấn đây mới là thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phòng trong phương hướng. Thái hậu đã đi, sau đó hắn nên vạch trần một chút cái này giả hoàng thượng khăn che mặt bí ẩn. Bất quá hắn trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Dù sao hoàng cung ở trong, có năng lực tiếp xúc đến huyễn hình phù, lại có thể giống ra vào nhà mình nhà xí một dạng tự do ra vào ngự thư phòng, tổng cộng cũng không có mấy vị. Trong đó hiểm nghi lớn nhất, không ai qua được bâng. Vân La quận chúa, ngài sao lại tới đây? Phật ấn không khỏi gật cười, nhìn xem cái kia loay hoay cơ quan khôi lỗi Vân La, có một loại mới ra hổ khẩu lại tiến ổ sói cảm giác. Bị vị tiểu cô nãi nãi này biết, cũng không phải có thể tùy tiện giải quyết ta. Vân La nghe được thanh âm, xoay đầu lại, một bàn tay khoác lên khôi lỗi trên bờ vai, cái tay còn lại thì cầm khôi lỗi tay phải, nhẹ nhàng vung vẩy hai lần, tựa hồ là đang cùng Phật ấn chào hỏi.